Chương 1535, Long Thần thành phố chương 1535, Long Thần thành phố khoảng cách Mộ Bạch thi đại học thời gian càng ngày càng gần, gần nhất phát sinh một việc lớn. Đó chính là tâm ma tổ chức cốt cán, Xương Hào Tử thử thành viên sẽ tại sát vách tỉnh tỉnh lỵ xử quyết. Đáng nhắc tới chính là, lần này xử quyết là công khai trường hợp áp dụng đoạn đầu đài. Tội danh nhiều đến hơn 300 hạng, trong tay hắn người đã chết vô số kể, có thể nói là tội ác từng đống. Chiếm được tin tức này, người người vỗ tay khen hay. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người hội tụ. Mộ Bạch đang nhìn gặp cái này thì tin tức thời điểm liền rõ ràng chính thức chỉ sợ là muốn câu cá. Đem cái kia muốn cứu đồng bạn tâm ma cốt cán điều ra tới. Bởi vì danh khí 10 phần cao, cho nên hắn ngược lại là cũng đã nhận được tiến về xem trạm cơ hội. Cù Dạn cùng Dâu Đen cùng đi, Mộ Bạch ba người ngồi xa hoa màu đen kiệu đi đến lũng tỉnh Thần Long thành phố. Long Thần thành phố nơi này bị mọi người xưng là Long Kỵ chi thành. Tòa thành thị này không giống bình thường đặc sắc, chính là các cư dân xuất hành không còn ỷ lại truyền thống phương tiện giao thông, mà là lấy uy vũ long mạch sinh vật vì tọa kỵ. Long Kỵ chi thành tựa như một viên sáng chói bảo thạch khảm nạm tại Hoa Hạ đại lục ở bên trên. Trong thành thị, từng tòa cao ngất kiến trúc cùng cổ lão tòa thành hòa lẫn, mà thành thị đường đi thì lộ ra rộng rãi mà thần bí. Không giống với những thành thị khác cỗ xe ồn ào náo động, nơi này trên đường phố phi hành hình thái khác nhau long mạch sinh vật, bọn chúng bay lượn trên bầu trời, chở mọi người qua lại thành thị mỗi một góc. Sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên rải đầy thành thị, long mạch nhóm sinh vật liền bắt đầu bọn chúng một ngày. Bọn chúng hoặc là bay lượn với thiên tế, hoặc là xuyên thẳng qua tại lâu vũ ở giữa, chở đám dân thành thị đi hướng riêng phần mình mục đích. Những thứ này long mạch sinh vật có thân hình khổng lồ, uy vũ ba khí, có thể sinh sắn lanh lợi, linh động đáng yêu, bọn chúng tồn tại vì tòa thành thị này tăng thêm một phần thần bí cùng lãng mạn. Tại Long Kỵ chi thành, người cùng long mạch sinh vật ở giữa thành lập thâm hậu tình cảm mối quan hệ. Mặc dù có chút cổ quái, nhưng không thể phủ nhận là địa phương khác thật đúng là không ai có thể như thế thành công thuần hóa long mạch sinh vật. Đám dân thành thị tỉ mỉ chăm sóc tự mình long mạch tọa kỵ, mà long mạch sinh vật cũng trung thành đất là chủ nhân phục vụ. Loại này kỳ diệu cộng sinh quan hệ khiến cho tòa thành thị này tràn đầy hài hòa cùng mỹ hảo. Mỗi khi màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, Long Kỵ chi thành liền hóa thân thành một vùng ngân hà. Long mạch nhóm sinh vật chở đám dân thành thị trên không trung bay lượn, thưởng thức thành thị cảnh đêm. Tinh quang cùng ánh đèn hòa lẫn, tạo thành một bức bức họa xinh đẹp. Tại tòa này lấy long mạch sinh vật vì tọa kỵ thành thị bên trong, mọi người cùng thần bí sinh vật hài hòa chung sống, cộng đồng sáng tạo ra một cái tràn ngập kỳ huyễn cùng lãng mạn thế giới. Cho nên Long Thần thành phố khách du lịch một mực mười phần nóng nảy, toàn bộ thành thị người đồng đều thu nhập cũng là viễn siêu vân tỉnh. Dừng xe ở bãi đỗ xe về sau, bởi vì thời gian còn rất dư dả, cho nên Mộ Bạch ba người đi tới long mạch sinh vật ngồi cưỡi du ngoạn địa điểm. Cưỡi cự long ngắm cảnh thành thị, cái này có thể nói tương đương phong cách, liền xem như Mộ Bạch hoặc là Tao Bao Cụ Dặn cũng muốn thử một chút. Đám người rất nhiều, trên đất trống long mạch sinh vật cũng là đủ loại. Nhiều loại long mạch sinh vật tề tụ một đường, bọn chúng trên thân đều đeo tinh mỹ mà rắn chắc yên ngựa chờ đợi lấy mọi người chọn lựa. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đám hỏa hồng sắc phi long, ngựa của bọn nó yên lấy xích kim chế tạo, khảm nạm lấy dạng rỡ lấp loé bảo thạch, lộ ra khí thế bằng bạc. Những thứ này phi long cánh rộng lớn, ánh mắt bên trong để lộ ra bất khuất giá tính, phản phất có thể dẫn đầu hành khách xông phá chân trời, bay thẳng lên 9 tầng mây. Bên cạnh thì là một đám xanh biết phỉ thúy long, ngựa của bọn nó yên lấy thúy ngọc làm tài liệu, tinh xảo trang nhã. Những thứ này long mạch sinh vật cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác, cưới bọn chúng phảng phất có thể dung nhập thiên nhiên, cảm thụ gió khẽ bước cùng tự nhiên hài hòa. Lại hướng đi vào trong, sẽ thấy một đám thần bí hắc long, ngựa của bọn nó yên sức lấy ám kim sắc đường vân, lộ ra đã thần bí lại uy nghiêm. Hắc long nhóm ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, cưới bọn chúng nhất định có thể thể nghiệm đến một trận kinh tâm động phách sốc này. Ngoài ra, còn có dịu dàng đáng yêu bạch long, thông minh lanh lợi làm lòng các loại nhan sắc long mạch sinh vật cung cấp mọi người lựa chọn. Mỗi một loại long mạch sinh vật đều có nó đặc biệt yên ngựa thiết kế cùng tính cách đặc điểm, khiến mọi người có thể căn cứ từ mình yêu thích cùng nhu cầu tiến hành chọn lựa. Mộ Bạch nhìn đều tâm động, cưới cự long loại này sản nghiệp mặc dù không thể nói không bốn bạn lời đi, nhưng cũng coi như có thể một đêm chẳng giàu, chủ yếu còn có thể kéo theo xung quanh dây chuyển sản nghiệp. Hắn cùng nhau đi tới phụ cận tiệm cơm quán trọ đều là bạo mãn trạng thái, đủ để nhìn ra Long Thần thành phố kinh tế. Khách nhân ngài tốt, xin hỏi ngài ba vị phải ngồi loại nào cự long a? Nhân viên tiếp đãi nhìn thấy ba vị này khí chất, nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Lão đại ta đi trước kiểm tra một chút đi. Dâu đen chủ động xin đi. Mộ Bạch trong lòng có chút dở khóc dở cười, bất quá biết đối phương đây cũng là trung tâm biểu hiện, cho nên liền nhẹ gật đầu. Ngay tại dâu đen cao hứng bừng bừng ngồi lên hắc long phía sau lưng lúc, nguyên bản liền táo bạo hắc long tựa hồ toàn bộ long trạng thái đều không tốt. Hắc long chậm rãi triển khai nó cái kia khổng lồ hai cánh, tựa như màn đêm buông xuống, đem hết thể trung quanh đều bao phủ tại một mảnh thần bí trong bóng tối. Cánh của nó rộng lớn mà hữu lực, phản phất có thể che đậy mặt trời, mang theo hủy diệt cùng trùng sinh lực lượng. Theo cánh triển khai, một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, thổi đến trung quanh bụi đất cùng lá cây phi dương nổi lên bốn phía. Hắc long cái kia thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo mà uy nghiêm và mang, phản phất tại tuyên cáo nó bá chủ địa vị. Đột nhiên, hắc long bỗng nhiên dương cánh ra, toàn bộ thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên, như là một tia chớp màu đen xẹt qua chân trời. Hai cánh của nó trên không trung xẹt qua từng đạo ưu nhã đường vòng cùng, mang theo lực lượng cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều trường khống tại nó cánh hạ. Cất cánh lúc, hắc long thân thể trên không trung xẹt qua một đạo màu đen quy tích, giống như một đầu cự long đằng phi tại vân đoan, uy nghiêm mà rung động. Cánh của nó dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại quang trạch, mỗi một lần huy động đều phảng phất tại khiêu chiến lấy bầu trời cực hạn. Theo hắc long bay lượn, trung quanh khí lưu bị kịch liệt quấy, tạo thành một cỗ cường đại gió lốc. Hắc long trên không trung bay lượn, tựa như một vị không ai bị nổi quân vương, dò xét lãnh địa của mình, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đột nhiên Hắc Long tựa hồ cảm ứng được cái gì, bắt đầu kịch liệt địa lay động. Dâu đen mất thăng bằng, kém chút vòng long trên lưng tụt xuống, hắn cuống quýt bắt lấy bảy rồng, trên mặt lộ ra hoảng sợ mà buồn cười biểu lộ, ai nha má ơi, đây là muốn ngã xuống sao? Thân thể của hắn đung đưa trái phải, luống cuống tay chân ý đồ bảo trì cân bằng, nhưng nhìn càng giống là đang biểu diễn vừa ra hài kịch. Hai chân của hắn trên không trung loạn đạp, giống như tại cưỡi xe đạp, nhưng lại tìm không thấy chân đạp tấm đồng dạng. Nét mặt của hắn từ đắc ý biến thành hoảng sợ, lại từ hoảng sợ biến thành xấu hổ, cái này lòng hôm nay thế nào? Làm sao đột nhiên nhảy lên hip hop? Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dâu đen đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn từ trong túi móc ra một miếng thịt làm, cấp tốc nhét vào long miệng bên trong. Hắc Long tựa hồ bị thịt khô hương vị hấp dẫn, tạm thời đình chỉ lay động kịch liệt. Dâu đen thừa cơ điều chỉnh tự mình tư thế ngồi, một lần nữa tìm về cân bằng. Hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút phía dưới, tự lẩm bẩm, may mắn ta cơ trí hơn người, bằng không thì hôm nay liền muốn ở chỗ này quẳng chó gặp bùn. Sau đó hắn quay đầu, đối Long Mạch sinh vật hung hăng nói, ngươi cái tên này, lần sau còn dám như thế lắc, ta liền đem ngươi nướng lên ăn. Nhân viên tiếp đãi đầu đầy mồ hôi, Hắc Long mặc dù táo bạo, nhưng cùng loại này mất khống chế thế nhưng là chưa từng có a cụ dạng kem chút cười ra tiếng, bất quá Mộ Bạch lại là tại Hắc Long thất thố thời điểm đã nhận ra một tia dị dạng ba động, khí tức kia rất cổ quái. Hắn ám kim sắc đôi mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại, dọc theo đường bên trên trải qua Long Mạch sinh vật từng cái hoảng sợ cúi đầu, nhưng tại nơi xa, cái kia trong lở ổ gờ giam giam giữ hoàng kim cự long lại là hung tợn hướng phía Mộ Bạch nhìn sang. Chương 1536, thuần phục kim sắc long vương. Chương 1536, thuần phục kim sắc long vương. Tại trong lở ổ gờ giam, một đầu kim sắc cự long vương bị cầm tù tại thô trọng song sắt về sau. Nó cái kia khổng lồ kim sắc thân thể tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra ánh sáng chói mắt, tựa như bị trói buộc thái dương, cứ việc bị tù, lại vẫn tản ra không thể bỏ qua vương giả khí tức. Cự Long Vương đôi mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, kia là bị cầm tù lửa giận cùng khát vọng tự do của nhiệt. Nó hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt Mộ Bạch, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, đâm thẳng lòng người, làm lòng người sinh kính sợ. Mộ Bạch đứng tại LOG giam trước, hắn có thể cảm nhận được Cự Long Vương cái kia lăng lệ ánh mắt, phảng phất một thanh lợi kiếm treo tại đỉnh đầu của hắn. Hắn biết đầu này kim sắc Cự Long Vương tuyệt không phải hạng người bình thường, kia là đã từng thống trị bầu trời sinh vật cường đại, bây giờ lại bị vây ở cái này nhỏ hẹp trong LOG giam, lại có thần linh huyết mạch. Mộ Bạch tới gần, cứ việc bị tù, nhưng Cự Long Vương khí thế không giảm chút nào, nó dùng cặp kia trong mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Mộ Bạch, phảng phất tại ước định lấy thực lực của hắn, cũng tại hướng hắn phát ra khiêu chiến. Mộ Bạch biết đầu này Cự Long Vương tuyệt không phải dễ dàng thuần phục sinh vật, nó mặc dù bị tù, nhưng nó tâm như cũ thuộc về cái kia rộng lớn bầu trời. Thể nội có một tia thần linh huyết mạch, chắc không được hắn không gầm rú cũng có thể để dâu đen dưới thân Hắc Long bực bội bất an. Nhìn thấy Mộ Bạch trong mắt cái kia hào quang màu vàng sậm, kim sắc Long Vương tựa hồ cũng sinh ra một chút kiêng kỵ. Trong cơ thể hắn huyết mạch cùng thân là đỉnh cấp sinh vật bản năng, đều tại nói cho hắn biết một việc, đó chính là người trước mắt mười phần nguy hiểm. Một đám nhân viên công tác nhìn thấy lại có thể có người tới gần cái kia phiến cấm khu, lập tức khẩn trương gọi tới bảo an nhân viên phòng ngừa tình thế thăng cấp. Thiên sinh nơi đó quá nguy hiểm. Mộ Bạch xoay người khoát tay áo. Không có việc gì, ta chỉ là đối cái này đại gia hỏa rất hiếu kỳ. Kim sắc Long Vương tại trong lở ổ gờ giam hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Bạch, nó vốn cho rằng cái này nhân loại nhỏ bé sẽ giống những người khác, tại nó uy nghiêm phía dưới khiếp đảm lùi bước. Nhưng mà vượt quá nó dự kiến chính là Mộ Bạch không chỉ có không có lùi bước, ngược lại dũng cảm cùng nó đối mặt, trong mắt không có chút nào sợ hãi. Loại khiêu khích này để Kim Sắc Long Vương cực độ phẫn nộ, nó đột nhiên mở ra to lớn miệng rồng, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc long hống. Cái này âm thanh long hống giống như tiếng sét đánh, tại địa lao bên trong quanh quẩn, chấn động đến bách tường đều tại vi vi rung động. Theo long hống tiếng vang lên, hiện trường long mạch sinh vật đều cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn chúng phảng phất cảm nhận được Kim Sắc Long Vương phẫn nộ cùng uy nghiêm, nhao nhao trốn, run lẩy bẩy. Một chút nhỏ yếu long mạch sinh vật thậm chí bị cái này âm thanh long hống dọa đến sủi lơ trên mặt đất, không cách nào động đậy. Kim sắc Long Vương ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng bạo cùng uy hiếp, nó tựa hồ tại dùng loại phương thức này cảnh cáo Mộ Bạch, khiêu chiến nó uy nghiêm sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng mà Mộ Bạch lại không sợ hai chút nào cùng nó đối mặt, phản phất tại nói cho Kim sắc Long Vương, hắn cũng không e ngại loại này uy hiếp. Long thần huyết mạch cùng long tộc quyền hành phát sinh xung đột, lúc này mới dẫn đến ngươi không cách nào phát huy thực lực, bị cầm tù ở chỗ này thật cam tâm à? Mộ Bạch hết sức rõ ràng đối phương trạng thái, hai loại sức mạnh xung đột đối lập, cái này cũng đưa đến nguyên bản thực lực nghịch thiên vị này Long Vương thế mà thể chất so phổ thông long mạch sinh vật còn nhỏ yếu. Ta có thể giúp ngươi, đại giới chính là của ngươi liệu chung. Trận này đối mặt kéo dài hồi lâu, kim sắc Long Vương cuối cùng chậm rãi nhắm lại to lớn miệng rồng, nhưng nó ánh mắt bên trong ý hiển nhiên lóe ra phẫn nộ cùng nguy hiểm quan mang. Người phụ trách đứng tại LOG giam trước, mắt thấy kim sắc Long Vương nổi giận kinh khủng chẳng cảnh, trong lúc nhất thời vạn phần hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn nhìn xem cự Long Vương cái kia kim sắc thân thể tại trong LOG giam bốc lên, cặp kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm đôi mắt phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Cự Long Vương phát ra tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ địa lao đều đang run rẩy. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hiện trường cũng là hỗn loạn tương mừng, cũng may không có cự long cất cánh tròn nên không có nhân viên thương vong. Người phụ trách nhịp tim gia tốc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy mình hai chân tại run nhẹ nhẹ. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chẳng cảnh, đó là một loại từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra cảm giác sợ hãi, để hắn cơ hồ không cách nào đứng vững. Vị đại ca kia a, ngài đừng trêu chọc hắn, hắn gọi vài tiếng việc buôn bán của chúng ta đều không cách nào làm. Mồ hôi đầm địa người phụ trách lúc này mới nhìn thấy Mộ Bạch khuôn mặt, lập tức như bị sét đánh. Là Mộ Bạch. Ngươi là Mộ Bạch?
Là ta.
Nhàn nhạt đáp lại hai chữ về sau, hắn ánh mắt lần nữa về tới Kim Sắc Long Vương trên thân. Hắn nhìn chăm chú Kim Sắc Long Vương, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Mộ Bạch bắt đầu phóng thích hắn hạ sổ cụ hạ kỳ, một cỗ cường đại khí chẳng từ trên người hắn phát ra, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ hiện trường. Kim Sắc Long Vương cảm nhận được cỗ này cường đại khí chẳng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phát ra trầm thấp tiếng giống, phảng phất tại thăm dò cái này nhân loại lực lượng. Nhưng mà Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ lại như là vô hình xiềng xích, chăm chú trói buộc chặt Kim Sắc Long Vương tâm linh, để nó không cách nào động đậy. Tại cỗ này cường đại uy áp dưới, Kim Sắc Long Vương bắt đầu cảm thấy bất an, trong ánh mắt của nó toát ra một tia sợ hãi. Nó chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế đối thủ, cái này nhân loại khí thế lại có thể ngăn chặn nó, đây là nó chưa bao giờ có thể nghiệm. Mộ Bạch tiếp tục tăng cường hắn hạ sổ cụ hạ kỳ, toàn bộ trong địa lao không khí phảng phất đều trở nên ngưng trọng lên. Kim Sắc Long Vương bắt đầu lui lại, ý đồ thoát đi cỗ này cường đại uy áp, nhưng nó lại phát hiện mình đã không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho cỗ lực lượng này bài bố. Tại Mộ Bạch kéo dài hạ sổ cụ hạ kỳ uy áp dưới, Kim Sắc Long Vương triệt để bị thuần phục. Túi đầu, cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong đã không còn phẫn nộ cùng uy hiếp, thay vào đó là một loại thần phục cùng kính sợ. Nó biết mình đã không cách nào lại cùng cái này nhân loại chống lại, chỉ có thể thần phục với dưới chân của hắn. Chương 1537, dưới mặt đất hoàng đế cổ tống dịch. Chương 1537, dưới mặt đất hoàng đế cổ tống dịch. Tuần phục Kim Sắc Long Vương sau, Mộ Bạch hướng Cụ Dạn nháy mắt ra dấu. Hiểu rõ đại ca ý tứ, Cụ Dạn lập tức đi đến người phụ trách trước người, trầm giọng nói đến, đầu này cự long bao nhiêu tiền bán? Người phụ trách sửng sốt mấy giây sau yếu ớt nói, tiên sinh, đây không phải là đồ bán, coi như các ngươi là 500 vạn tiền tệ. Cụ Dạn lời này vừa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy người phụ trách còn muốn nói cái gì, lập tức vươn một ngón tay. Lại thêm 500 vạn, 1000 vạn thế nào? Tiên sinh cái này thật không phù hợp quy định, ta không làm được. 3000 vạn, ngươi đi tìm người thượng cấp hiệp thương hạ. Người phụ trách triệt để mơ hồ, 3000 vạn tiền tệ. Cái này đã viễn siêu bình thường cự long giá trị, huống chi cái này hoàng kim cự long mặc dù nhìn qua 10 phần bá khí, nhưng thân thể suy yếu căn bản là không có cách tiếp khách, để ở chỗ này kỳ thật càng nhiều cũng là để cho người ta thưởng thức ý tứ. Đi đến LOG giam trước, Mộ Bạch không có để ý Cụ Dạn ra bao nhiêu giá tiền, bản thân hắn không thiếu tiền, nói một cách khác có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đến hắn cái này đều không phải là vấn đề. Cự Long thần phục túi đầu. Mộ Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương thể nội thần lực cùng huyết mạch lực lượng ngay tại công kích lẫn nhau, đây cũng là Kim Sắc Long Vương suy yếu như vậy căn bản nguyên nhân, chỉ cần mình thi triển chữa trị thần tính lực lượng liền có thể để cái này Long Vương hoàn thành một trận hoa lệ thuế biến. 3000 vạn. Cái kia một đầu người phụ trách thượng cấp lập tức đáp ứng xuống. Cụ Dạn bên này đi thủ tục bàn giao. Mộ Bạch thì là đưa tay đặt ở Hoàng Kim Cự Long trên lân phiến, thu hoạch được tọa kỵ Kim Long Vương, thu nhập trong doanh địa. Mộ Bạch nhàn nhạt ra lệnh, rất nhanh Kim Sắc Long Vương liền được thu vào trong doanh địa. Tại trong thế giới hiện thực LOG giam thì là lập tức trống không, cái này như là ảo thuật năng lực để rất nhiều người vì đó ghé mắt. Dâu đen điện thoại di động vang lên, hắn cười ha hả đi vào Mộ Bạch bên người thấp giọng nói ra, đại ca, Long Thần thành phố cái kia dưới mặt đất hoàng đế đã để người tới đón chúng ta, xem bộ dáng là thật nếu muốn cùng chúng ta hợp tác nhân tạo trái ác quỷ làm ăn. Có thể tại Long Thần thành phố loại này mấu chốt trong thành thị xưng là dưới mặt đất hoàng đế, có thể thấy được nó bối cảnh chi sâu, chuyến ngôn người này tương đương với nửa cái thế gia, Mộ Bạch lần này tới cũng là ôm cùng đối phương hiệp thương buôn bán mục đích. Liên nhìn hắn có hay không năng lực cùng dã tâm ăn những hàng này. Mộ Bạch có chút ngoạn bị nói, nếu là đối phương không cách nào cung cấp vĩnh hằng thần giáo cần lợi ích, cái kia hợp tác chính là ảo ảnh trong mơ. Nửa giờ sau, tại Long Thần thành phố bận rộn trên đường phố, một chi xe sang trọng đội chậm rãi lái tới, đưa tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Những chiếc xe này không chỉ có vẻ ngoài hoa lệ, càng tản mát ra một loại khó nói lên lời tôn quý khí tức. Đội xe đầu xe là một cỗ phiên bản dài limousine, thân xe đường cong trôi chảy, lóng lánh mê người quang trạch. Theo sát phía sau là mấy chiếc đồng dạng khí phái xe thương vụ, mỗi một chiếc đều hiện lộ rõ ràng khí chất phi phàm. Đội xe chậm rãi đứng tại Mộ Bạch ba người trước mặt. Bọn tài xế cấp tốc xuống xe, đều nhịp địa đứng thành một hàng, thể hiện ra cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng. Bọn hắn mở cửa xe, cung kính mời Mộ Bạch ba người lên xe. Khách nhân tôn quý hoan nghênh các ngươi trình diện. Đại bối đầu người trẻ tuổi mười phần cung kính nói, khóe mắt của hắn dưới có vết sẹo ngấn, toàn thân tán phát nhiệt độ lại là để Cụ Dạn có chút cảnh giác. Như thế lớn phô trường, xem ra cổ tống dịch là thật rêu rao. Hắn lời này để người trẻ tuổi sức sở, tựa hồ không nghĩ tới cái này cùng hắn số tuổi tương tự người lại dám gọi thẳng người kia tính danh. Phải biết khắp nơi Long Thần thành phố thế giới dưới đất bên trong, tên cổ tống dịch liền như là một tòa nguy nga sân phòng, sừng sững không ngã, quyền thế của hắn ngập trời, không người có thể dung chuyển. Làm dưới mặt đất hoàng đế, hắn nắm giữ lấy tòa thành thị này chỗ sâu nhất quyền lực cùng tài nguyên, nó lực ảnh hưởng thẩm thấu đến Long Thần thành phố mỗi một nơi nhỏ lẻ. Quyền thế của hắn không chỉ thể hiện tại hắn đối địa thế giới bên dưới tuyệt đối trên sự khống chế, càng ở chỗ hắn đối toàn bộ thành thị kinh tế, chính trị thậm chí văn hóa ẩn hình điều khiển. Quyết sách có thể chi phối thị trường đi hướng, ý kiến của hắn có thể ảnh hưởng chính sách chế định, hắn yêu thích thậm chí có thể dẫn dắt thành thị trào lưu. Tại Long Thần thành phố, vô luận là giới kinh doanh cự đầu vẫn là chính đàn muốn người, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng cổ tống dịch có thiên ti vạn lũ liên hệ. Một câu nói của hắn, khả năng quyết định một cái thương nghiệp hạng mục thành bại, hắn một ánh mắt, khả năng cải biến một cái chính trị quyết sách hướng đi. Hệ thống tình báo trải rộng toàn bộ thành thị, vô luận là đầu đường ngõ hẻm nghị vẫn là cao tầng mật đàm, đều chạy không khỏi hai mắt của hắn, cái này khiến hắn đối thành thị mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đều như lòng bàn tay, cũng làm cho hắn có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng cùng quyết sách. Có thể nói phàm là tiến vào Long Thần thành phố, cơ bản sẽ cùng tại tiến vào vị này ẩn hình hoàng đế trong khống chế. Cho nên người trẻ tuổi này mới như thế kinh ngạc Mộ Bạch lớn mật. Mộ Bạch ba người bước vào những thứ này xa hoa tỏa giá. Trong xe trang trí đồng dạng xa hoa lại thoải mái dễ chịu, tinh tế tỉ mỉ thuộc ra chỗ ngồi, tinh xảo một sức mặt cùng tiên tiến giải trí hệ thống, không một không hiện lộ rõ ràng đội xe vật phi phẩm chất. Mộ Bạch ba người ngồi ở trong xe, cảm thụ được bình ổn mà an tĩnh chạy, phản phất đưa thân vào một cái di động trong cung điện. Theo đội xe chạy chậm rãi, bọn hắn xuyên qua Long Thần thành phố phố lớn ngõ nhỏ, hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ. Trận này xe sang trọng đội nên đón nghi thức, không thể nghi ngờ để Mộ Bạch ba người tại Long Thần thành phố lưu trình từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy tôn quý cùng vinh quang, nhưng cụ dặn lại là nhạy cảm phát giác đối phương là có khác tâm tư. Mộ Bạch đại nhân, bọn hắn làm như vậy rõ ràng là muốn để càng nhiều người biết chúng ta chỉ diện, có cần hay không? Cụ dặn đến tiếp sau nói không nói, nhưng đang lái xe lại là phần gáy lạnh lẽo, phản phất bị tử thần để mắt tới giống như. Hộ tống người trẻ tuổi Phương Nhiên cũng là trong lòng trầm xuống. Mộ Bạch nhàn nhạt nhìn qua phía trước, phản phất căn bản không nghe thấy lời này, Phương Nhiên vội vàng giải thích nói, Mộ Bạch tiên sinh chúng ta không có ý tứ gì khác, đây chỉ là nên đón khách quý quá trình, giống như là ngại như thế khách nhân tôn quý nhất định phải phô trương kéo căng, bằng không thì chúng ta coi như mất cấp bậc lễ nghĩa. Cù Giản cười lạnh nói ra, dựa vào tiền nhân công vân trở thành cái gọi là dưới mặt đất hoàng đế, nhưng nếu đắc tội Mộ Bạch đại nhân, cái kia chỉ sợ các ngươi đỉnh đầu vị này vị trí cũng ngồi không được bao lâu. Lời này để Phương Nhiên kém chút khí cười. Bất quá cũng may hắn vẫn là kiềm nén lửa giận khách khí nói, ta biết ngươi là tự nhiên hệ trái hỉ no mi năng lực giả, rất trùng hợp ta cũng là tự nhiên hệ trái mẹ ra no mi. Xem trò vui dâu đen chen miệng nói, đúng vậy, làm sao ngươi đến tiếp sau muốn đánh với ta một trận? Cù Giản mang theo kính dâm, nhưng này âm lãnh hàn khí lại là như là tinh thần công kích giống như để cho người ta tê cả da đầu. Phương Nhiên cất cao giọng nói, ngươi hộ vệ chủ nhân nhà ngươi lợi ích, ta cũng phải hộ vệ chủ nhân nhà ta thanh danh, cho nên một hồi hy vọng ngươi ta luận bàn dưới hữu hảo trong lúc giao thủ hóa giải song phương hòa khí. Cù Giản lộ ra một vòng mỉm cười, người trẻ tuổi này quá không biết đạo thiên cao điểm tăng thêm. Tiếp đãi địa điểm thiết lập tại dưới mặt đất hoàng đế bí mật phủ đệ, nơi đó trang trí xa hoa mà không mất đi phẩm vị, khắp nơi để lộ ra quyền lực khí tức. Làm Mộ Bạch bước vào tòa phủ đệ này lúc, hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Cao ngất giá sách bày đầy chân quý cổ tịch, hoa lệ thảm treo tường từ vách tường rủ xuống, kim sắc trang trí tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Trọng yếu hơn là rất nhiều trong thư tịch thế mà ẩn chứa nhàn nhạt thần tính lực lượng, hiển nhiên đều là di thất nhiều năm cổ tịch. Dưới mặt đất hoàng đế tại rộng rãi trong thư phòng chờ đợi Mộ Bạch đến. Hắn người mặc một thân màu đen định chế Âu phục, trước ngực cà vạt là màu đỏ thẫm, tựa như một đầu chảy xuôi máu tươi dòng sông, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Làm Mộ Bạch đi vào thư phòng lúc, hoàng đế đứng dậy, mỉm cười duỗi tay về phía hắn. Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ, lẫn nhau đánh giá đối phương. Dưới mặt đất hoàng đế nói với Mộ Bạch, "Hoan nghênh ngươi đến, Mộ Bạch tiên sinh. Ta thật cao hứng ngươi có thể tiếp nhận ta mời." Mộ Bạch nhẹ gật đầu, đáp lại nói, "Cảm ơn ngài thịnh tình mời, ta cũng thật cao hứng có thể đến nơi đây." Sau đó, cổ tống dịch mời Mộ Bạch ngồi xuống, cũng tự thân vì hắn châm bên trên một chén rượu đỏ. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, từ thành thị thế cục đến tương lai hợp tác, chủ đề rộng khắp mà xâm nhập. Cổ tống dịch đối Mộ Bạch kiến thức cùng có thể nỗ lực bày ra tán thưởng, cũng biểu đạt hy vọng cùng hắn hợp tác ý nguyện. Toàn bộ tiếp đãi quá trình bên trong, bầu không khí hòa hợp mà vui sướng. Hai người lời nói giao phong bên trong cũng thăm dò ra đối phương ranh giới cuối cùng. Sau mười mấy phút, cổ tống dịch mới rốt cục nói đến trọng điểm. Nhân đạo trái ác quỷ sự tình ta nghe nói, Mộ Bạch tiên sinh thật sự là thần nhân a, dưới trướng nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là ra sức. Không nói gạt ngươi, ta mấy năm nay cũng tại làm nghiên cứu phương diện này, không biết ngươi có thể hay không dứt bỏ nghiên cứu tư liệu để cho ta. Cổ tống dịch lời này vẫn chưa nói xong, dâu đen đã phóng ra một bước vừa cười vừa nói, thật ha ha ha. Cái gọi là dưới mặt đất hoàng đế chính là há miệng cùng người muốn cái gì tác phong. Cổ tống dịch không lộ vẻ gì, đóng tại bên cạnh hắn mấy cường giả tất cả đều trợn mắt nhìn dâu đen. Chương 1538, cụ giản VS trái mẹ dạ no mi năng lực giả. Chương 1538, cụ giản VS trái mẹ dạ no mi năng lực giả. Cổ tống dịch tầm mắt rất cao. Bình thường tư liệu hắn có lẽ không thèm để ý, nhưng cái này trái ác quỷ nghiên cứu phát minh tư liệu nhưng không cùng bình thường. Địa phương khác không nói trước, chỉ là tại Long Thần thành phố thế giới dưới đất bên trong, nhân tạo trái ác quỷ sinh ý nóng nảy đến khó lấy tưởng tượng, loại này thần bí mà cường đại trái cây, nghe đồn có thể giao phó dùng ăn người siêu phàm năng lực, bởi vậy trở thành thế giới dưới đất bên trong chạm tay có thể bỏng thương phẩm. Vô luận là Hắc Bang, đạo tặc đoàn hỏa vẫn là đơn đả độc đấu thợ săn tiền thưởng, đều đối người tạo trái ác quỷ chạy theo như vịt. Theo bọn hắn nghĩ, có được loại trái cây này, chẳng khác nào nắm giữ thông hướng lực lượng cường đại hơn chìa khóa. Có thể tại thế giới dưới lòng đất tàn khốc cạnh tranh bên trong chiêm cứ càng có lợi hơn vị trí. Nhân tạo trái ác quỷ giao dịch dưới đất trong chợ đen như hỏa như đồ tiến hành. Người mua nhóm tranh nhau đấu giá, thậm chí không tiếc vùng tiền như rác, chỉ vì có thể thưởng thức cái này thần bí trái cây tư vị. Mà người bán nhóm thì thông qua đủ loại con đường thu hoạch trái cây, sau đó lấy giá cao bán đi, kiếm lấy phong phú lợi nhuận. Giao dịch không khí hiện trường khẩn trương mà kích thích, người mua cùng người bán trong bóng tối tiến hành kịch liệt co kè mà cả, mỗi một lần thành công giao dịch đều mang ý nghĩa một bút kết sổ tài phú cùng lực lượng chuyển đi. Loại này sinh ý thấy hắn bị này địa đầu xà cũng nắm mắt. Phương Nhiên lạnh giọng nói ra, dâu đen ngươi tốt nhất tôn trọng một chút, nơi này là Long Thần thành phố. Mộ Bạch tiên sinh, ngươi phải hiểu rõ một việc, chúng ta có thể hợp tác, thậm chí ta có thể làm ngươi phía dưới con đường, nhưng cái này nghiên cứu phát minh tư liệu ta nhất định phải có. Ngồi ở trên ghế salon, Mộ Bạch như là quý công tử giống như ưu nhã, đối với mọi người tại đây cãi lộn cũng là căn bản không thèm để ý, hắn mắt nhìn đồng hồ sau nhẹ nói, "Cổ tiên sinh, ta nghe nói ngươi tại thành phố Vân Hải có nhà máy, tại toàn bộ Vân tỉnh nhất là tỉnh lỵ cái kia có càng nhiều sản nghiệp. Thế nào?" Cổ Tống Dịch hơi sửng sở. Điện thoại của hắn vang lên. Nhìn thấy dãy số, hắn đứng dậy một giọng nói xin lỗi không tiếp được. Rời phòng về sau, nghe được trong điện thoại nội dung, hắn con ngươi co vào. Thân thể tại dưới ánh đèn lờ mờ bỏ ra trùng điệp bóng ma, tựa như một đầu thức tỉnh dã thú, điện thoại bị hắn bóp khanh khách rung động, phản phất muốn đem bên trong mỗi một chữ đều tan thành phấn mạt. "Dám uy hiếp ta?" Cổ Tống Dịch tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại trống trải trong phòng, chấn động đến bốn phía vách tường đều phảng phất tại run rẩy, trên mặt của hắn cơ bắp bặm mẻo, phẫn nộ khiến cho mặt mũi của hắn lộ ra càng thêm dữ tợn. Hắn bung mạnh cánh tay lên, đem bên người cái bàn hất tung ở mặt đất, tiếng vỡ nát nương theo lấy lửa giận của hắn trong không khí khuấy động. Bên ngoài trông coi những cái kia ngày bình thường đối với hắn một mực cung kính thủ hạ, giờ phút này đều nơm nớp lo sợ trốn ở một bên, sợ trở thành hắn lửa giận mục tiêu kế tiếp. Cổ Tống Dịch phẫn nộ không chỉ là bởi vì bị uy hiếp, càng là bởi vì hắn quyền uy cùng tôn nghiêm nhận lấy trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nếu là người bên ngoài, hắn có thể thề để cái này dám to gan uy hiếp hắn người, nỗ lực giá cao thảm trọng. Có thể hết lần này tới lần khác là một bạch. Trong điện thoại hắn mười mấy cái nhà máy cùng sản nghiệp đồng thời bị điều tra, bao trùm toàn bộ Vân tỉnh thì cũng thôi đi, thậm chí liền ngay cả Long Thần thành phố bản địa thế lực cũng có mưu toan muốn điều tra hắn, phảng phất trong vòng một đêm tự mình liền đắc tội không nên đắc tội người giống như bị người làm. Cái này một bạch không đơn giản. Tỉnh táo lại, Cổ Tống Dịch càng là nghĩ lại càng là kinh hãi. Cái này một bạch dựa vào trái ác quỷ cùng tự thân vĩnh hằng thần giáo, không riêng gì cùng Vân tỉnh trung gia quan hệ mật thiết, liền xem như bọn hắn lũng tỉnh thế mà đều có thể ảnh hưởng, cái này thật là đáng sợ. Về đến phòng, Cổ Tống Dịch sao, vẻ mặt tươi cười khách khí nói, thật sự là mạo muội Mộ Bạch tiên sinh, như vậy đi, chúng ta song phương dưới trướng cường giả giao thủ luận bàn một chút, ai thắng lợi đều đáp ứng đối phương một cái điều kiện như thế nào. Đương nhiên có thể, Cổ tiên sinh dưới trướng cường giả nếu là thắng ta coi như giao cho ngươi nghiên cứu khoa học tư liệu cũng không thể coi là đại sự. Nghe được Mộ Bạch đáp ứng, Cổ Tống Dịch trong mắt lộ ra một tia ý mừng. Tại rộng lớn trên chiến trường, trái hỉ hỉ no mi năng lực giả cụ giản cùng trái mẹ giả no mi năng lực giả phương nhiên rằng co, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Cụ giản khuôn mặt tỉnh táo ánh mắt thâm thúy, bên cạnh hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt hàn khí. Bàn tay hắn nhấc lên một chút, nước trong không khí cấp tốc ngưng kết, hình thành một thanh khổng lồ băng kiếm, thân kiếm tản ra hàn khí bức người. Phương nhiên thì là một mặt chiến ý, song trường của hắn ở giữa toát ra ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, theo tâm ý của hắn múa, khi thì hóa thành hỏa long, khi thì biến thành tường lửa, đem chiến trường chiếu rọi đến như là địa ngục. Hai người ánh mắt giao hội, chiến đấu hết sức căng thẳng. Cù Giản dẫn đầu phát động công kích, hắn huy động trong tay băng kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn xen lẫn băng xương hướng Phương Nhiên chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, mặt đất kết lên một tầng thật dày tầng băng. Tiểu quỷ tự nhiên hệ cũng là có khoảng cách. Phương Nhiên không sợ, hai tay của hắn hợp lại, hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo tường lửa chặn Cù Giản công kích. Băng hỏa tương giao, phát ra tư tư tiếng vang, hơi nước tràn ngập toàn bộ chiến trường. Cù Giản cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Phương Nhiên, một trưởng vô gia, y đồ đem Phương Nhiên băng phong. Nhưng mà Phương Nhiên phản ứng cấp tốc, lan mình một cái né tránh Cù Giản công kích, đồng thời trở tay một chiêu hỏa long viêm đạn hướng Cù Giản đánh tới. Hỏa long gầm thét phóng tới Cù Giản, lại bị hắn lấy tường băng nhẹ nhõm ngăn lại. Hai người ngươi tới ta đi, cùng thi triển tuyệt kỹ, trên chiến trường băng hỏa xen lẫn, tạo thành một bức hùng vĩ hình tượng. Nhìn thấy Cù Giản áp chế đại bộ phận thực lực đổi tiểu bằng hữu chơi, Mộ Bạch có chút im lặng. Tốt Cù Giản, chiến đấu nên kết thúc. Chương 1539, thức tỉnh tự nhiên hệ, đóng băng thời gian bao con động. Chương 1539, thức tỉnh tự nhiên hệ, đóng băng thời gian bao con động. Cù Giản rất mạnh sao? Mạnh phi thường. Tại Mộ Bạch nhận biết ở trong Cụ Giản muốn so dâu đen mạnh lên một chút, bởi vì triệu hoán phương thức khác biệt, cho nên thu hoạch được kết xù tăng thêm Cụ Giản có thể đem trái ác quỷ cùng thực lực bản thân tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Chiến trường bên ngoài nghe thấy Mộ Bạch lời này, Cổ Tống Dịch lạnh nhạt cười nói, Mộ Bạch tiên sinh không khỏi quá tự tin đi, cho dù là cái này hiển nhiên hệ bằng hữu mạnh hơn, cũng vô pháp làm được thời gian ngắn đánh tan Phương Nhiên đi. Ngồi trên ghế, Mộ Bạch phun ra một ngụm trọc khí. Hắn người này kỳ thật rất thích từ tầng dưới chót bò lên người, bởi vì một số thời khắc những người này là nhất có ý thức nguy cơ, tương phản chính là một chút thành danh đã lâu đại lao ngược lại không có loại nguy cơ này cảm giác. Trong mắt hiện ra hào quang màu vàng sậm, Mộ Bạch chỉ là hơi phóng thích một chút khí tức, Cổ Tống Dịch cả người liền lông tơ tạt lập. Bên người cường giả hộ vệ lập tức đem hắn bảo hộ tại sau lưng, thấy dâu đen cười ha ha. Thật ha ha ha. Liền cái này còn đen hơn ám hoàng đế à, ngay cả một chút hạ sổ cụ khí thế đều không thể tiếp nhận, xem ra ngươi cũng là không có tư chất người phàm tục thôi. Hạ sổ cụ chính là vương giả khí tức, mà quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ càng là vương giả bên trong đế hoàng, chấp trưởng mạnh nhất bá khí tiên tri tiêu tử. Cho nên dâu đen lời nói này ngược lại là cũng không có cái gì sai, so sánh Mộ Bạch tới nói, Cổ Tống Dịch chính là cái phàm nhân, dựa vào tổ tiên mông ấm mới có thể bây giờ sống được không kiêng nể gì cả. Thậm chí nghĩ kỹ lại, hắn có thể tọa trấn một phương cũng chỉ là những cái kia chân chính đỉnh cấp đại lao còn không có xuất thủ đối phó hắn thôi. Ngươi không phải hỏi ta Cụ Giản vì sao có thể thắng sao? Đây là đáp án. Hai tay phát run, Cổ Tống Dịch trong lòng lạnh lẽo. Mộ Bạch tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Làm ta muốn bạo lực thời điểm, quy tắc của ngươi ước thúc không được ta, trừ phi là ta tự nguyện tuân theo quy tắc của ngươi. Chậm rãi đứng người lên, Mộ Bạch cười, loại kia không chút kiêng kỵ ý cười để Cổ Tống Dịch á khẩu không trả lời được. Thật ngông cuồng. Phản phất trước đó hết thảy đều là ngụy trang, thời khắc này Mộ Bạch như là chấp trưởng quyền sinh sát quân vương miệt thị lấy hắn. Đổi lại là người khác giờ phút này đã bị cổ Tống Dịch chìm sông, có thể hết lần này tới lần khác là Mộ Bạch, cái này Vân Tỉnh bật khởi tân tinh thế lực người cầm lái, phía sau dựa vào trung gia ngọn núi lớn này tại toàn bộ Vân Tỉnh đều có thể được xưng tụng là một phương đỉnh cấp chư hầu. Dưới trướng Minh Hằng Thần Giáo càng là mạng lưới quan hệ trải rộng chung quanh tinh thị, như thế mánh khóe thông thiên nhân vật nếu là thật sự quyết tâm đối phó tự mình, cái kia cổ Tống Dịch thật đúng là không có cái gì hữu hiệu biện pháp ứng đối. Người điên rồi đi. Mặc dù kiêng kỵ đối phương, nhưng cổ Tống Dịch vẫn là chưa tin đối phương sẽ ở giờ phút này bật mặt. Nhìn qua trên trận chiến đấu, Mộ Bạch ánh mắt u không rõ ràng cổ tiên sinh nghe nói qua đội trưởng kế hoạch à? Đội trưởng kế hoạch. Trong lòng chấn động mãnh liệt, cổ Tống Dịch không thể tin ngẩng đầu lên. Đội trưởng kế hoạch là toàn bộ Hoa Hạ Liên bang tối cao kế hoạch, mặc dù không tính là quá cơ mật, nhưng từ Mộ Bạch người trẻ tuổi này trong miệng nói ra lại đại biểu cho ý tứ khác. Phải biết đối phương bây giờ thế nhưng là vừa mới tốt nghiệp trung học, cao ý của ngươi là, ngươi muốn tham gia đội trưởng kế hoạch? Không phải tham gia, ta đã đạt được tối cao phương hứa hẹn trở thành đội trưởng kế hoạch một trong những người được lựa chọn. Lại lần nữa nói ra hung hăng bạo tin tức, Mộ Bạch phong khinh vấn đạo, phản phất tại nói cơm chưa ăn cái gì. Có thể cổ Tống Dịch đã bị chấn động thật lâu nói không ra lời. Chắc không được Mộ Bạch có thể cùng trung gia đạt thành hợp tác, chắc không được đối phương không kiêng nể gì như thế, cũng chắc không được hắn dám độc thân đến đây. Giờ này khắc này, cổ Tống Dịch ánh mắt đặt ở Mộ Bạch trẻ tuổi bên mặt bên trên, trong lòng nổi lên một tia đắng chát. Tại bên cạnh hắn người này thật có tư cách không e ngại bất luận cái gì đỉnh cấp thế gia, bởi vì một khi hắn thật trở thành đội trưởng kế hoạch nhân tuyển, vậy thì tương đương với Hoa Hạ Liên bang tối cao thế lực quyết định bảo đảm hắn, lòng này ngoan thủ tay người trẻ tuổi đến tiếp sau thậm chí có thể biến thành cấp quốc gia anh hùng hưởng thụ hết thể vinh dự. Mà hết thể này đều là bởi vì thiên phú. Nơi xa trên chiến trường mang theo kính dâm cụ dặn sau khi nghe thấy, nhẹ gật đầu. Đã lao đại để hắn tốc chiến tốc thắng, vậy liền không có kéo dài cần thiết. Liên hỏa thiêu đốt thân thể, bị trái mẹ dạ Nomi vây quanh phương nhiên thở hổn hển. Hiển nhiên cùng cụ dặn giao thủ ngắn ngủi đã để hắn tiếp cận cực hạn, hắn người này mặc dù đã từng làm qua đỉnh cấp lính đánh thuê, nhưng cùng loại cường giả cấp bậc này giao thủ vẫn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Mặc kệ là chiến đấu kỹ xảo, lại hoặc là kinh nghiệm chiến đấu, cường độ đem khống đều có khó mà vượt qua hơn câu. Xin lỗi coi ngươi là làm đá mài đao, tiếp xuống ngươi bại, còn phải bại rối tinh rối mù. Cụ dặn nửa bên thân thể bị đóng băng, nhìn qua hàn khí tựa hồ ngay tại nâng cao một bước, không khí bị nhiệt độ thấp xương trắng đông kết, rơi xuống bát bụng, toàn bộ chiến trường thậm chí đều tại cái này một ý niệm bị không hiểu đóng băng nơi bao bọc. Kính dâm lanh quang phản xạ ra cụ dặn trong mắt chiến ý trên thân hỏa diễm bị hàn lưu vi vi áp chế phương nhiên mồ hôi đầm địa, vẫn như trước vẫn là cưỡng ép lộ ra một cái khó coi ý cười. Hỏa diễm bị dập tắt cũng sẽ có hỏa tinh lại lần nữa lại cháy lên, cỏ dại bị thanh trừ cũng sẽ có mới cỏ dại lại lần nữa sinh trưởng, bên ta nhưng có lẽ sẽ bại, nhưng việc không tại lúc này nhận thua đầu hàng. Liên hỏa cuồn cuộn, ngập trời hỏa diễm tại trước người hắn đột nhiên hội tụ. Màu đỏ tươi đường vân dưới, tại lạnh thấu xương hàn khí trước đó ngọn lửa kia kỳ lân hư ảnh tại nó quanh thân thắp sáng, như là cưỡng ép kéo dài tính mạng bảo đang giống như tạm thời xua tán đi rét lạnh nhiệt độ thấp. Ngoa tạo, con hàng này làm sao đột nhiên bạo trùng? Chiến trường bên ngoài dâu đen nhả ránh một câu, cũng không phải hắn lắm miệng, thật sự là có chút làm cho người ngoài ý muốn. Rất rõ ràng tại băng cùng lửa kịch liệt tranh đấu bên trong phương nhiên có vẻ như thực lực đột phá đỉnh phong, loại này tiến bộ rất ít gặp, không nghĩ tới vừa vặn để cụ giản đụng phải. Liên hỏa kỳ lân, nổi bật thanh niên áo trắng kiệt ngạo bất tuần. Đại biểu liên hỏa tự do gia thú, làm sao có thể bị đóng băng kiên cường quy tắc trói buộc? Trái mẹ dạ Nomi, biển lửa kỳ lân, ngập trời nổ diễm sen lẫn chiến ý. Phương Nhiên hai chân dùng sức nhảy vào giữa không trung, sáng chói hỏa kỳ lân hung mãnh phát ra tử thần giống như thẩm phán kêu to, toàn bộ hội trường nhiệt độ cấp tốc kéo lên đến cực hạn, nắm chặt ngọn lửa kia đầu nguồn Phương Nhiên hướng phía cụ dạn phương hướng rơi xuống. Thật là khiến lòng người chịu bành trướng a. Đáng tiếc tại cực nóng hỏa diễm cũng vô pháp thắp sáng toàn bộ thế giới. Tới một tia hứng thú cụ dạn thân thể vi vi hồ lượng, hai tay thon dài mười ngón tựa như đêm lạnh hạ nhảy nhót khúc dương cầm giống như tản mát ra cực hạn giết lạnh. Làm hàn khí bị chiết xuất đến mức cực hạn sau về sau, cụ dạn hướng phía cái kia trào lên mà đến hỏa diễm kỳ lân vươn sóng trưởng. Cực hạn giết lạnh là cái gì? Là đông kết. Đông kết mặt đất, đông kết cái bản, đông kết địch nhân thân thể. Có thể tự nhiên hệ đông kết trái cây cũng có thể thức tỉnh. Đương nhiên sau khi thức tỉnh liền có thể đông kết. Thời gian. Không gian. Trái hỉ hỉ Nomi. Thời gian bao con động lên. Kính dâm vỡ vụn, cụ giản khẽ quát một tiếng, kinh khủng hàn khí lập tức nổ tung. So ngọn lửa kia kỳ lần cuồng bạo hơn tản mát ra màu trắng nhiệt độ thấp sương mù, từng mảnh tầng băng bao vây chiến trường, giữa không trung cái kia hung mãnh hỏa diễm kỳ lần bị trong khoảnh khắc đông kết. Cho dù có trái mẹ dạ Nomi bảo hộ Phương Nhiên cũng là hai chân mất đi chi giác vì một chân trên đất, toàn bộ hành trình thế mà không cách nào né tránh không cách nào cảm giác được. Nói cách khác đối phương đóng băng lực lượng đông kết tự mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Dung động trong lòng Phương Nhiên cắn răng hướng phía trước người cụ giản hủy quyền. Vừa vận hạ loại này giống như bao con nhộng đông kết viên cầu vẫn là đem hắn đóng băng. Cái này khiến hắn vung vẩy mà ra một quyền kia ngược lại trở nên có chút tức cười. Hai tay đốt túi. Cụ giản lùi về phía sau nửa bước, đang nghe trọng tài nói thắng lợi sau mới tiện tay giải trừ băng phong hiệu quả. Toàn thân cứng ngắc Phương Nhiên đã mất đi chi giác hôn mê tại chỗ. Làm cụ giản đỉnh lấy những cái kia nhìn vái vật kiên kỵ ánh mắt đi tới lúc, Mộ Bạch hướng hắn nhẹ gật đầu. May mắn không làm được bệnh, cùng Mộ Bạch đại nhân so sánh thực lực của ta không có ý nghĩa, có thể cho dù là dạng này cũng đủ để đối phó những thứ này sâu kiến. Cổ Tống Dịch trước người cường giả bọn bảo tiêu kinh hãi không thôi, mỗi người đều áp lực như núi nhìn chằm chằm vị này đóng băng cường giả, sợ đối phương một lời không hợp liền động thủ trong nháy mắt miểu sát bọn hắn. Chương 1540, Tử Hình Đài. Cấp pháp trưởng. Chương 1540, Tử Hình Đài. Cấp pháp trưởng. Cổ Tống Dịch đã hoàn toàn chịu phục. Trong mắt hắn Mộ Bạch con hàng này còn có thủ hạ của hắn, đơn giản chính là ác ma. Từng cái mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta thua có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Bên kia mơ màng tỉnh lại Phương Nhiên muốn đứng dậy phản bác nhà mình chủ nhân lời nói, loại khuất nhục này không phải là Cổ Tống Dịch đại nhân tiếp nhận. Ghê tởm. Cuối cùng phát ra một tiếng tự trách sau hắn lại lần nữa đã mất đi ý thức. Mộ Bạch đối Cổ Tống Dịch nhận sợ ngược lại là không có cái gì cảm giác, đối phương là hắn trong kế hoạch một vòng, trái ác quỷ nhất định phải liên hệ bản địa thế lực mới có thể đại quy mô phá giá, ở trong đó nguyên nhân rất phức tạp. Bất quá tổng kết lại chính là chia cắt lợi ích bánh gà tổ, khiến người khác nhìn mình thời điểm sẽ không như vậy đỏ mắt từ đó làm cho bất lợi cho tự thân chuyện phát sinh. Bằng không thì vừa lên đến liền đuổi đi láo thế lực lợi ích, cái này trực tiếp kháng long hữu hối dễ dàng gặp toàn thể địch nhân liên thủ vây quét, ngược lại không ổn. Thời gian chính là bằng hữu tốt nhất, lợi dụng thời gian ưu thế chậm rãi từng bước xâm chiếm những thế lực này cuối cùng hoàn thành lợi ích buộc chặt, đây mới là hắn muốn làm sự tình. Ta hy vọng có thể đem Long Thần thành phố xem như thí điểm, trái ác quỷ các ngươi giúp ta tiêu thụ, ích lợi 28 phần, ta tám ngươi hai đi. Được. Không do dự, lần này Cổ Tống Dịch một tiếng đáp ứng. Bất quá hắn cũng là vì kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương đưa ra loại này hợp tác cùng có lợi đề nghị, đơn giản không phải trừng phạt mà là ngợi khen. Đúng rồi, ngươi trong phòng khách những cái kia cổ thư không tệ có thể toàn bộ đưa cho ta à? Nơi này Mộ Bạch xảo diệu lợi dụng tâm lý học, trước đưa ra một cái độ khó cao hợp tác, sau đó lại nói ra một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Quả nhiên, Cổ Tống Dịch mí mắt đều không có nháy, trực tiếp vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, đây đều là chút lòng thành. Hai người tiếp tục bắt chuyện, càng nói càng khách khí càng cùng hài, ở trong mắt người khác phảng phất đều nhanh biến thành thân huynh đệ. Thằng đến Mộ Bạch đám người rời đi, Cổ Tống Dịch còn tại trong lòng mắng Mộ Bạch cái này tiểu hồ ly. Nói chuyện giọt nước không lọt, thiên phú vẫn là hoa hạ đỉnh tiêm, càng thêm biến thái chính là chấp trưởng Vĩnh Hằng Thần Giáo bây giờ đã tại thế lực bên trên siêu việt tự mình rất nhiều. Loại người này hắn thật sự là vừa hận vừa yêu, hận chính là đối phương uy hiếp tự mình, yêu là nó thủ đoạn tàn nhẫn rất giống mình năm đó. Cái này Mộ Bạch thật sự là không đơn giản, như đến tiếp sau hắn thật chúng tuyển đội trưởng kế hoạch chỉ sợ liền xem như cùng loại trung gia loại cấp bậc này thế lực cũng phải cúi đầu. Thời gian cực nhanh, tới gần giữa trưa, Long Thần thành phố trên quảng trường đám người càng tụ càng nhiều. Mộ Bạch đám người tự nhiên cũng ở nơi đây. Tại Long Thần thành phố trung tâm, một tòa nguy nga tử hình đài đứng sừng sững lấy, phảng phất một tòa cô độc hòn đảo, tại ồn ào náo động trong thành thị lộ ra dị thường dễ thấy. Lúc này trên đài đứng đấy một thân ảnh, kia là sắp bị chấp hành tử hình tội phạm, Tử Thử. Mộ Bạch đã từng cùng đối phương giao thủ qua, hết sức rõ ràng nó cường hãn thực lực. Đúng là tâm ma tổ chức cốt cán thành viên, 12 cẩm tinh bên trong Tử Thử. Mộ Bạch mang theo cụ giản dâu đen đi hướng bên cạnh xem trạm trên đế, điều này khiến cho không nhỏ hành động, dù sao Mộ Bạch danh khí tại cái này, gần nhất còn tại thành phố Vân Hải hiển lộ tài năng trở thành anh hùng cấp bậc nhân vật. Chào mừng ngài trình diện. Ngài khách khí. Lần này còn cần ngài giúp đỡ điểm, toàn bộ trong thành thị bên ngoài đều bố trí nhân thủ phòng ngừa tâm ma có thể cứu viện binh. Ta sẽ tận hết khả năng. Thời khắc này Mộ Bạch nho nhã hiền hòa, phảng phất chàng trai trói sáng. Cùng một ít lãnh đạo nắm tay sau khi ngồi xuống Mộ Bạch liền đã nhận ra Tử Thử ánh mắt. Oán hận bên trong mang theo một tia sợ hãi. Tử Thử hai tay bị thô giáp dây gai chăm chú buộc chặt, ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh lùng, phảng phất đã tiếp nhận số mạng sắp đến. Trên mặt của hắn không có một tia sợ hãi, chỉ có một loại thật sâu bình tĩnh, như là trước bao táp yên tĩnh. Trung quanh đám dân thành thị nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy từng cặp chuột khiển trách cùng phẫn nộ. Giết hắn. Người nhà ta chính là tại 2 năm trước tâm ma tổ chức bày kế trong tập kích tử vong. Xử quyết. Nhất định phải xử quyết tên xuất sinh này. Tâm ma bên trong đều là bại hoại. Tử Thử phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác, đối những ánh mắt kia đàm phán hòa bình luận ngoảnh mặt làm ngơ. Hành hình thời gian dần dần tới gần, Tử Thử ánh mắt bắt đầu có một tia biến hóa. Ánh mắt của hắn bắt đầu dao động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lại tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Giờ khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc, có hối hận, đành chịu, cũng có một loại giải thoát chờ mong. Tử hình chung quanh đài bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, hành hình quan môn bắt đầu làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Tử Thử hít vào một hơi thật dài, nhắm mắt lại. Rốt cục hành hình tiếng chuông vang lên, Tử Thử thân thể khẽ run lên. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía bầu trời phương xa. Tâm ma tổ chức cốt cán thành viên Tử Thử sẽ tại hôm nay chém đầu, tội danh của hắn là 189 hạng trọng tội. Chết không có gì đáng tiếc. Hành hình. Theo hành hình quan mệnh lệnh, tử hình trên đài máy móc trang bị bắt đầu chậm rãi khởi động. Đỉnh đầu dùng đặc thù chất liệu chế tác chạm đầu đao dần dần rơi xuống, tốc độ càng thêm càng nhanh. Càng thêm càng nhanh. Độ cao mấy chục mét tại cực mạnh tăng tốc độ hạ ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Giết giết giết. Giết giết giết. Quần tình kích phấn người xem phát ra cùng kêu lên hò hét. Nguyên bản nhắm mắt chờ chết Tử Thử lại là đột nhiên mở hai mắt ra. Trong tầng mây, Thìn Long xuất hiện. To lớn long thân để cho người ta hoảng sợ, nhưng rất nhanh thân ảnh của hắn liền biến mất, hiển nhiên trấn áp người ở chỗ này tộc cường giả đang cùng hắn giao thủ. Chạm đầu đao chặt đứt Tử Thử đầu, có thể khiến người quỷ dị chính là hiện trường một cái người xem lại là chặt đầu, mà cái kia Tử Thử đầu thế mà dung hợp trở về. Là ác ma trái cây năng lực rời đi tổn thương. Chết thay mà sinh, lão phu ta chúc phúc ngươi. Mang theo gà chống mặt nạ người thần bí xuất hiện trong đám người, xài bước hướng đi Tử Thử. Chương 1541, ám thủy cùng đóng băng. Cầm tinh tâm ma đoàn. Chương 1541, ám thủy cùng đóng băng. Cầm tinh tâm ma đoàn. Đeo gà chống mặt nạ quái nhân còn chưa xuất thủ, trong đám người đeo dần hổ mặt nạ tráng hán nhảy ra đám người cấp tốc phóng tới tử hình đài. Một đạo hắc ảnh ngăn cản tại trước người hắn, chính là bị Mộ Bạch thụ ý ngăn trở dâu đen. Tử hình trước sân khấu, dâu đen đối mặt mang theo dần hổ mặt nạ địch nhân, hắn mặt lộ vẻ giảo hoạt mỉm cười, trong mắt lóe ra âm lãnh mà thâm thúy quan mang. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, miệng mai nói, giấu đầu bọn chuột nhắt, quỳ xuống nhận lầm tha cho ngươi một mạng. Dâu đen trung quanh thân thể dâng lên một cỗ cường đại hắc ám khí tức, kia là trái rẻ mì no mi lực lượng. Cỗ lực lượng này như là trong đêm tối cuồng phong, gào thét lên hướng mang theo dần hổ mặt nạ địch nhân quét sạch mà đi. Hắc ám bên trong, phản phất có vô hình tay tại xé rách lấy không gian, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Từ đâu tới phế vật? Hả? Trái rẻ mì no mi. Dần hổ hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới nơi này thế mà lại có trái rẻ mì no mi năng lực giả. Tiểu quỷ lão tử thế nhưng là song trái cây năng lực giả. Dâu đen đống nhiên giang hai tay ra, một cỗ chấn động to lớn sóng từ hắn trong lòng bàn tay tán phát ra, đây là trái gù dạ no mi lực lượng. Chấn động sóng giống như cuồng bạo sóng biển, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tử hình đài. Mang theo dần hổ mặt nạ địch nhân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích đánh tới, phản phất muốn đem hắn vỡ ra tới. Tại cái này hai cỗ cường đại lực lượng giáp công dưới, mang theo dần hổ mặt nạ địch nhân lộ ra dị thường gian nan. Hắn ý đồ ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhưng thân thể lại không tự chủ được địa run rẩy, phản phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Những thời giờ này đoạn bên trong dâu đen trưởng thành cũng là cực kỳ nhanh chóng, loại này tốc độ tiến bộ viễn siêu tinh hải đại thế giới bản thổ sinh vật, Mộ Bạch suy đoán cái này có lẽ cùng thế giới văn tỷ hệ sở có quan hệ, thế giới kia hạn chế người trưởng thành hạn mức cao nhất, mà đợi đến dâu đen các loại triệu hoán nhân vật xuất hiện tại thế giới hiện thực sau thực lực cũng sẽ tiến vào đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Cùng lúc đó chiến trường bên ngoài đông đảo cầm tinh cường giả lần lượt ra sân, đã sớm chuẩn bị long thần thành phố cao thủ càng là lập tức xuất thủ trấn áp, trong cuộc chiến hỗn loạn tiếng chém giết không ngừng. Đeo dần hổ mặt nạ trắng hán bước vàng đứng ở nơi đó, đối mặt dâu đen công kích mãnh liệt, hắn cũng không hiện lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. Tương phản trong mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, phản phất đã làm tốt toàn lực phản kích chuẩn bị. Tráng hán nắm chắc song quyền dần dần nổi lên kim sắc và mang, đây là lực lượng trái cây giao phó hắn lực lượng thần bí. Hắn đột nhiên bung ra một quyền, một cỗ cường đại năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt bộc phát, giống như mãnh hổ hạ sơn, bay thẳng hướng dâu đen. Cỗ lực lượng kia tràn đầy dã tính cùng bá khí, phản phất muốn đem hết thảy ngăn cản tại trước chướng ngại đều phá hủy. Dâu đen thấy thế, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này đeo dần hổ mặt nạ tráng hán vậy mà có được cường đại như thế lực lượng. Nhưng hắn cũng không phải hạ người bình thường, lập tức thôi động dùng trái gù dạ no mi năng lực tiến hành ngăn cản. Nhưng mà tráng hán năng lượng màu vàng nóng thực sự quá mức cường đại, cho dù dâu đen đem hết toàn lực, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Cố lực lượng kia giống như hồng thủy mãnh thú, thế không thể đỡ xông phá dâu đen phòng tuyến, trực kích lở ổ gờ ngực của hắn. Gặp quỷ, ám thủy. Phương này lực lượng thế mà có thể như thế sắc bén trực tiếp xuyên thấu chấn động vận sóng. Khẩn cấp quan đầu dâu đen đối mặt dần hổ công kích, hắn cũng không lựa chọn mạnh kháng, mà là xảo diệu vận dụng trái rẻ mì no mi kỹ năng đặc thủ, ám thủy. Chỉ gặp dâu đen giang hai tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn chất lỏng màu đen, đây là ám thủy. Ám thủy tại dâu đen điều khiển dưới, như cùng sống vật đồng dạng, cấp tốc đón lấy dần hổ công kích. Làm cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, ám thủy đột nhiên bộc phát ra cường đại sức cắn nuốt, phản phất một cái như lô đen, đem dần hổ sức mạnh công kích đều hấp thu. Thật ha ha ha. Mặc dù không rõ ràng ngươi là cái gì trái cây năng lực giả, bất quá tại năng lực của ta phía dưới đều là vô dụng. Dần hổ chỉ cảm thấy công kích của mình như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng của hắn thất kinh, không nghĩ tới dâu đen trái rẻ mì no mi quả nhiên có như thế quỷ dị năng lực. Mà dâu đen thì mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, hắn biết mình đã thành công hóa giải dần hổ công kích. Ám thủy tại thôn vệ dần hổ công kích về sau, cũng không biến mất, mà là tiếp tục tại dâu đen trưởng khống hạ lăn lộn phun trào. Phản phất tùy thời đều có thể lần nữa bộc phát ra cường đại sức cắn nuốt. Hắc ám ăn mòn. Ám thủy giống như khói mù bao phủ toàn bộ mặt đất, không ngừng chìm xuống kiến trúc để trùng quanh phát ra sụp đổ thanh âm, làm cho dần hổ không thể không nhảy đến chỗ cao. Không chấn. Dâu đen tay trái ám thủy lập tức hấp dẫn đối phương thân thể, tay phải thì là tụ tập được chấn động cầu che đậy, tại hắn tàn nhận ánh mắt bên trong dần hổ bị hút tới, không đợi cái này dần hổ phản ứng bắt lấy đối phương, cái cổ dâu đen trở tay một phát chấn động thiết quyền đánh vào mặt của hắn lên. Két két. Dâu đen lạnh lùng nhìn xem địch nhân, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhận ý liền cái này. Dần hổ nổi giận, đang xem hí gà chống lại là cười đùa chặt đứt đầu của mình. Dâu đen sững sờ, chật cổ của hắn thế mà xuất hiện một vết nứt. Hệ hóa Gemesi à chặt đầu trái cây. Trong nháy mắt minh bạch đối phương năng lực, dâu đen đội vàng dùng bá khí chạy vào cổ, Newton giải trừ đối phương tổn thương, hắn hoảng sợ phía dưới cũng không lo được trong tay dần hổ, thừa cơ hội này dần hổ một cái đảo quải kim câu thôi động lực trái cây đột nhiên đá vào dâu đen hầm dưới. Tăng lên mười mấy lần lực lượng một cước để dâu đen hai mắt trắng bệnh miệng phun máu tươi bay ngược ra khoảng cách mấy chục mét, thẳng đến đụng vào một mặt tường mới dừng lại. Dần hổ cùng tiếu đi tới, chuẩn bị bổ đao. Hai cái đánh một cái hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Dù sao kẻ thắng làm vua. Ui ui ui, quá mức đi. Cù giản đi tới, không có kính dâm che chắn, hắn ánh mắt không thể nghi ngờ sắc bén rất nhiều. Dân hổ khinh thường phát ra một tiếng cười nhạo. Từ đâu tới tóc con chó, hiện tại nơi này là lao tử chiến. Khen. Thân ảnh màu xanh lam như điện quang hỏa thạch hiện lên. Trong khoảnh khắc mười mấy thước băng sơn đem dần hổ đông kết tại chỗ, thủ đoạn như thế để gà trống đều hít một hơi lanh khí. Chặt đầu. Hắn lập tức phát động chặt đầu trái cây năng lực, đầu lâu của mình bị chém đứt, đồng thời cụ giản đầu lâu cũng xuất hiện vết rách, có thể cụ giản lại là phun ra một ngụm hàn khí sau nguyên tố hóa giải thể, nguyên tố hóa đóng băng pho tượng đầu lâu đứt gãy, có thể cụ giản bản nhân lại là cấp tốc tới gần gà trống trước người. Chờ một chút. Mất hồn đài khởi động. Gà trống ngưng thần tụ khí, hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Tại trung quanh hắn, không khí phảng phất bắt đầu vặn mèo, một cỗ vô hình năng lượng dần dần hội tụ, tạo thành một cái khổng lồ hư ảo đoạn đầu đài. Cái này hư ảo đoạn đầu đài tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Gà trống nắm chặt song quyền, đột nhiên bung lên, hư ảo đoạn đầu đài liền gào thét lên hướng Cụ Dạn bay đi. Cụ Dạn thấy thế ánh mắt khẽ biến, nhưng hắn cũng không hiện lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, hắn tỉnh táo quan sát đến hư ảo đoạn đầu đài phi hành quy tích, chuẩn bị nên đón trận này công kích. Hư ảo đoạn đầu đài tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Cụ Dạn. Nhưng vào đúng lúc này, Cụ Dạn đột nhiên xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ rét lạnh đóng băng khí tức. Cỗ khí tức này cấp tốc quyết tán, cùng hư ảo đoạn đầu đài chạm vào nhau. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra một trận chói tai oanh minh. Hư ảo đoạn đầu đài tại cỗ này đóng băng khí tức xâm nhập dưới, vậy mà bắt đầu dần dần sụp đổ. Mà Cụ Dạn thì vững vàng đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Nhìn thấy hư ảo mất hồn đài bị đông cứng, gà trống bản thân đều mẹ nó kinh ngạc. Có lầm hay không, đây là tự nhiên hệ. Hắn không nghĩ tới tự mình hư ảo đoạn đầu đài vậy mà như thế dễ dàng liền bị Cụ Dạn phá giải. Hắn lộn nhào về sau chạy mấy bước về sau, Cụ Dạn lập tức thôi động băng thứ công kích, bất quá chợt chính là sau lưng lạnh lẽo, hắn đột nhiên túi đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn thân phát ra hàn khí dần hổ chính hung tận thi triển ra lực chi kim quang lực lượng. Lực lượng quang hoàn. Chỉ gặp hắn quanh thân bắt đầu nổi lên kim sắc quang mang này dần dần quyết tán, tạo thành một cái sáng chói lực lượng quang hoàn. Cái này quang hoàn không chỉ có chiếu sáng rạng rỡ, càng tản mát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Theo quang hoàn dần dần quyết tán, trên chiến trường tâm ma của hắn các đội hữu nhau nhau cảm nhận được cỗ lực lượng này rót vào. Ánh mắt của bọn hắn trở nên càng thêm kiên định, động tác cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn hữu lực. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi các đội hữu, tại cỗ lực lượng này ra chỉ dưới, phản phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Bọn hắn công kích trở nên càng hung hiểm hơn, phòng ngự cũng biến thành kiên cố hơn không thể gãy. Toàn bộ chiến trường thế cục bởi vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dân hồ đứng tại trong chiến trường, tựa như một vị kim sắt chiến thần. Lại là toàn thể tăng phúc năng lực. Dâu đen từ phế tích bên trong đứng dậy có chút ngạc nhiên. Cụ Dạn thì là đưa tay làm ra súng ngắn tư thái hướng phía đối phương xạ kích. Cỗ này đóng băng năng lượng cấp tốc ngưng tụ thành một con to lớn băng điểu, đây là Cụ Dạn tuyệt kỹ, bạo chi miệng. Băng điểu xuê hai cánh, tản ra hàn khí bức người, hướng về dân hổ gào thét mà đi. Dân hổ cảm nhận được cỗ này hàn ý lạnh lẽo, ánh mắt khẽ biến nhưng hắn cũng không lùi bước. Hắn nắm chặt song quyền trên thân lực trái cây kim quang không ngừng lan tràn, phản phất đem tự thân bên trong phát đều bao trùm, hiển nhiên là chuẩn bị nên đón Cụ Dạn công kích. Sau khi bạo chi miệng chân chính đánh tới lúc, hắn mới phát hiện cỗ lực lượng này cường đại vượt qua tưởng tượng. Băng điểu sắc bén mỏ bộ nhắm ngay dân hổ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phong tới hắn. Dân hổ nghiêng người tránh né, nhưng băng điểu cánh vẫn là nhẹ nhàng địa sát qua hắn thân thể. Vẹn vẹn cái này rất nhỏ đụng vào, liền để dân hổ cảm thấy một trận giá rét thấu xương. Càng thêm biến thái chính là, hắn nội bộ huyết dịch cùng nội tạng thế mà đang chậm rãi đông kết. Chương 1542, vô hạn băng phong quan tài. Chương 1542, vô hạn băng phong quan tài. Tràn đầy kim quang che chở dân hổ thôi động huyết đục chi lực muốn tướng lệnh người đau đầu đóng băng loại bỏ. Có thể cái kia đóng băng như rồi bâu mật căn bản là không có cách diệt trừ, đến mức hắn khí quan đã bắt đầu kết băng. Cụ Dạn lạnh lùng nhìn xem dân hổ. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta chống lại. Dân hổ thì cắn chặt răng, hắn biết trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, tự mình nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực đến ứng đối Cụ Dạn công kích. Gặp ủy, gà chống ngươi mẹ nó đang xem kịch sao. Đang lúc hắn không hiểu đồng đội vì sao không xuất thủ thời điểm, lúc này mới phát hiện gà chống cả người nửa cái thân thể bị đóng băng. Ta tự thân khó bảo toàn, cái này đóng băng người rất khó khăn làm. Gà chống tại chỗ tách rời đầu lâu cùng một thân, cả hai tách ra sát na, đóng băng hiệu quả cấp tốc giải trừ, sau đó gà chống đầu thân lại lần nữa sát nhập. Hiển nhiên đây là hắn trái cây năng lực một trong. Đầu thân phận cách có thể giải trừ hết thể khống chế hiệu quả. Tìm tới cơ hội báo thủ dâu đen một mực chờ đợi chờ cơ hội, trong lòng của hắn đối gà chống đánh lén mối thủ canh cánh trong lòng. Giờ phút này hắn nhìn thấy gà chống chính hết sức chăm chú cùng Cụ Dạn giằng co, liền biết cơ hội tới. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần gà chống phía sau, hai tay bắt đầu phun trào ra màu đen trái rẻ mì no mi năng lực. Ám thủy, cái này một quỷ dị kỹ năng khả năng hấp dẫn địch nhân áp chế địch nhân trái ác quỷ năng lực. Đen nhánh ám thủy lần nữa trong tay hắn ngưng tụ. Chất lỏng màu đen như cùng sống vật đồng dạng tại hắn lòng bàn tay nhảy lên, phản phất một đầu thức tỉnh dã thú vận sức chờ phát động. Ngay tại gà trống cùng Cụ Dạn kịch chiến say xưa thời khắc, dâu đen đột nhiên phát động công kích. Ám thủy hóa thành một đạo hắc ảnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh út về phía gà trống phía sau lưng, một kích này là vì trả thù trước đó đánh lén mối thủ. Mang theo gà trống mặt nạ quái cả người cho ta ngã xuống. Gà trống cảm nhận được phía sau ác ý, nhưng đã quá muộn. Ám thủy hung hăng đánh trúng vào phía sau lưng của hắn, gà trống chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào thể nội, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ, hắn lảo đảo mấy bước, suýt nữa té ngã. Không nói võ đức đánh lén. Dâu đen đắc ý nở nụ cười, hắn rốt cục báo trước đó bị đánh lén một tiếng mối thủ. Dẫm lên mặt của đối phương chính là một trận thu phát, gà trống bản thân thể chất liền yếu, giờ phút này bị áp chế ở phía dưới muốn đầu thân phận cách cũng làm không được, bởi vì dâu đen ám thủy bám vào tại giày của hắn bên trên đang không ngừng áp chế gà trống trái cây năng lực. Gà trống bên này bị đánh đến kêu trời trách đất, dân hổ bên kia thảm hại hơn. Không ngừng sâu tận xương tủy đóng băng tổn thương để hắn đau đến không muốn sống. Một bộ liên chiêu hạ hắn thậm chí ngay cả huyết dịch cũng vô pháp lưu động, bởi vì một nửa đều bị đông cứng, nếu không phải lực trái cây ban cho cường hãn thân thể còn tại đau khổ chống đỡ lấy, chỉ sợ giờ phút này liền sẽ tại chỗ tử vong. Có thể cái này vẫn chưa xong, Cụ Dạn phảng phất coi đối phương là làm bia ngắm đánh. Hắn bắt đầu ngưng tụ tự mình trái hỉ hỉ no mi năng lực, trung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương. Chợt một cỗ cường đại đóng băng năng lượng từ trên người hắn phát ra, cấp tốc hướng dần hổ bao phủ tới. Cỗ này đóng băng năng lượng như là bàn tay khổng lồ, đem dần hổ chăm chú vây quanh. Dân Hổ chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, phản phất đưa thân vào một cái trong hầm băng. Hắn ý đồ tránh thoát cỗ này đóng băng năng lượng trói buộc, nhưng không làm nên chuyện gì. Hoàn thành công tác chuẩn bị về sau, Cụ Giản nhắm hai mắt lại. Vô hạn băng phong quan tài. Băng lãnh sáu cái chữ phản phất trong ngày mùa hè hàn băng, để cho người ta lưng phát lạnh. Theo Cụ Giản quát khẽ một tiếng, đóng băng năng lượng trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành một cái cự đại đóng băng quan tài, đem Dân Hổ hoàn toàn phong ấn tại trong đó. Cái này đóng băng quan tài tản ra hàn khí bức người, phản phất ngay cả thời gian đều bị đông cứng. Dân Hổ bị băng phong tại trong suốt đóng băng quan tài bên trong, thân thể của hắn bị cực kỳ chặt chẽ địa bao khỏa tại thật dày trong tầng băng, phản phất trở thành một tòa băng điêu. Mặt mũi của hắn bặm mẻo, hai mắt nhắm nghiền, cau mày, phản phất tại thừa nhận khó nói lên lời thống khổ. Trong tầng băng Dân Hổ, mỗi một tấc da thịt đều phản phất bị băng lãnh cương châm nhói nhói, rét lạnh xuyên thấu qua làn da xâm nhập cốt tủy, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thống khổ. Tứ chi của hắn bị tầng băng chăm chú trói buộc, không thể động đậy, loại trói buộc này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng tuyệt vọng. Theo thời gian trôi qua, đóng băng thống khổ dần dần từ da thịt thẩm thấu đến sâu trong tâm linh. Dân Hổ hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy tầng băng đối lở ổ ngực các bách, phản phất có một tảng đá lớn đặt ở ngực, để hắn không thở nổi. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác thống khổ lại càng thêm rõ ràng. Hắn phản phất đưa thân vào một cái vô tận trong hầm băng, bốn phía chỉ có rét lạnh băng bích cùng gió rét thấu xương. Hắn nghĩ la lên, lại phát hiện cổ họng của mình đã bị rét lạnh đóng băng, không phát ra thanh âm nào. Lại qua một hồi, hắn triệt để không có sinh tức. Dân Hổ, tử vong. Chương 1543, Vị Dương, Thiên Quỷ 23 Lâm Viên Túc Sát Kiếm. Chương 1543, Vị Dương, Thiên Quỷ 23 Lâm Viên Túc Sát Kiếm. Dân Hổ tử vong. Mang tốt Dân Hổ tâm ma mặt nạ đống nhiên biến mất, tốc độ kia liền ngay cả Cụ Giản cũng không có đổi kịp. Cách đó không xa kêu cha gọi mẹ gà trống cảm nhận được cái kia một sợi khí tức quen thuộc sau vung ra nhà tử liền chạy. Cụ Giản hừ lạnh một tiếng cùng dâu đen liên thủ vòng vây thời điểm, mang theo đầu dê mặt nạ mặc cùng loại quần áo luyện công quái nhân ngăn tại trước người bọn họ. Chắp hai tay sau lưng phảng phất một đời tông sư dáng vẻ. Lão phu danh hiệu Vị Dương hai vị mạnh khỏe a. Tàn khốc đầu dê trên mặt nạ cũng đầy là vết rách, cái bộ dáng này nhìn qua rất yếu. Thanh âm hắn tang thương cộng thêm thân thể còn xuống, mặc dù nhìn qua rất tinh thần nhưng rõ ràng cho người ta một loại dáng chống đỡ cảm giác, tựa như một trận gió nhẹ rủ xuống liền có thể đem hắn cái kia yếu ớt ngụy trang thổi tan. Thật ha ha ha. Tâm ma tổ chức ngay cả lão nhân đều dùng a, thật sự là lòng dạ hiểm độc nhà máy a. Cùng thiếu dâu đen thích nhất lấn yếu sợ mạnh, giờ phút này nhìn thấy hư nhược địch nhân cũng không nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, hắn xuất thủ trước năm ngón tay hư không nắm, sau một khắc chấn động cầu che đậy cấp tốc hội tụ thành một điểm nổ tung trước người. Lão giả số tuổi này liền nên đi dưỡng lão, hoặc là nằm tiến trong quan tài chờ chết đi. Cùng bạo dâu đen đại thủ đè xuống, chấn động sóng xung kích xé rách mặt đất, trong cùng phong cái kia tự xưng danh hiệu Vị Dương lão nhân cũng là kém chút bị thổi thượng thiên. Lão phu ta thích nhất cùng người trẻ tuổi chơi. Quan tài cái gì cỡ nào nhảm chán a. Một chân chia xuống đất, sau một khắc Vị Dương thế mà từ bên hông rút ra một thanh sắc bén bảo kiếm. Khi thanh này trường kiếm chân chính ra khỏi vỏ về sau, toàn bộ chiến trường thậm chí cũng vì đó nhấn xuống tạm dừng khóa. Nặng nề mà sâu xa kiếm ý cường hành đến làm cho người giận sôi tình trạng. Mũi kiếm chỉ đánh đầu thằng đó. Cho dù là ở đây đều là cường giả hàng ngũ tồn tại, nhưng khi cái kia xích hồng sắc trường kiếm ra khỏi vỏ sau cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, ta muốn xem tự tại, kiếm ra chạm điện chiến miên. Cầu thơ thoát ra. Tinh tế tỉ mỉ nhập gió đỉnh cấp kiếm ý tựa như trong núi thanh phong, trong nước minh nguyệt cái bóng giống như bình thản dung nhập tự hình dưới đài. Màu trắng cuồng bạo chấn động cầu che đậy phát tiết lực lượng ngay tại tứ ngược, bất quá khi Vị Dương thật chuyển ra một kiếm này về sau, phản phất là nước chảy thành sông giống như, dâu đen trước người chấn động cầu che đậy cùng chấn động khe hở thế mà bị trong nháy mắt chặt đứt. Ngập trời kiếm ý hội tụ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, để cái kia sông màu đỏ chạm kích bên trong hỗn tạp đạo đạo màu đen đường cong, đó chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ đỉnh cấp vận dụng cùng kiếm đạo kết hợp. Lăng lệ chạm kích dưới, dâu đen lại lần nữa bị trọng thương. Hắc ám bình chứng. Dâu đen trên bờ vai hắc ám vũ trụ mạ kỳ gần như khiêng cái tia chạm kích rút lui mấy chục mét khoảng cách, nguyên bản cuồng ngạo hắn giờ phút này xem như tâm đều lạnh, tại thế giới văn tỷ hệ sở hắn đã từ nhỏ ma cả đông biến thành xưng bá một phương đỉnh cấp cường giả, kết quả còn ở nơi này bị người ngược. Tinh hải đại thế giới quá mẹ nó đáng sợ đi. Lần này hắn lấy trái rẻ mì no mi vì bảo vệ thủ đoạn cưỡng ép thôi phát ám thủy, ngược lại là miễn cưỡng chống cự lại 40 khoảng trường chạm kích tổn thương, thiên bị 23 lâm viên tốc sát kiếm. Phân loạn trong chiến trường chiến hỏa bay tán loạn, lợi kiếm chạm kích đâm thanh, kiến trúc đứt gãy âm thanh. Trong đám người kêu thảm phản phất hội tụ chân chính tu la chẳng cảnh, có cao thủ lập tức nhận ra Vị Dương thi triển kiếm pháp. Cấp cao nhất kiếm khách thi triển hiệu suất cao nhất đánh giết kiếm pháp, mà khi lịch đại những thứ này kiếm pháp hội tụ thành sát chiêu về sau, như vậy loại kiếm pháp này sẽ được người xưng là sát kiếm. Ban sơ, sát kiếm bản ý là lấy sát ngăn sát. Có thể theo thời gian trôi qua, sát kiếm phe phái càng ngày càng nhiều, rất nhiều đều là trở thành điên dại. Tạo thành không có tận cùng giết chóc thảm án, điều này cũng làm cho toàn bộ sát kiếm phe phái bắt đầu bị thanh toán, trong đó bị cuối cùng tiêu diệt cực đoan trong phái liền có danh xưng sát kiếm trước ba. Mà Thiên Quỷ 23 Lâm Viên Túc Sát Kiếm chính là một trong số đó. Hô lên lời này lão nhân vội vàng che miệng, có thể Vị Dương lại là đã nghiêng đầu nhìn lại. Thật là khiến người hoài niệm xưng hô à, đã nhận ra ta kiếm pháp này vậy liền ban thưởng ngươi xuống đi. Tối vô thượng ban thưởng là cái gì? Tại sát kiếm một mạch bên trong, là tử vong. Tử vong bài hát ca tụng là vĩnh hằng mỹ hảo, để hết thể sự vật bị chém đứt mỹ hảo. Vị Dương hữu khí vô lực thanh âm dần dần biến mất, thay vào đó thì là một loại điên cuồng điên dại, hiển nhiên hắn ngay tại từ tỉnh táo trạng thái cưỡng ép hoán đổi đến giết chóc trong điên cuồng. màu đỏ thâm chạm kích tứ tán ra. Vị Dương trong nháy mắt chạm kích ra nhiều đạo ngân dấu vết, tàn nhẫn tốc độ đơn giản làm người tuyệt vọng. Hỗn đản, dâu đen vội vàng trốn đến cụ dặn sau lưng, im lặng. Cụ dặn mặc dù lý giải đối phương cách làm, nhưng vẫn là có chút chán ghét nói ra, dâu đen ngươi mẹ nó cách ta xa một chút, đừng nói nhảm. Hắn chạm kích đến rồi, dâu đen người đều nhanh tê, phía trước cái kia sát ý tung hoành chạm kích đều nhanh đến trước mặt, ngươi thế mà trả lại cho ta tới này một bộ, lại không ra tay chúng ta sẽ tuyệt tử. Cũng không đúng. Dâu đen lúc này mới nhớ tới một việc, lúc trước lao xa tại tuần phó bản bên trong tử vong, mộ bạch đại nhân có vẻ như liền hao tốn điểm tích lũy đem nó phục sinh. Ghê tởm à, loại này vinh dự hắn cũng muốn hưởng thụ, bất quá vừa nghĩ tới phải hao phí mộ bạch đại nhân điểm tích lũy, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Cú gian bị cái kia chạm kích đứng núi chịu sào, tự nhiên không rảnh bận tâm sau lưng dâu đen, đối mặt loại trình độ này chạm kích cho dù là hắn trong lòng cũng run rẩy, thật không phải hắn quá yếu, mà là thực lực đối phương quá mạnh. Cương đại đến ngay cả hắn cũng vô pháp khinh thị. Thời đại băng hà, cú gian không dám dâu rốt, đi lên chính là đại chiêu thời đại băng hà, phủ cận mặt đất cấp tốc đông kết, cái kia cực hạn rét lạnh phảng phất để cả vùng không gian từ giữa hè tiến vào ngày đông giá rét, vô số trong đông tuyết trào lên băng sơn hàn khí bốn phía ngoại phóng. Đạo thứ nhất chạm kích tiếp nhận, có thể tiếp xuống đạo thứ hai chạm kích, đạo thứ ba chạm kích liền khiến người tuyệt vọng. Nhanh, quá nhanh. Điên trạng thái dưới vị Dương tựa hồ liên chạm kích đều mang cuồng loạn điên cuồng, vô số kiếm ý ba động hạ tần số cao chạm kích tùy tiện đánh xuyên cái kia đặc thù tầng băng, không ngừng sụp đổ băng sơn bên trên chuyển đến trận trận sương trắng. Cú giản chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vị Dương cái kia điên cuồng thân ảnh đã đến trước người. Lại rét lạnh khối băng cũng ngăn cản không nổi ta chạm kích nhà. Cái kia thanh âm ôn nhu bên trong vị Dương cánh tay vung dậy, xé rách màn trời chạm kích không ngừng cắt chém. Cú giản áp lực như núi bất đắc dĩ đi vào phòng ngự hình thức, đóng băng thành lũy. Hô tạp bật sổ sổ cụ hạ kỳ đóng băng thành lũy vừa thành hình, cái kia trên trăm đạo kinh khủng chạm kích đã xé rách lại trong pháo đài phương, bật sổ sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong đụng chạm không hề nghi ngờ chính là cụ dặn ở vào phía dưới. Lao già này bật sổ sổ cụ hạ kỳ là cái quỷ gì? Dâu đen ngươi mau ra tay. Cái chán chảy ra mồ hôi cụ dặn quay đầu giận mắng, thất thố như vậy hắn còn là lần đầu tiên, dâu đen tự nhiên cũng nhìn thấy trước mắt tình huống. Vị Dương quái vật kia giống như thân thể phối hợp điên cuồng chạm kích, đơn giản chính là tại cái kia chơi cắt cỏ vô song, mỗi một giây đều tại mở đại chiêu, cụ dàn bật sổ sổ cụ hạ kỹ bị cấp tốc tiêu hao, đoán chừng một hồi sẽ qua liền muốn gánh không được. Ám thủy, dâu đen tay cầm hạ sổ cụ quấn quanh, tính cả cái kia ám thủy ăn mòn lực lượng cách tầng băng đánh ra, cũng không từng muốn vị Dương phảng phất biết trước giống như quay đầu đi vào một phương hướng khác, vị dị cười quái dị lại lần nữa phát động chạm kích. Ngươi nhìn đúng lại đánh a, cụ dàn đỏ ngầu cả mắt, hắn cũng là phục con hàng này. Dâu đen cũng là sửng sốt một chút, bởi vì ngay tại hắn hiện tại động tâm lúc, vị Dương thế mà lại lần nữa thay đổi thân thể phương hướng, phản phất ngay tại sử dụng độc tâm thuật đồng đạo. Không đúng, con hàng này đại khái suất có thể dự báo tương lai. Cắn răng dâu đen nói ra kinh khủng nhất suy đoán. Với anh, giống mạng nhện chạm kích vết rách cuối cùng anh phá phòng ngự. Tại hai người trong tầm mắt vị Dương sau lưng núi thây biển máu, vô số oan hồn quấn quanh ở thanh kiếm bén kia bên trên. Chết đi. Nơi xa ngay tại quan chiến cùng nghỉ ngơi khôi phục thể lực gà trống nhìn mười phần sảng khoái, mới vừa rồi bị dâu đen cụ dặn thay nhau ma sát trà đạp, bây giờ hai người này nếm thử đến nỗi thống khổ của mình. Cái này có thể quá đại khoái nhân tâm. Đánh đi, các ngươi không phải là vị Dương đối thủ, dù sao tên biến thái này mạnh nhất cũng không phải kiếm pháp của hắn, mà là trái cây năng lực, có thể dự chi hết thảy tương lai. Dự báo trái cây. Chương 1544, mộ bạch ra trận, cường hãn nguyên lực. Chương 1544, mộ bạch ra trận, cường hãn nguyên lực. Dự chi hết thảy. Đây là lực lượng vĩ đại bậc nào? Kết hợp với cái kia siêu thoát tàn nhẫn kiếm thuật, có thể nói vị Dương đơn thể chiến lực cho dù là lại cao thủ xuất hiện lớp lớp tâm ma cốt cán bên trong cũng coi là mạnh nhất cái kia một thế đội. Vị Dương vọt tới cụ dặn trước người một kiếm chém xuống, điên cuồng tư thái thậm chí để thân thể đều có chút hư ảo. Khen. Vị Dương ánh mắt chuyển di, hai ngón tay thế mà kẹp lấy hắn kinh khủng chẳng kích. Toàn trường phải sợ hãi. Rất nhiều bị dọa đến ngồi xổm ở góc tường thiên kiêu nhóm càng là như vậy, bọn hắn ngày thường bên trong mười phần cuồng ngạo, nhưng vị Dương kiếm pháp đó là thật dọa người, cho dù là trong này có tiếp cận mộ bạch danh khí người trẻ tuổi cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Giờ phút này kiếm đạo cái kia ác ngộng trường kiếm sắc bén bị hai ngón tay tùy tiện kẹp lấy, bọn hắn làm sao có thể không chấn kinh. Người đến chính là một mực tại xem trò vui mộ bạch. Hắn không có xuất thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là nhìn xem tâm ma tổ chức có âm mưu gì. Dù sao hiện trường cấp cao chiến lược sung túc toàn thành phong tỏa tình huống phía dưới, những thứ này tâm ma tổ chức người như thế dốc toàn bộ lực lượng hiển nhiên là có âm mưu. Khuôn mặt tuấn lãng vô song khí chất siêu phàm mộ bạch hiển nhiên để vị Dương hết sức thống hận. Mẹ nó, lão tử vì khai phát cái kia trái cây năng lực bị cha tấn thành lão đầu, không cho ngươi còn trẻ như vậy xuất khí. Điên cuồng vị Dương một bên khóc một bên cười phát động vô cực chẳng kích, dâu đen cụ giản tại mộ bạch ánh mắt ra hiệu bên trong đồng thời rút lui. Hiện tại bắt đầu ta xem như đối thủ của ngươi. Thời áo khoác mộ bạch tựa như thái dương thần giống như lạnh nhạt nhìn xuống vị Dương. Đối phương chạm kích hắn thì là không tránh không né, dùng võ chứa sắc bá khí ngạnh sinh sinh đón lấy. Đồng thời hắn cũng mở ra thể nội nguyên lực. Đây coi như là hắn lần thứ hai mở ra nguyên lực. Bởi vì lúc trước lần thứ nhất mở ra thời điểm thân thể ở vào trạng thái mất khống chế, liền xem như chạm đến người khác cũng có thể làm cho nó bạo máu mà chết. Chẳng qua hiện nay hắn đã có thể thử nghiệm trường không hắn. Nguyên lực như dòng lũ giống như tràn vào thân thể, mang đến trước nay chưa từng có cường hóa hiệu quả. Cỗ này lực lượng thần bí phảng phất cổ lão ma pháp, nó thẩm thấu đến mỗi một cái tế bào, tỉnh lại ngủ say tại chỗ sâu tiềm năng. Theo nguyên lực không ngừng tràn vào, sợi cơ nhục bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thô, trở nên cứng cáp hơn hữu lực. Mộ Bạch đoán chừng liền xem như bình thường nhục thể, cũng có thể tại nguyên lực gia trì hạ tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, đủ để cho bất luận cái gì nhục thân mỗi một khối cơ bắp đều giống như bị tinh điều tế chắc tác phẩm nghệ thuật, đường cong rõ ràng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Giờ phút này Mộ Bạch xương cốt cũng tại nguyên lực tẩm bổ hạ trở nên càng cứng rắn hơn, như là như sắt thép không thể phá vỡ. Trong xương thủy phảng phất rót vào sôi trào dung nham, khiến cho toàn bộ khung xương đều tản mát ra khí tức nóng bỏng. Loại này cường hóa không chỉ là vật lý phương diện, càng thâm nhập đến tế bào phương diện, khiến cho thân thể mỗi một bộ phận đều tràn đầy sức sống. Nguyên lực cường hóa còn thể hiện tại cảm giác cùng tốc độ phản ứng bên trên. Ngũ giác trở nên bén nhạy dị thường, có thể bắt được thường nhân khó mà phát giác biến hóa rất nhỏ. Hệ thần kinh tốc độ phản ứng cũng tăng lên trên diện rộng, khiến cho thân thể có thể trong thời gian cực ngắn làm ra phán đoán cùng ứng đối. Ngoài ra nguyên lực còn tại da thịt mặt ngoài tạo thành một tầng nhàn nhạt hình quang, phản phất là một tầng màn bảo hộ, không chỉ có tăng lên lực phòng ngự, còn khiến cho toàn bộ thân hình tản mát ra thần bí mà uy nghiêm khí tức. Loại này sử thi cấp cường hóa hiệu quả, để cho người ta phản phất thoát thai hoán cốt, từ một người bình thường nhảy lên trở thành siêu việt thường nhân tồn tại. Tại nguyên lực tác dụng dưới, thân thể đã không còn là nguyên bản nhục thể phàm thai, mà là một bộ bị lực lượng thần bí ra chỉ qua máy móc chiến đấu. Thiên địa nhân ý chí dung hợp lại cùng nhau, cái này là đạo nhà khai ngộ, cũng là Phật gia viên mãn ý tứ. Tàn bạo chạm kích cắt chém tại trên người hắn phát ra sắt thép va chạm giống như thanh âm. Người không tránh. Vị Dương ngây ngẩn cả người. Hắn những cái kia chạm kích đã xé rách tại Mộ Bạch trên thân thể, tàn bạo ba động bên trong Mộ Bạch lại là có chút thất vọng thở dài. Nguyên lực hoàn toàn chính xác cường đại đến trình độ ngoại hạng. Thiên quỷ ý chí. Vị Dương coi là Mộ Bạch phát động phòng ngự bảo vật, cho nên lập tức mở ra sát kiếm kiếm ý tinh thần uy áp bên trong, phụ cận người phảng phất đều tiến vào thâm viên giống như trong địa ngục. Thiên quỷ 23 lâm viên túc sát kiếm pháp là một loại rất có kinh khủng cùng lăng lệ kiếm pháp, nó dung hợp như quỷ mị thân pháp cùng lăng lệ vô cùng kiếm ý, càng thêm mấu chốt chính là ý chí. Chuyên thưa tiền bối sát lục ý chí. Ngày đó rơi hoàng hôn, gió lạnh rít đảo, một mảnh túc sát bầu không khí bao phủ bốn phía. Thiên quỷ lặng yên xuất hiện trên chiến trường, hắn thân mang áo bào đen, ánh mắt lạnh lẽo như băng, phảng phất từ địa ngục thâm viên bên trong đi ra tử thần. Trường kiếm trong tay của hắn lóe ra hàn quang, phảng phất là lưỡi hái của tử thần, tùy thời chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Theo thân hình hắn khẽ động, kiếm pháp khởi thế, một cỗ túc sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Kiếm pháp của hắn nhanh như thiểm điện, nhưng lại quỷ dị khó lường, mỗi một kiếm đều phảng phất xuyên qua thời không, trực kích Mộ Bạch trái tim. Kiếm quang thời gian lập lòe, ẩn ẩn có quỷ khóc thần hào thanh âm, phảng phất là thiên quỷ đang triệu hoán lấy vô tận vong linh, để cho người ta dùng mình. Kiếm pháp bên trong ẩn chứa sát ý vô tận cùng khí tức tử vong. Mỗi một kiếm vung ra, đều mang kiếm khí bén nhọn, phảng phất có thể xé rách hết thảy ngăn cản tại trước chướng ngại. Mũi kiếm chỉ chỗ, vô luận là người hay là vật, đều phảng phất bị lưỡi hái của tử thần nhẹ nhàng đục vào, lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Bị kéo vào cái này hư ảo bên trong Mộ Bạch cười. Thú vị, thế mà có thể đem kiếm ý chơi đến loại tình trạng này, đáng giá ta học tập. Toàn bộ chiến trường đều bị cỗ này túc sát chi khí bao phủ, phảng phất đưa thân vào một cái âm trầm kinh khủng bị vực bên trong. Có thể thì tính sao đâu? Đối với Mộ Bạch tới nói, tinh thần uy áp loại năng lực đều là rất rưỡi. Bởi vì hắn lên tinh thần một chút số đầy đủ cao. Hắn đối mặt thiên quỷ lạnh nhạt vỗ tay phát ra tiếng. Chợt, quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ đều phóng thích. Phối hợp nguyên lực đều phóng thích. Chương 1545, dự chi tương lai có thể phá. Chương 1545, dự chi tương lai có thể phá. Cường hãn hạ sổ cụ hạ kỳ quân lâm thiên hạ, bao phủ toàn bộ chiến trường, tóc dài phất phới chủ tính trung toàn bộ chiến trường, ngọ mã dáng người hiểu điệu, bình tĩnh nhìn sang. Vị Dương, ngăn trở hắn. Từ hư ảo trong kiếm y rút lui ra, Vị Dương tê cả da đầu, trước mắt đỉnh cấp quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ quá mức kinh người, lấy năng lực của hắn thật sự là rất khó khăn chống lại. Hán Thiên Quỷ kiếm ý mặc dù phách tuyệt vô song, nhưng khi gặp được Mộ Bạch quân vương hệ hạ sổ cụ sau vẫn là trên lệch cách xa. Vị Dương kiếm ý như là mùa đông gió bấc, lang lệ mà lạnh lẽo. Tay hắn nắm trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, quanh thân khí chàng phảng phất ngưng tụ thành một đạo kiếm vô hình tượng. Ánh mắt kiên định mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Mỗi một lần kiếm vung ra, đều mang tiếng xé gió, phảng phất ngay cả không khí đều bị kiếm ý của hắn cắt đứt. Kiếm ý kia như là ra khỏi vỏ lưỡi dao, phong mang tất lộ, đánh đâu thằng đó. Mà Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ thì như là ngày mùa hè quân phong, cùng dã mà nhiệt liệt. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là một vị bá vương, bệ nghệ thiên hạ, khí thế như hồng. Ánh mắt của hắn sâu xa như biển, phản phất có thể thôn vệ hết thể khiêu chiến. Khí phách của hắn như là mãnh hổ hạ sơn, không ai có thể ngăn cản. Khí thế kia như núi lớn nặng nề, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Làm Vị Dương kiếm ý cùng Mộ Bạch bá khí đụng vào nhau lúc, phản phất đã dẫn phát vô hình bạo tạc. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng kịch liệt khí tức, cả hai lực lượng trong hư không xen lẫn, tranh đấu. Vị Dương kiếm ý như là tia chớp màu bạc, trong bóng đêm vạch phá bầu trời, mà Mộ Bạch bá khí thì như là kim sắc liệt diễm, trên chiến trường cháy rừng rực. Đây là một trận kiếm ý cùng bá khí đọ sức, một trận lạnh lẽo cùng cường nhiệt quyết đấu. Hết thảy trung quanh đều phảng phất dừng lại, chỉ có cái này hai cố lực lượng đang kịch liệt địa va chạm, xen lẫn. Thời gian tại thời khắc này phảng phất trở nên chậm chạp mà nặng nề, mỗi một khắc đều tràn đầy khẩn trương cùng kích thích. Nhưng mà cái này nhìn như phân đỉnh chống lại trạng thái lại là giả tượng, thời khắc này Vị Dương trường kiếm trong tay phát ra cơ hồ đứt gãy tiếng vang, Vị Dương toàn thân đều đang phát run, kia là bị đỉnh cấp khí thế cưỡng ép trấn áp sinh ra phản ứng. Xem ra đối phó ngươi ta cần mở ra năng lực này. Ngọ Mã đã phát ra cảnh cáo, Vị Dương tự nhiên cũng sẽ không giấu giốt. Nhìn qua đối phương đỉnh đầu màu đỏ thẫm bá khí tứ tán chấn áp, áp lực như núi. Vị Dương hai mắt đôi mắt phảng phất bị cưỡng ép mở ra, giống như xuất hiện nhàn nhạt khe hở. Kia là dự báo tương lai, nhìn thấy tương lai sừng. Tại Vị Dương trong ánh mắt, thải sắc thế giới ngay tại phai màu, giống như thủy triều xuống lúc như sóng biển đem cái kia nguyên thủy nhất vô hình thế giới hiện ra ở trong mắt của hắn. Cái kia tượng trưng cho tương lai động tác đường cong bên trong, hắn thấy được Mộ Bạch thân ảnh, chính là chỗ này, tìm tới địch nhân hành động uy tích, để cho mình hiện tại tần suất kết nối bên trên địch nhân tương lai tần suất. Tại thời khắc này, Vị Dương phảng phất đưa thân vào một cái lưu động trong bức tranh, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy sắp đến trong vài giây, địch nhân mỗi một cái nhỏ bé động tác, mỗi một lần công kích quy tích. Những thứ này tương lai hình tượng như là phim ảnh giống như trong lòng hắn nhanh chóng phát ra, địch nhân thế công, góc độ, lực lượng, thậm chí là vi diệu sơ hở, đều nhìn một cái không sót gì. Vị Dương từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra thấy rõ hết thể quan mang. Qua đi hắn chính là căn cứ dự báo tin tức, nhẹ nhàng di động thân thể, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, phản phất có thể dự báo địch nhân mỗi một bước động tác. Có thể phát động làm trôi chảy mà ưu nhã, phản phất tại nhảy một bản hoa lệ vũ đạo, mỗi một lần quay người, mỗi một lần nhảy vọt, đều chính xác địa tránh đi công kích của địch nhân. Mặc kệ là tiến công vẫn là trốn tránh, đều là cực mạnh tồn tại, thậm chí có thể xưng vô địch. Hắn dự báo tương lai nhưng là muốn viễn siêu cả Tạ Cụ gì loại kia, dựa vào kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhị lưu mặt hàng, hoàn toàn trái cây năng lực hạ hắn thậm chí có thể làm được thời gian thực giám thị đối phương biến hóa tương lai chỗ rất nhỏ, sau đó thông qua chỗ rất nhỏ diễn sinh ra càng nhiều hình ảnh. Thông qua hình ảnh hắn liền có thể làm được hữu hiệu nhằm vào. Cái này cũng là hắn ngoài 30 niên kỷ lại như thế cao tuổi căn bản nguyên nhân. Dự báo tương lai tiêu hao chính là trí nhớ là sinh mệnh lực, quá độ suy nghĩ sẽ gia tốc hắn già yếu. Ở chỗ này, mở ra nhìn thấy tương lai cảm giác Vị Dương trường kiếm quỷ quyệt chạm kích ra ba đạo phong mang, lần này Mộ Bạch không có lựa chọn đó nữa, mà là lui lại nửa bước trên chân mang theo chấn động cầu che đậy đánh vào trên mặt đất. Két két, két két. Dung động dữ dội sóng xung kích thuận thế bộc phát, tứ tán năng lượng ba động bên trong Vị Dương lại là thân thể theo gió đông đưa, mà hắn lúc trước chạm kích thế mà cũng thuận chấn động khe hở đường vân đánh vào Mộ Bạch trước người. Khen. Cứng lại cánh tay tiếp xuống Mộ Bạch hơi kinh ngạc. Phải biết cái kia chạm kích đúng lúc thông qua khe hở may mắn trình độ đều có thể đi mua vé số. Có thể cái này vẫn chưa xong, thôi động Thiên Quỷ 23 Lâm Viên Túc Sắt kiếm Vị Dương tốc độ càng lúc càng nhanh, công kích góc độ càng là xảo trá đến không hợp tối thường, phảng phất mỗi một lần đều có thể gặp phải Mộ Bạch sau một khắc động tác. Oeng, túi người tránh thoát Mộ Bạch nằm đấm, Vị Dương xoay chuyển thân eo tụ lực chạm kích tại đối phương trên đùi. Bị nguyên lực cứng lại làn da phát ra nhàn nhạt tiếng vang, nhưng trong đó còn sót lại kiếm ý vẫn là để Mộ Bạch trên thân bộ phát ra cùng loại bạo vũ lê hoa ám khí đồng dạng dày đặc tổn thương. Đắc ý Vị Dương cũng là cười lớn nói, Mộ Bạch xem ra người hôm nay hoàn toàn chính xác muốn biết gì chúc ở đây rồi à. Dứt lời Vị Dương điên cuồng lại lần nữa thu phát. Vị Dương cầm trong tay lợi kiếm, thân ảnh như gió nhanh chóng, kiếm quang của hắn lấp lóe, như là trong bầu trời đêm lưu tinh, vạch ra từng đạo chói mắt quy tích. Kiếm pháp của hắn cùng dã mà lăng lệ, mỗi một lần chạm kích đều mang theo thế lôi đình bạc vân, phản phất muốn đem hết thể trở ngại đều chạm dưới kiếm. Mộ Bạch đối mặt cái này như cuồng phong như mưa rào công kích, nhưng thủy chung duy trì tỉnh táo. Nhưng mà hắn phát hiện mình mỗi một cái động tác tựa hồ cũng bị Vị Dương dự báo. Mỗi khi hắn chuẩn bị tránh né hoặc là phản kích lúc, Vị Dương kiếm luôn luôn vừa đúng xuất hiện tại hắn dự định lộ tuyến bên trên, để hắn không thể không cải biến sách lược. Vị Dương múa kiếm đến càng lúc càng nhanh, kiếm quang như dệt, phản phất tạo thành một trương dày đặc kiếm võng, đem Mộ Bạch bao phủ trong đó. Hắn mỗi một lần chạm kích đều tràn đầy lực lượng cùng tốc độ, để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Mũi kiếm phá không thanh âm bén nhọn chói tai, phản phất tại tuyên cáo Vị Dương công kích là như thế nào tấn mãnh cùng vô tình. Mộ Bạch mặc dù thân kinh bách chiến, nhưng giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, đối mặt Vị Dương cái này dự báo tương lai giống như kiếm pháp, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn ý đồ tìm kiếm Vị Dương kiếm pháp sơ hở, nhưng mỗi lần khi hắn cảm thấy tìm được cơ hội lúc, Vị Dương kiếm nhưng lại giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mắt của hắn, để phản kích của hắn tan thành bọt nước. Cổ quái, Mộ Bạch không quá tin tưởng đây là hiện tượng bình thường. Chém, băng liệt chạm kích bên trong Mộ Bạch thân ảnh bị cấp tốc đánh lui, phản phất nhìn thấy thắng lợi thử quang Vị Dương ra tay ra sức hơn. Trên thân kiếm toát ra sát ý nồng nặc, giơ cao lợi kiếm, lực lượng toàn thân hội tụ ở mũi kiếm, đột nhiên đánh xuống. Một kiếm này tên là Thiên Quỷ Kinh Thần, là Vị Dương sở học kiếm pháp bên trong sát chiêu một trong. Kiếm quang như hồng, vạch phá bầu trời, mang theo kiếm khí bén nhọn, thẳng bức địch nhân yếu hại. Theo kiếm quang rơi xuống, trên chiến trường phảng phất vang lên một tiếng kinh thiên động địa vang minh. Kiếm khí tung hành, xé rách không khí, hình thành một đạo to lớn phong bạo, đem chúng quanh bụi đất cuốn vào trong đó. Mộ Bạch thân ảnh tại cái này cuồng bạo kiếm khí bên trong lộ ra nhỏ bé như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Vị Dương trong mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang, hắn chăm chú nhìn địch nhân, phảng phất muốn đem nó nhất cử đánh tan. Mà Thiên Quỷ Kinh Thần một chiêu này uy lực cũng xác thực không thể coi thường, Mộ Bạch tại cái này kiếm khí bén nhọn hạ thế mà gương mặt xuất hiện một tia vết thương. Xem ra phòng ngự của ngươi đạo cụ cũng vô pháp ngăn cản loại công kích này a. Kéo ra một cái khoảng cách an toàn về sau, chưa hết có chút hề mà nói, phản phất đối phương đã là trong lòng bàn tay của hắn chi vật đồng dạng bị tùy ý trả đạp. Bất quá tại đáy mắt chỗ sâu, nhưng vẫn là có một tia kinh hãi. Dù sao ngay cả hắn sát chiêu thế mà đều chỉ có thể để cho đối phương chảy ra một tia máu tươi, đánh ra một vết thương, cái này có chút quá kinh người. Chẳng lẽ đối phương là công phòng đều cực kỳ cường hãn khác loại tồn tại? Ta đại khái hiểu, dự báo tương lai đúng không? Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cao tốc vận chuyển đồng thời, Mộ Bạch đã có chút phát giác đối phương năng lực, dù sao dự báo tương lai loại năng lực này hắn vẫn có thể nhìn ra được. Ngươi phát hiện lại có thể thế nào, năng lực của ta chính là Dương Lưu, liền xem như bị nhìn xuyên cũng vô pháp bị phá giải. Vị Dương không có đắc ý ý tứ, phản phất tại kể ra một sự thật. Mộ Bạch nhìn thấy con hàng này tự tin như vậy cũng là cười. Dự báo tương lai, tự nhiên có thể phá giải. Kim ô. Mộ Bạch thân hình bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hóa thân thành nửa người nửa kim ô hình thái. Nửa người trên của hắn vẫn là hình người, nhưng nửa người dưới lại trở thành nóng bỏng kim ô, lông vũ lóe ra kim quang, phản phất như mặt trời lóa mắt. Loại này hình thái hạ Mộ Bạch, không chỉ có lực lượng đại tăng, tốc độ cũng biến thành mau lẹ hơn. Ừm. Vị thị cản ZOAN. Không đối là thần thoại hệ. Khoe miệng có quắp động vị Dương hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Vị Dương lần nữa phát động dự báo trái cây lực lượng, ý đồ thấy rõ Mộ Bạch động tác kế tiếp, song lần này hắn lại phát hiện, tự mình dự báo năng lực tựa hồ bị quấy rầy rồi. Mộ Bạch hóa thân thành nửa người nửa kim ô về sau, hắn hành động uy tích trở nên mơ hồ không rõ, phản phất bị một tầng thần bí mê vụ bao phủ. Lúc này Mộ Bạch khởi xướng công kích mãnh liệt. Hắn huy động cánh, kim sắc lông vũ hóa thành sắc bén mũi tên, dày đặc bắn về phía Vị Dương. Những thứ này mũi tên không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại mang theo ngọn lửa nóng bỏng, phản phất muốn đem hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Vị Dương mặc dù kiếm pháp cao siêu, nhưng giờ phút này lại lâm vào bị động. Hắn cố gắng huy kiếm ngăn cản, ý đồ chém xuống bay tới mũi tên, nhưng mà những thứ này mũi tên phản phất vô cùng vô tận, mà lại mỗi một cây đều mang theo uy lực cường đại. Trong chiến đấu kịch liệt, Vị Dương dần dần cảm nhận được áp lực, cùng loại vạn sơn áp đỉnh trạng thái. Hắn dự báo năng lực mất đi hiệu lực, khiến cho hắn không cách nào sớm thấy rõ Mộ Bạch công kích. Mà Mộ Bạch thì nương tựa theo nửa người nửa kim ô cường đại hình thái, không ngừng mà phát động công kích mãnh liệt, ý đồ nhất cử đánh tan Vị Dương. Chương 1546, liên phá hai địch, giết người diệt khẩu. Chương 1546, liên phá hai địch, giết người diệt khẩu. Có thể phá giải không gian thời gian loại năng lực, mạnh nhất cũng là đơn giản nhất lựa chọn chính là quấy nhiều ảnh hưởng nó. Lợi dụng kim ô trái cây sinh ra đại nhật chân viêm hỏa diễm đem không gian tiến hành bặm mẹo, tiến tới sinh ra một chủng loại giống như tầng không gian bảo hộ biện pháp, có thể hữu hiệu lẩn tránh cùng loại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ thăm dò, cũng có thể đem trái ác quỷ năng lực che đậy bên ngoài. Loại năng lực này hoàn toàn có thể khắc chế dự báo trái cây tác dụng. Khi nó quy tắc không cách nào vận hành thời điểm, tự nhiên mà vậy cũng đã mất đi lớn nhất chiến lược phụ trợ hiệu quả. Vị Dương giờ phút này trong lòng có chút sợ hãi, cái kia nhìn thấy tương lai tuyến bị bấy nhiêu cảm giác mười phần khó chịu, như là người bình thường ngũ giác bị hoàn toàn che giấu. Để cho người ta cảm giác thống khổ hạ Mộ Bạch kim ô hư ảnh sẽ rách màn trời. Kinh khủng hỏa diễm lập tức giáng lâm mặt đất. Chói lọi trong ngọn lửa Vị Dương sát ý kiếm pháp bị nhẹ nhõm áp chế. Đầu kia gà trống còn muốn sử dụng chặt đầu trái cây năng lực chặt đầu, mục tiêu vừa nhắm ngay Mộ Bạch, đối phương thế mà liền quay đầu nhìn về phía hắn. Ngoa tạo, con hàng này chút hầu á như thế nhạy cảm. Sau một khắc, kim ô thuần gì? Mộ Bạch đống nhiên xuất hiện ở phía sau hắn mở bàn tay hội tụ kim ô hỏa diễm cùng chấn động cầu che đậy. Quanh thân dũng động ngọn lửa nóng bỏng, kia là hắn tu luyện nhiều năm đại nhật chân viêm, nó nhiệt độ độ cao đủ để nóng chảy kim thạch. Cùng lúc đó Mộ Bạch bắt đầu tụ tập trung quanh thiên địa nguyên khí, những nguyên khí này dưới khống chế của hắn dần dần hình thành một loại cường đại chấn động sóng xung kích, loại này sóng xung kích vô thanh vô tức, nhưng lại ẩn chứa phá hủy hết thể lực lượng. Nguyên lực làm cơ sở lực lượng gia trì, cái này khiến trái cụ dạ no mi lực lượng nâng cao một bước. Làm đại nhật chân viêm cùng chấn động sóng xung kích chuẩn bị sẵn sàng về sau, Mộ Bạch mở tròn mắt, hai tay hướng tiền đẩy, đem hai loại năng lượng cường đại dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo ngọn lửa nóng bỏng sóng xung kích. Đạo này sóng xung kích trong nháy mắt vạch phá bầu trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, ở bang đánh về phía gà trống cái hốc. Gà trống nguyên bản cao ngạo thần thái tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết, nó cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng mà đã tới đã không kịp, hỏa diễm chấn động sóng xung kích lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh vào gà trống trên thân. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường đều bị nóng rực ánh lửa cùng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bao phủ. Gà trống hét thảm một tiếng, to lớn lực trùng kích đưa nó trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Làm ánh lửa tán đi, trên chiến trường lưu lại một mảnh hỗn độn. Gà trống nằm trên mặt đất, trên mặt nạ lông vũ lộn xộn, trên thân còn bốc lên từng sợi thanh niên, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Sau một khắc mặt nạ biến mất, rất hiển nhiên đã tử vong. Trường không toàn cục ngọ mã gặp này cũng là ngồi không yên, bất quá nàng cũng không tiến công Mộ Bạch mà là thả người nhảy lên nhảy tới tử hình trên đài đi tới tử thử bên người. Vị Dương gặp này cũng là muốn rút lui, bất quá Mộ Bạch như quỷ mị thân ảnh đã đi tới trước người hắn một quyền đánh vào Vị Dương trên bụng. Két két, két két, khu khu. Trong miệng thổ huyết Vị Dương bị kích nhập giữa không trung, Mộ Bạch trên mắt cá chân chấn động cầu che đậy dẫm ở trên người hắn nương theo lấy một trận ánh lửa cùng chấn động cầu che đậy vỡ vụn. Vị Dương cả người như là như lưu tinh rơi vào mặt đất, cường hãn lực trùng kích nổ ra hơn 100 mét hô sâu. Vị Dương đánh mất chiến lực, Mộ Bạch thì là mượn nhờ cỗ này lực trùng kích cũng là trước tiên chạy tới tử hình trước sân khấu. Ngọ mã mở ra giam giữ tử thử xiềng xích, lệ rơi đầy mặt tử thử đang muốn cảm tạ đối phương thời điểm, không nghĩ tới ngọ mã thế mà duỗi ra mảnh khảnh bàn tay đem hắn mặt nạ trên mặt một chút xíu lôi xuống. Tử thử muốn ngăn cản, nhưng ngọ mã lại chỉ là nhàn nhạt đem cái kia mặt nạ thu vào. Đầu gối va chạm tử hình đài, tử thử tử vong. Giết người diệt khẩu đích thật là một cái thói quen tốt. Nhìn qua khoảng cách không đến 50 mét Mộ Bạch, ngọ mã trầm giọng nói ra, đã lâu không gặp, lần trước từ biệt để ngươi may mắn chạy trốn, lần này cũng không đồng dạng. Chương 1547, thần thoại chuông cựu đầu xà trái cây. Chương 1547, thần thoại chuông cựu đầu xà trái cây. Mái vòm bên trên là tâm ma thìn long cùng nhân loại cường giả tối đỉnh quyết đấu. Mái vòm dưới là hỗn loạn chiến trường. Mà tại tử hình trên này, mang theo ngọ mã mặt nạ nữ nhân cùng Mộ Bạch rằng có cùng một chỗ. Người thực lực tổng hợp có thể về mặt khí thế truyền ra ngoài, cũng tỉ như trước mắt ngọ mã, đỉnh cấp tam sắc bá khí cộng thêm thần bí trái ác quỷ lực lượng, đây hết thảy đều đủ để trước mắt Mộ Bạch cảnh giác. Nàng dáng người cao gầy, dáng điệu uyển chuyển, mỗi một bước đều lộ ra mạnh mẽ như vậy mà hữu lực. Người mặc một bộ áo da bó người, càng lộ ra nàng anh tư bừng bừng phấn chấn, tựa như trên chiến trường nữ tướng quân, hiên ngang mà quả cảm. Bên hông dây lưng gấp thắt nàng eo thon thần, đem nữ tính ôn nhu cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Theo bước tiến của nàng, tóc dài vẽ ra trên không trung từng đạo ưu nhã đường vòng cung, phản phất là nàng chiến kỳ, trong gió tung bay, hiện lộ rõ ràng nàng độc lập cùng kiên cường. Ánh mắt kiên định mà quả cảm, để lộ ra không thua nam nhi khí khái, loại kia từ trong ra ngoài tự tin cùng mỹ lực, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Điểm dáng môi, một đầu ngón tay điểm rơi, mọi loại bá khí hội tụ tại ngọ mã đầu ngón tay. Thân ảnh quỷ mị xông phá không gian trói buộc ép ngưỡng Mộ Bạch. Hạ sổ cụ quấn quanh. Phá thiên. Mộ Bạch kéo ra nằm đấm, màu đỏ thấm hạ sổ cụ quấn quanh xé rách màn trời, giống như dòng lũ giống như kinh khủng bén nhọn lực lượng xuyên qua tử hình ải. Hai loại không cách nào dung hợp lực lượng ở trên bầu trời nổ tung. Va chạm ba động để không gian xung quanh đều đang không ngừng chấn động. Hạ sổ cụ đụng nhau. Phía dưới đám người kinh hãi không thôi, cái khác cầm tinh tâm ma cốt cán càng là rung động nói không ra lời, dù sao ngọ mã tổng hợp chiến lực mạnh 10 phần kinh khủng, nhưng hôm nay thế mà bị người trẻ tuổi kia Mộ Bạch áp chế. Cái này ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Ba búi tóc đen phi dương, ngọ mã cùng Mộ Bạch thân ảnh giao thoa mà qua. Ngọ mã trên thân xuất hiện đạo đạo vết chảy, Mộ Bạch nắm đấm thì là xuất hiện một vết nứt, hai người đơn giản giao thủ hạ thế mà đánh thành ngang tay. Trong khoảnh khắc, hai người không hẹn mà cùng phóng xuất ra hạ sổ cụ hạ kỳ. Hai người đồng thời phóng xuất ra hạ sổ cụ hạ kỳ, cường đại khí chàng trong nháy mắt tràn ngập ra. Hai cỗ lực lượng giống như hai cỗ to lớn vòi rồng, trên không trung kịch liệt đụng nhau, cuốn lên một mảnh bụi đất cùng đá vụn, toàn bộ chiến trường phảng phất đều tại thời khắc này run rẩy bị cái này hai cỗ cường đại lực lượng rung động. Theo hai cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ không ngừng đan xen va chạm, ba động năng lượng bắt đầu xé rách toàn bộ chiến trường. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng, giờ phút này như là bị cự lực xé rách tràn giấy, đã nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Những thứ này khe hở bên trong ẩn ẩn có ánh lửa lấp lóe, phảng phất là lòng đất dung nham đang cuộn trào mãnh liệt. Gặp ủy, loại này không gian ba động thật vẫn là bá khí. Long thần thành phố cường giả hoảng sợ nói, xoa nắn hai mắt không thể tưởng tượng nổi toàn thân run rẩy. Càng kinh người hơn chính là ngọ mã cùng Mộ Bạch bá khí va chạm sinh ra một loại không gian sụp đổ cảm giác, liền như là lỗ đen đồng dạng làm cho cả không gian ở vào vị trí thấp nhất đường. Hai loại bá khí sinh ra sức chịu nén để trong đụng chạm tâm điểm không ngừng áp suất. Từng lớp càng thêm chí mạng đụng nhau ba động càng là tứ ngược tại toàn bộ chiến trường bên trên. Giống như bị cầm tù giã thu tùy ý phát tiết lấy phẫn nộ của nó. Binh lính trung quanh cùng các chiến sĩ bị cố lực lượng này tác động đến, nhao nhao lui lại, hoảng sợ nhìn xem hai vị này cường giả quyết đấu. Bọn hắn phảng phất thấy được thần cùng thần chi ở giữa chiến đấu, loại kia bàng bạc lực lượng để bọn hắn sinh lòng kính sợ. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc, có thể phóng thích đỉnh cấp hạ sổ cụ hạ kỳ ngọ mã cùng Mộ Bạch lại là giờ phút này trên chiến trường cực kỳ kịch liệt hai người, hoảng sợ tiếng kêu bên trong màu đỏ thấm tiềm điện gợn sóng còn tại không ngừng quyết tán. Hai vị cường giả thân ảnh đang chấn động năng lượng bên trong như ẩn như hiện, mặt mũi của bọn hắn lạnh lùng, ánh mắt kiên định. Mỗi một lần hạ sổ cụ hạ kỳ va chạm đều phảng phất là một lần thiên băng địa liệt chấn động, làm cho cả chiến trường đều đang run rẩy. Cuộc tỷ thí này đã siêu việt người bình thường phạm vi hiểu biết, nó càng giống là một trận thần cùng thần chi ở giữa đọ sức, một lần tinh thần cùng nhục thể song trọng khảo nghiệm. Tại cố này sóng gợn mạnh mẽ dưới, toàn bộ chiến trường phảng phất đều muốn bị vỡ ra đến, cuốn vào trận này trước nay chưa từng có trong quyết đấu. Tư thế hiên ngang ngọ mã lạnh lùng nhìn vị này tuổi trẻ thiên tiêu, cấp bậc của nàng ở vào ưu thế áp đảo, có thể giờ phút này loại ưu thế thế mà bị đối phương tiên phú chỗ san bằng, đây là một loại cực kỳ khủng bố hiện tượng. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cường hãn tiềm lực người mới, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói đối diện còn là một vị học sinh cấp 3, một học sinh trung học lại có thể làm được loại này chiến lực, đơn giản chính là quái vật, điều này cũng làm cho vị Dương sát ý trong lòng càng thêm kích động. Như ngươi loại này thiên tài sinh ra ở thời đại này thật sự là đáng tiếc không thấy mình tương lai. Bộ phận quang mang bị thôn vệ, trung quanh tràng cảnh phảng phất phát sinh biến hóa. Tại u ám quang mang bên trong, một cái nữ nhân thần bí chậm rãi đi vào ánh mắt. Trên mặt nàng đeo một bộ tinh xảo vị dương mặt nạ, trên mặt nạ sừng dê bốn lượng, thần bí mà uy nghiêm, che giấu nàng chân thực khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi lóe ra lanh quang con mắt. Đôi mắt này thâm thúy mà mê người, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Thân hình của nàng dần dần phát sinh biến hóa, một cỗ cổ lão mà lực lượng thần bí tại trong cơ thể nàng phun trào. Y phục phảng phất bị cố lực lượng này dẫn dắt, biến thành lóe ra vậy ánh sáng ra rắn, chăm chú địa bao vây lấy thân thể của nàng, tóc cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành 9 đầu dài mà hữu lực thần rắn, mỗi đầu rắn đều dài lấy một cái hung ác đầu rắn, phảng phất tùy thời chuẩn bị công kích. Vị Dương giờ phút này đã hóa thân thành trong thần thoại cựu đầu xà, cái kia cựu cá xà đầu trên không trung múa, phun lưỡi, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Thân thể của nàng cũng biến thành khổng lồ mà hữu lực, giống như là một tòa di động tiểu sơn, cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn, để lộ ra một loại cổ lão mà tà ác bị lực. Phản phất biến thành chân chính cựu đầu xà quái, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng, phản phất có thể phá hủy hết thảy ngăn cản tại nàng phía trước đồ vật. Thời khắc này nàng đã không còn là cái kia đeo vị dương mặt nạ nữ nhân thần bí, mà là triệt để hóa thân thành trong thần thoại cựu đầu xà. Đây chính là thưa thất nhất thần thoại hệ trái cây năng lực giả. Thần thoại loại cựu đầu xà trái cây. Cựu đầu xà cự hình thân thể như là một tòa di động tiểu sơn, khổng lồ mà hùng vĩ. Thân thể của nó bao trùm lấy thật dày lân giáp, lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, phản phất là một bộ không thể phá vỡ áo giáp. Mỗi một phiến lân giáp đều chặt chẽ tương liên, cứng rắn độ có thể so với sắt thép, vì cựu đầu xà cung cấp cường đại lực phòng ngự. Cựu cá xà đầu dữ tợn đáng sợ, mỗi một cái đầu đều dài lấy một đôi sắc bén răng độc, lóe ra hàn quang. ánh mắt của bọn nó lóe ra rảo hoạt mà hung ác qua mang, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Lưỡi rắn càng không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra tê tê tiếng vang, làm cho người dùng mình. Đây hết thảy biến hóa đều tại tu di ở giữa. Mộ Bạch nhíu mày, trong tay hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh cánh tay, mãnh liệt kim ô hỏa diễm bao trùm cánh tay, hai loại đỉnh cấp lực lượng hóa thành kim ô hư ảnh gào thét bắn ra. Nhược thủy, cựu đầu xa hình thái bên ngoài dương phun ra ra đại lượng nhược thủy. Loại này đặc thù nguyên tố chất lỏng thế mà để ép kim ô hỏa diễm không ngừng tiến lên. Đại nhật chân viêm lần thứ nhất mất hiệu lực. Chương 1548, nhược thủy cùng chín đầu bất tử tính chất. Chương 1548, nhược thủy cùng chín đầu bất tử tính chất. Cựu đầu xa nhược thủy năng lực là nó thần bí nhất lại cường đại vũ khí một trong. Loại năng lực này cũng không phải là đơn giản thủy nguyên tố điều khiển, mà là một loại bắt nguồn từ cổ lão thần thoại nguyên rủa chi lực, có thể làm cho bất luận cái gì chạm đến nước trở nên nặng dị thường, đặc dính, phản phất được trao cho sinh mệnh giống như, đem địch nhân một mực trói buộc. Làm cựu đầu xà thi triển nhược thủy năng lực lúc, nó cựu cá xà đầu cùng lúc mở ra miệng rộng, từ đó phun ra đen như mực chất lỏng. Loại chất lỏng này trên không trung cấp tốc quyết tán, hình thành một mảnh rộng lớn thủy vực. Một khi địch nhân bước vào vùng nước này, liền sẽ lập tức cảm nhận được nước dị thường. Nguyên bản nhẹ nhàng lưu động nước trở nên nặng nề như chì, phản phất có vô hình tay tại kéo lấy cước bộ của bọn hắn, để bọn hắn nửa bước khó đi. Đáng sợ hơn chính là, những thứ này nhược thủy phản phất có sinh mệnh đồng dạng, sẽ chủ động quấn lên địch nhân thân thể, đem bọn hắn chăm chú bao khỏa. Tại loại trói buộc này dưới, địch nhân sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn, hành động nhận hạn chế, phản phất bị đẩy vào vô tận thâm nguyên. Cho dù bọn họ đem hết toàn lực dãy rủa, cũng khó có thể thoát khỏi nhược thủy trói buộc. Cựu đầu xà nhược thủy năng lực không chỉ có cường đại trói buộc hiệu quả, còn có thể đối với địch nhân tạo thành kéo dài tổn thương. Tại nhược thủy ngâm dưới, địch nhân làn da sẽ dần dần trở nên tái nhợt, thể lực cũng sẽ cấp tốc sói mòn. Loại năng lực này để cựu đầu xà trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm địch nhân lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Trừ cái đó ra, nhược thủy cái thứ hai trọng yếu năng lực chính là dập tắt hỏa diễm. Tại khắc chế hỏa diễm bên trên, nhược thủy có khả năng phát huy tác dụng cũng là hết sức kinh người. Giờ phút này Mộ Bạch đơn thuần đại nhật chân viêm chính là như thế, không ngừng bị nhược thủy chấn áp xuống thế mà bị dập tắt. Kim Ô Thuấn Di đến xa xa Mộ Bạch tránh thoát cái kia ăn mòn không gian nhược thủy. Thật đúng là cảnh giác a. Cảm khái một chút sau, vị dương trong mắt thú tính dần dần chiếm cứ đại bộ phận ý thức. Cựu đầu xà trường lớn chín cái giữ tợn đầu rắn, con mắt chăm chú địa khóa chặt tại Mộ Bạch trên thân, lóe ra lăng lệ cùng hung ác. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra sắc bén răng độc, tê tê địa phun lưỡi rắn, tựa hồ tại hướng trước mắt con mồi phát ra uy hiếp gào thét. Đột nhiên cựu đầu xà một cái đầu rắn đông nhiên hướng tiền rối ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ngưỡng Mộ Bạch tắt tới. Mộ Bạch thân hình lóe lên, lấy cái bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác bén nhạy, xảo diệu tránh thoát lần này công kích, nhưng cựu đầu xà cũng không bỏ qua, ngay sau đó một cái khác đầu rắn lại từ khác một bên đánh tới. Cựu đầu xà công kích tấn mãnh mà giảo hoạt, nó không ngừng mà biến đổi công kích góc độ cùng tốc độ, ý đồ mê hoặc Mộ Bạch. Có khi nó lại đột nhiên bung vẩy thân thể khổng lồ, lấy cái đuôi quét về phía Mộ Bạch, có khi lại sẽ phun ra nọc độc, ý đồ để Mộ Bạch trúng độc. Đối mặt cựu đầu xà công kích mãnh liệt, Mộ Bạch không loạn chút nào. Kim Ô Thần Kiếm, hắn nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng tinh chuẩn phán đoán, một lần lại một lần địa tránh thoát cựu đầu xà chí mạng công kích. Đồng thời hắn cũng đang tìm cơ hội phản kích, chuẩn bị cho cựu đầu xà một kích chí mạng. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là địch nhân sinh mệnh lực. Cựu đầu xà một cái đầu đống nhiên xông về trước phòng, hung tợn cắn về phía Mộ Bạch, nhưng mà Mộ Bạch lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, một kiếm đánh trúng vào cái kia đầu rắn. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia đầu rắn trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Đầu rắn mảnh vỡ văng khắp nơi, một chút rơi trên mặt đất, một chút văng đến Mộ Bạch góc áo cùng khuôn mặt. Cựu đầu xà phát ra đinh thai nhức góc kêu thảm, còn lại đầu rắn thống khổ vặn vẹo lên, toàn bộ thân hình đều tại kịch liệt địa run rẩy. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ sự tình phát sinh, chỉ gặp cựu đầu xà đứt gãy chỗ, huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang điều khiển lấy bọn chúng một lần nữa tổ hợp. Bất quá một lát, những cái kia văng khắp nơi mảnh vỡ giống như là bị một loại nào đó từ lực hấp dẫn, bắt đầu chậm rãi bay trở về đứt gãy chỗ. Theo mảnh vỡ quý vị, cựu đầu xà vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mới đầu rắn dần dần mọc ra, đầu tiên là tạo thành cơ bản hình dạng, sau đó chi tiết bộ phận cũng chậm chậm hiện hiện. Lân phiến, con mắt, răng, hết thảy đều đang nhanh chóng khôi phục, phản phất thời gian ở chỗ này bị gia tốc. Chỉ chốc lát sau, một cái mới đầu rắn đã hoàn toàn dài đi ra, mặc dù nhìn còn có chút non nớt, nhưng đã có cơ bản năng lực công kích. Cựu đầu xà lung lay mới mọc ra đầu rắn, phát ra tê tê tiếng vang, tựa hồ đang thí nghiệm lấy công năng của nó. Một màn này để Mộ Bạch cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới cựu đầu xà vậy mà có được cường đại như thế năng lực tái sinh, cái này không thể nghi ngờ tăng lên chiến đấu độ khó. Có bất tử tính chất thần thoại loại tồn tại rất khó khăn đối phó. Có người nhận ra ngọ mã trái cây năng lực sau khẩn trương nuốt ngụm nước. Dù sao thần thoại loại cựu đầu xà trái cây tại toàn bộ địa hoàng tinh bên trên cũng coi là rất nổi danh. Tại trong thế giới thần thoại, cựu đầu xà loại sinh vật này lấy bất tử tính chất cùng cường hãn sinh mệnh lực mà lấy xưng. Cựu đầu xà làm người khác chú ý nhất đặc điểm chính là nó kinh người năng lực tái sinh. Dù cho thụ trọng thương, tổn thất một cái thậm chí nhiều cái đầu rắn, nó cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục, mới đầu rắn sẽ một lần nữa mọc ra, loại này bất tử tính chất để nó trở thành trong thế giới thần thoại nhất đại bá chủ. Ngoại trừ bất tử tính chất, cựu đầu xà còn có được cường đại vật lý công kích năng lực. Nó mỗi một cái đầu rắn đều có thể độc lập phát động công kích, mà lại phương thức công kích hay thay đổi, bao quát cắn xé, quấn quanh cùng phun ra nọc độc các loại. Những phương thức công kích này không chỉ có uy lực to lớn, mà lại khó mà dự đoán, để đối thủ khó lòng phòng bị. Tại vài thập niên trước, đã từng có một vị cựu đầu xà trái cây năng lực giảng địch chiến tam đại trăm cấp cường giả mà không bại mười phần nổi danh, hạ sổ cụ quân quanh. Nhược thủy, cựu đầu xà đột nhiên dâng trào lên cựu cá xà đầu, toàn thân tản mát ra cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ, cỗ này bá khí như là thực chất uy áp, để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Nó mỗi một cái đầu rắn đều mở ra huyết buồn đại khẩu, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Theo cựu đầu xà vận sức chờ phát động, cái kia cố dung hợp nhược thủy thổ tức đột nhiên phun ra, giống như một đạo dòng lũ đen ngòm, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, ngưỡng mộ bạch quét sạch mà đi. Thổ tức những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang, làm cho người dùng mình. Mộ Bạch đối mặt bất thình lình công kích, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn biết do cố này thổ tức trô đáng sợ, không gần như chỉ ở tại nó mạnh mẽ lực công kích vật lý, càng ở chỗ nó dung hợp nhược thủy đặc tính, có thể thôn phệ hết thể phòng ngự, thẳng tới mục tiêu hạch tâm. Tại cái này thời khắc xuống còn, Mộ Bạch không dám có chút chủ quan, hắn cấp tốc điều động lực lượng trong cơ thể. Tay trái dòng nham thạch trôi, tay phải chấn động cầu che đậy, sau lưng kim ô hư ảo thân ảnh ngay tại hấp vang. Tam đại trái cây năng lực hội tụ một điểm. Chương 1549, đỉnh cấp hải vương. Vô tận hải dích đảo. Chương 1549, đỉnh cấp hải vương. Vô tận hải dích đảo. Kim ô cùng cựu đầu xà hư ảo tàn ảnh xé rách cùng một chỗ, kịch liệt trong dư âm ngọ mã lạnh giọng nói đến, thiên phú như vậy thật sự là đáng tiếc không cách nào gia nhập chúng ta đại nghiệp. Cái kia tỉnh táo đôi mắt bên trong lóe ra thâm trầm nhất của nhật. Tựa hồ tại tiếc hận Mộ Bạch thiên phú không cách nào vì bản thân phe thế lực sử dụng, cái kia cựu đầu xà thổ tức lại lần nữa tăng cường. Kinh khủng nhược thủy bên trong Mộ Bạch lấy tam đại trái ác quỷ lực lượng xé mở lỗ hổng, từng bước một tiếp cận đối phương. Nhược thủy hoàn toàn chính xác rất áp chế kim ô trái cây hỏa diễm lực lượng, có thể nhiệt độ không ngừng thêm cao kim ô hỏa diễm nhưng cũng đồng dạng là nhược thủy khắc tinh, đánh lâu dài hạ nhược thủy thua không nghi ngờ. Đánh giết xong tử thử, hoàn thành mục tiêu. Dưới mắt cùng cái này Mộ Bạch tiếp tục dây dưa rõ ràng không phải lý trí lựa chọn. Tùy ý ngọ mã hướng về sau đạp hụt, cả người thân thể bị một đạo hư không mở ra cửa tiếp nhập trong đó. Hệ phá rẽ mẹ si ạ trái doa doa nomi. Dâu đen muốn đuổi theo, cu gian liền vội vàng kéo hắn. Giặc cùng đường chớ đuổi. Mắt thấy môn kia ở trước mắt tiêu tán, dâu đen có chút nóng nảy nhìn về phía Mộ Bạch đại nhân. Trong mắt ám kim sắc chậm rãi tiêu tán, Mộ Bạch nhìn về phía bốn phía chiến trường, bất quy tắc cổng không gian dần dần xuất hiện đem những thứ này cầm tinh thiết đi. Rất rõ ràng cái kia trái doa doa nomi năng lực giả liền tại phụ cận, thậm chí đại khái suất là Long Thần thành phố người. Không cần thiết, nếu là Long Thần thành phố sai lầm, vậy chúng ta cũng không lý tới từ truy sát xuống dưới. Thần sắc đạm mạc Mộ Bạch nhìn qua bốn phía chân cụ tay đức, không có quá nhiều thương hại, lần này tình thế thăng cấp không có hữu hiệu tiến hành khống chế, chính là Long Thần thành phố chuẩn bị không đủ trách không được người khác. Hán Mộ Bạch cũng không phải bảo an nhân viên, không cần thiết thông qua cái kia cổng truyền tống tới chống đỡ lấy nguy hiểm to lớn đánh giết địch nhân. Vậy quá không đáng. Mái vòm bên trên, bầu trời bị xé nứt, cự long thân ảnh phát ra thanh âm niết thai nhức óc, hiển nhiên nhân tộc cường giả không có đánh tan hắn. Long Thần nhìn về phía bên bờ biển phương hướng, ý vị thâm trường nói ra, hai nạn sắp đến, chờ mong biểu hiện của các ngươi, nhân từ các ngươi khẳng định sẽ cứu vớt tất cả bình dân đi. Châm chọc một tiếng giống thìn long lập tức đào tẩu, không có chút nào dây dưa dài dòng. Không khó tưởng tượng, nếu là bên ngoài tỉnh cũng không có vây khốn nhân viên, vậy lần này tâm ma tổ chức xem như nhỏ thắng, dù sao đã hoàn thành mục tiêu. Đông đảo chiến sĩ muốn tiếp tục đuổi giết tâm ma tổ chức người, có thể không hiểu một loại cảm giác đè nén quanh quẩn trong lòng mọi người. Đó là cái gì cảm giác? Mau nhìn bên kia. Màn đêm buông xuống, bờ biển bầu trời nhiễm lên nhàn nhạt màu đỏ cam, cùng thâm lam mặt biển tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đá ngầm, phát ra trầm thấp mà hữu lực thanh âm, giống như là như nói hải dương cổ lao bí mật. Từ từ mặt biển phương xa xuất hiện một cái cự đại bóng đen, lúc đầu mọi người chỉ cho là một chiếc đi xa tàu hàng, nhưng theo bóng đen kia dần dần tiếp cận, mọi người mới giật mình đây cũng không phải là tàu hàng. Sóng biển bắt đầu lan lộn, trên mặt biển dâng lên một cái cự đại thân ảnh, kia là một con cự hình hải vương sinh vật. Thân thể của nó như là một hòn đảo nhỏ giống như khổng lồ, làn da màu đen ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt quang trạch, phảng phất là dưới biển sâu lực lượng thần bí giao phó nó sinh mệnh. Sinh vật đầu giống một ngọn núi, hai con mắt thật to lóe ra u lam và mang, để lộ ra cổ lão mà thâm thúy trí tuệ. Phần lưng của nó có từng dãy to lớn vây lưng, giống như là lưỡi dao sắc bén, theo nó du động trên mặt biển bạch ra từng đạo thật sâu gợn sóng. Nguy nga thân thể cùng loại bạch tuộc, những cái kia xúc tu mỗi một cây đều có nhà chọc trời lớn nhỏ. Cự hình hải vương sinh vật xuất hiện đưa tới bờ biển sóng to gió lớn. Nơi xa cao lầu bên trong mọi người kinh thán không thôi, nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lưu niệm. Sóng biển tại nó du động hạ trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt, phản phất tại vì vị này hải dương bá chủ reo hò lớn tiếng khen hay. Cái này sinh vật trên mặt biển tới lui trong chốc lát, sau đó chậm rãi lặn xuống nước, phản phất đã biến mất tại thâm thúy trong hải dương. Ngay tại mọi người coi là nó rời đi thời điểm, sóng biển trở nên thường xuyên. Từ hình trên đài, Mộ Bạch thị lực tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Trong lúc đó từng tầng hải khiếu trong nháy mắt nhấc lên. Mười mấy sóng hơn 300 mét hải khiếu cơ hồ lấy thiên thai tư thái quyển tích lấy trong biển nham thạch hướng phía bờ biển đập lên. Ngay tại cầm điện thoại quay chụp người ngu trệ chỉ vào pha lê sau cái kia sắp đến ngập trời hồng thủy, căn bản nói không ra lời. Long Thần thành phố lãnh đạo đều mồ hôi đầm địa, nhìn thấy Mộ Bạch còn có thể hành động lập tức kích động chạy đến trước mặt hắn cầu hắn. Đồng thời trong bọn họ tay của một người cơ cũng là đặt ở Mộ Bạch trước người. Tại Long Thần thành phố nguy cơ trung tâm quản lý, bầu không khí khẩn trương mà nặng nề. Thị trưởng cùng một đám cao cấp quan viên ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh, trên mặt của bọn hắn viết đầy lo âu và lo nghĩ. Hải khiếu uy hiếp giống một thanh thanh kiếm đả mổ cơn treo tại thành thị đỉnh đầu, mà điện thoại bên kia vị này tuổi trẻ lại nổi tiếng bên ngoài học sinh Mộ Bạch, có thể là bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Thị trường đứng dậy, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, "Mộ Bạch tiên sinh, chúng ta biết ngài có được phi phàm năng lực, hiện tại Long Thần thành phố chính diện lâm trước nay chưa từng có hải khiếu uy hiếp, chúng ta khẩn cầu ngài có thể xuất thủ tương trợ." Trong giọng nói của hắn tràn đầy khẩn cầu, cơ hồ là tại hèn mọn địa thỉnh cầu. Những quan viên khác cũng nhao nhao phụ họa, trong ánh mắt của bọn hắn toát ra đối Mộ Bạch chờ mong cùng tín nhiệm. Tại thời khắc mấu chốt này, Mộ Bạch trong lòng bọn họ đã không chỉ là một người trẻ tuổi, càng là thành thị thủ hộ giả, là hy vọng biểu tượng. Mộ Bạch nghe điện thoại một đầu khác thanh âm, nét mặt của hắn bình tĩnh. Thị trưởng tiếp tục nói, "Mộ Bạch tiên sinh, chúng ta biết điều thỉnh cầu này khả năng để ngài lâm vào nguy hiểm, nhưng Long Thần thành phố mấy trăm vạn thị dân sinh mệnh an toàn đều ký thác vào người của ngài bên trên, chúng ta nguyện ý cung cấp hết thảy cần thiết ủng hộ và hiệp trợ, chỉ hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta vượt qua lần này nan quan." Mộ Bạch hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn không nói gì, nhưng hắn ánh mắt đã cấp ra đáp án. "Mộ Bạch tiên sinh, ta rõ ràng thị trưởng tiên sinh, ta sẽ ra tay." Mộ Bạch thanh âm rất nhẹ, có thể nghe vào phụ cận trong thai mọi người lại là nặng như Thái Sơn. Bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống, ô vân dày đặc, phảng phất biểu thị sắp đến tai nạn. Phương xa trên mặt biển, đột nhiên dâng lên to lớn sóng biển, kia là hơn 10 đạo cao đạn, gần đẳng, hơn 300 mét hải khiếu, bọn chúng như là phẫn nộ cự thú, lấy thế tồi khô lạc hủ hướng thành thị duyên hải của tới. Hải khiếu đầu sóng tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại, giống từng tòa di động dây núi, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Sóng biển tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, phảng phất là thiên nhiên gầm thét, tại tuyên cáo đối với nhân loại trừng phạt. Sóng biển đỉnh nổi lên bọt mép, kia là nước biển cùng không khí kịch liệt va chạm kết quả, nhìn qua càng thêm hung mãnh. Thành thị duyên hải cư dân hoảng sợ nhìn xem cái này hơn 10 đạo sóng lớn tới gần, trong bọn họ rất nhiều người chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thiên tai. Trên đường phố cỗ xe cùng người đi đường đều tại bối rối địa thoát đi, nhưng hải khiếu tốc độ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Đạo thứ nhất mấy chục mét hải khiếu đụng phải thành thị biên giới, to lớn lực trùng kích trong nháy mắt phá hủy duyên hải công trình kiến trúc. Nước biển xen lẫn các loại phế khí vật cùng tổn hại thuyền tuôn hướng đất liền, tạo thành hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba hải khiếu lần lượt đánh tới. Bây giờ cường giả đều trong chiến đấu tiêu hao kết xù thể lực, không trung vị kia đỉnh cấp cường giả có vẻ như cũng bị những lực lượng khác kiềm chế. Long Thần thành phố nếu là lại không người xuất thủ, cái kia hạ chẳng sẽ là có thể nghĩ. Bất quá cùng loại này tầng tầng thiên thai 300 mét hải khiếu, cho dù là bình thường tự nhiên hệ cường giả cũng vô pháp ngăn chặn. Dâu đen cù dạn, đi với ta ngăn cản trận này hải khiếu. Mộ Bạch thanh âm bình tĩnh, cái kia loại cực lớn hải vương đã không thể dùng lẽ thường để hình dung, hắn bản ý là không có muốn thể hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực, bất quá đã có thể soát danh vọng cứu vớt thành thị, vậy vẫn là xuất thủ lấy được lợi ích càng nhiều. Dâu đen cù dạn lập tức gật đầu, hai người đồng thời hành động phóng tới bên bờ. Mộ Bạch dẫm lên hỏa diễm tiến về hải khiếu trung đoạn. Cù dạn tiến về hải khiếu trái bưng, bên này khoảng cách gần nhất, nhà trọc trời bên trên đám người đã sợ choáng váng, thậm chí có ít người đều nhìn thấy hải khiếu dòng nước bên trong tôm cá. Phải chết a. Đô thị Bạch Linh mỹ nhân, bảo an, mọi người muốn co cẳng liền chạy, nhưng bây giờ thiên nhiên kinh khủng uy năng quá mức kinh người, cái kia nghiêng trời lệnh đất hải khiếu che khuất bầu trời, hiển nhiên sau một khắc bọn hắn liền sẽ táng thân nước biển ở trong. Ngay tại nhà trọc trời sắp bị cái này hơn 100 mét hải khiếu đánh kích đổ sụp thời điểm, một thân ảnh ngăn tại giữa hai bên. Là Cù Dạn. Dưới chân hắn kết băng, dẫm lên đợt thứ nhất tràn vào đường đi nước biển đi tới cái kia 100 mét hải khiếu trước. Đông kết đi. Cực hàn địa ngục. Cù Dạn trước người băng xương bay múa, trong mắt lanh sắc hàn mang nhiếp nhân tâm phách, ngay tại hải khiếu chút xuống hạ xuống song từ dưới chân hắn lan tràn ra đông kết lực lượng ngay tại tấn mãnh lan tràn. Chương 1550, mạnh nhất anh hùng chi danh. Chương 1550, mạnh nhất anh hùng chi danh. Hắn mở tròn mắt, một cỗ manh liệt hàn ý từ trên người hắn phát ra, phảng phất ngay cả không khí chung quanh đều bị đông cứng. Hắn giơ cao hai tay, một cỗ băng xương năng lượng cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái cự đại màu băng lam quang cầu, ẩn chứa trong đó cực hàn khí tức làm cho người sợ hãi. Theo Cù Dạn quát khẽ một tiếng, màu băng lam quang cầu đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo băng lãnh xạ tuyến, bắn thẳng về phía mãnh liệt hải khiếu. Cái kia hải khiếu nguyên bản thế không thể đỡ, nhưng ở cỗ này cực hàn khí tức tác dụng dưới, lại giống như là bị thi triển định thân pháp, trong nháy mắt trở nên chậm chạp mà nặng nề. Băng xương cấp tốc trên mặt biển lan tràn, đem nguyên bản cuồng bạo hải khiếu dần dần đông kết. Sóng biển bị tầng băng bao trùm, tạo thành một tòa nguy nga băng sơn, đứng sừng sững ở trên mặt biển, cùng nước biển chung quanh hình thành chênh lệch rõ ràng. Dân chúng mắt thấy một màn này, không khỏi sợ hãi than không thôi. Bọn hắn nhao nhao tán thưởng Cù Dạn cường đại năng lực, cảm thán hắn có thể hóa giải trạng thái nạn này. Người kia là ai a? Hắn đã cứu chúng ta. Nghe nói là sát bất tỉnh, vẫn rất nổi danh. Là Mộ Bạch dưới chướng người. Là Mộ Bạch đã cứu chúng ta. Nhận ra Cù Dạn người tự nhiên liên hệ đến Mộ Bạch trên thần, dù sao lần trước thần nghiệt sự kiện có thể nói để Mộ Bạch tại trên internet anh hùng chi danh truyền bá cực kỳ vang dội. Lại thêm bản thân hắn kinh khủng chiến tích, cấp quốc gia thiên tài vẫn là trong lòng có chính nghĩa người trẻ tuổi, có sức mạnh lại không cuồng ngạo, người trẻ tuổi đối có quyền người có tiền sau lưng đều là chẳng thèm ngó tới, nhưng đối mặt loại thiếu niên này anh hùng lại là ngăn cản không được cuồng nhiệt yêu thích. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Cù Dạn lại duy trì tỉnh táo cùng lạnh nhạt, phảng phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tòa kia từ hải khiếu đông kết mà thành băng sơn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một tòa vĩnh hằng tấm bia to, chứng kiến lấy Cù Dạn lần này vĩ đại hành động vĩ đại. Có thể Cù Dạn lại là cái trán toát ra một sợi mồ hôi lạnh. Bởi vì cái này bị đỉnh cấp hải vương đưa tới hải khiếu cực kỳ không giống bình thường, tại băng sơn về sau, càng thêm khổng lồ hải khiếu che khuất bầu trời để ép tới. Tựa như trấn áp tôn hầu tự thiên binh thiên tướng quá cảnh giống như khí thế kinh người. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Dơ lên hạ kính râm, Cụ Dạn nửa ngồi thân thể, sau đó như là lò xo giống như toàn thân phát ra hàn khí xông vào không trung. Cực hạn rét lạnh là đông kết không gian tốc độ chạy, để nó gần như linh khái niệm. Đây mới là tuyệt đối. Không độ. Tự nhiên hệ trái hí hí no mi thức tỉnh tất sắc kỹ. Độ không tuyệt đối. Cụ Dạn trên người hàn khí càng phát ra kinh người. Cái kia hơn 300 mét hải khiếu bị trong khoảnh khắc đông kết. Đồng thời tính cả nó khối băng đứt gãy tốc độ đều vô hạn giảm bớt. Toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào chậm nhanh vận động bên trong. Bên kia dâu đen tay trái chấn động cầu che đậy, tay phải ám thủy quét sạch. Dâu đen đứng tại mưa to gió lớn bên bờ biển, đối mặt với lăn lộn mà đến hải thiếu, cặp mắt của hắn lóe ra dã tính quan mang. Hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân cơ bắp phảng phất đều căng cứng, ngưng tụ một cỗ cường đại lực lượng. Kia là trái cụ dạ no mi uy năng. Ngay tại hải thiếu sắp thôn vệ bên bờ trong nháy mắt, dâu đen bỗng nhiên vùng ra một quyền, quyền phong mang theo thế sét đánh lôi đỉnh trực kích hải thiếu. Chỉ gặp hắn nắm đấm phảng phất mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, nặng nề mà đánh vào trên mặt biển. Trong nháy mắt, mặt biển nhấc lên một cỗ càng thêm to lớn của nước, nhưng ngay sau đó, cỗ này cột nước tại dâu đen lực quyền hạ bắt đầu sụp đổ. Hải khiếu đầu sóng phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, nước biển bốn phía phun tung tóe, cuối cùng hóa thành vô số nhỏ vụn giọt nước phiêu tán trên không trung. Dân chúng hoảng sợ nhìn xem một màn này, sau đó buộc phát ra như sấm sét reo hò. Bọn hắn chứng kiến dâu đen lực lượng, một quyền kia phảng phất chấn động toàn bộ thế giới, đem hải khiếu triệt để phá hủy. Dâu đen thu hồi nắm đấm, trên mặt lộ ra một tia cuồng ngạo tiêu dung. Nhưng rất nhanh đợt tiếp theo hải khiếu khoảnh khắc mà tới. Mặt đen dâu đen trở tay ám thủy ăn mòn xuống dưới. Sương mù màu đen giống như ám thủy không ngừng lưu động, như là như lỗ đen không ngừng hấp thu nước biển tiến vào bên trong. Đối kháng tự nhiên vậy thì phải hóa thân tự nhiên, nhưng dù cho như thế song trái cây dâu đen đối mặt loại này hải khiếu cũng là có chút cật lực, liên miên không dứt hơn 100 mét hải khiếu hắn thật đúng là gánh không được bao lâu thời gian. Mồ hôi lạnh lưu lại hắn không tự chủ được nhìn phía mộ bạch đại nhân phương hướng. Ở nơi đó, đứng tại không trung giống như dẫm lên cầu thang từng bước một đi xuống mộ bạch trên thân lóe ra quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ màu đỏ thâm thiểm điện ba động. Cái kia xé rách màn trời ba động dưới, hung mãnh nhất hải khiếu bị xé đứt. Mấy trăm đạo 300 mét hải khiếu tối hậu phương, cái kia từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên đỉnh cấp hải vương tựa hồ cảm nhận được cái kia đỉnh cấp khí thế, chậm rãi mở ra cùng loại bạch tuộc hai mắt, phản phất giống như hỗn độn đùng đầu. Loại cấp bậc này hải khiếu ở trước mặt ta thật đúng là không cách nào gây sóng gió. Tự lầm bầm mộ bạch tay phải chấn động cầu che đậy xuất hiện, sau đó hắn lôi cuốn lấy hạ sổ cụ quấn quanh chấn động thiết quyền giống như thiên thần thần binh giống như đánh vào cái kia thâm thúy hắc ám vô biên hải khiếu bên trong. Lôi đỉnh nổ tung, vô số hải khiếu bị chấn động chấn áp. Một người độc chiến bát hoang, tung hoành vũ nội ta từ vô địch. Giờ khắc này mộ bạch giống như thiên thần giống như thân ảnh thật sâu ánh vào rất nhiều người trong lòng. Cũng đúng thế thật. Mạnh nhất anh hùng chi danh điểm xuất phát. Chương 1551, sắt thép xúc tu. Bạch tuộc hải vương chương 1551, sắt thép xúc tu. Bạch tuộc hải vương như thế nào con đường vô địch? Cho là chặt đứt hết thệ không hoàn mỹ địa phương, hóa thân chân chính thần linh uy áp vô số thời đại. Cái này một mực là mộ bạch kỳ vọng. Hóa thân đại nhật giống như vĩnh hằng tồn tại, thành tựu chân chính vĩnh sinh. Truy đuổi từng cái thời đại, đánh nát từng cái địch nhân, vì chính là mục đích này. Tài phú, quyền lực, sắc đẹp, đây đều là thoảng qua như mây khói không hơn 100 năm mà thôi đổ vỡ. Những thứ này đều không phải là mộ bạch kỳ vọng mục đích cuối cùng nhất. Giờ phút này trước người cái kia vô số đạo hải khiếu trước mặt, mộ bạch lần đầu thả ra tất cả nguyên lực. Khó nói lên lời quân lâm khí thế tựa như vương giả giáng lâm giống như tung hoành thiên địa. Để rất nhiều âm thầm xem trò vui cường giả đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Xa xôi khoảng cách bên ngoài, ngọ mã quay đầu nhìn lại, trong mắt là ngạc nhiên. Thế mà còn có dư lực, cái này mộ bạch không tầm thường người. Sắp bị hải khiếu bao phủ nhà chọc trời bên trong, thanh thúy tiếng cười truyền bá rất xa. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Tại nhu hòa hoàng hôn dưới ánh sáng, cái tia tóc đen dài thẳng thiếu nữ lộ ra độc đặc như thế, nàng tựa như một bức thâm thúy mà tĩnh mịch bức tranh, làm cho người ngừng chân thưởng thức. Tóc của nàng như là trong bầu trời đêm nhất hắc tơ lụa, mềm nhắn lại xinh đẹp, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, lóe ra khỏe mạnh con trạch. Dạng này một đầu mái tóc, không thể nghi ngờ là nàng làm người khác chú ý nhất tiêu chí. Con mắt của nàng thâm thúy như tinh thần, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy hắc ám, lúc này chính chuyên chú nhìn chằm chằm tình lang của nàng, loại kia ánh mắt thâm tình phảng phất muốn đem hắn thân ảnh khắc thật sâu khắc tại đáy lòng. Cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương, giống như mặt hồ sóng gợn lăn tăn xuân thủy, tràn đầy nhu tình mật ý thình lình chính là thừa dịp trước kỳ thi tốt nghiệp trung học khoảng cách vụ trộm chạy tới nhìn mộ Bạch Long Ảnh Nhi. Thân là tinh thần thành phố tư nhân cao trung nhan trị đảm đường, nàng thế nhưng là tương đương cùng nhiệt thích mộ Bạch, đáng tiếc tại tinh thần thành phố thời điểm thời gian trung đụng quá ngắn. Long thần thành phố giờ phút này cũng không tính an toàn. Nước biển che mất đầu gối vị trí, ngày xưa đường phố phồn hoa biến thành thủy vực, thủy bị còn tại tăng lên không ngừng. Long thần thành phố các cư dân đối mặt với đột nhiên đánh tới hải thiếu, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng bất an. Nước biển như cuồng bạo như cự thú mãnh liệt mà tới, mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Tại thời khắc nguy cấp này, thị khu tiếng cảnh báo chói tai vang lên, một lần lại một lần địa thúc giục mọi người mau chóng rút lui. Đầu đường cuối ngõ, mọi người bối rối mà có thứ tự địa chạy nhanh. Một ít nhân thủ xách hành lý, kéo lấy hai tử, bước chân vội vàng lại kiên định. Trên mặt của bọn hắn mặc dù tràn đầy lo nghĩ, nhưng trong hai mắt để lộ ra đối nhau tồn khát vọng cùng quyết tâm. Các đại nhân lẫn nhau đỡ lấy cao tuổi trưởng giả, mà người trẻ tuổi thì ôm lấy tuổi nhỏ hài tử, bảo đảm bọn hắn sẽ không ở cái này hỗn loạn bên trong lạc đường. Cỗ xe xuyên toa trên đường phố, càng không ngừng án lấy loa, nhắc nhở người đi đường né tránh. Một chút lái xe chủ động dừng xe, trợ giúp ven đường cần trợ giúp đám người. Trong cửa hàng, chủ cửa hàng nhóm cấp tốc dọn dẹp vật phẩm quý giá, đồng thời cũng không quên nhắc nhở qua quá khứ thị dân chú ý an toàn. Đầu đường trên màn hình lớn không ngừng nhấp nhô phát hình hải khiếu dự cảnh cùng rút lui chỉ nam, dẫn đạo thị dân tiến về an toàn tị nạn sở. Tại cái này khẩn trương mà hỗn loạn bầu không khí bên trong, Long Thần thành phố các cư dân cho thấy vô cùng đoàn kết cùng dũng khí. Có ít người vẫn không quên lo lắng nhìn về phía cái kia ngăn cản tại hải khiếu thân ảnh trước mặt. Chính là Mộ Bạch mạo hiểm xuất thủ, bọn hắn mới có rút lui thời gian. Vô tận hải rít gào phía sau đỉnh cấp hải vương xúc tu điên cuồng múa. Thân thể cao lớn chế tạo hải khiếu càng là kinh thiên giật mình địa. Giờ phút này phảng phất một cái hải dương quốc gia chính mang theo một biển nước rót vào toàn bộ Long Thần thành phố. Mộ Bạch điều chỉnh hô hấp, dần dần thích ứng cái kia cuồng bão nguyên lực. Ta con đường vô địch làm bởi vậy bắt đầu. Màu đỏ thấm hạ sổ cụ quấn quanh vỡ toang vô hạn và mang. Lôi đỉnh ba động hạ toàn bộ đường ven biển đê đập thậm chí đều vỡ vụn, mấy trăm mét cao hải khiếu gợn sóng bị chấn động tiết điểm xé rách, có thể cái kia lan tràn nước biển vẫn như cũ lấy khối trạng rơi xuống mặt đất. Xì 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 xì. Cái kia bén nhọn hạ sổ cụ hạ kỳ vang lên thậm chí làm cho cả thành thị đám người đều có thể nghe được. Điên đảo hải khiếu mảnh vỡ bên trong Mộ Bạch như là mũi khoan giống như thân thể thiêu đốt kim ô hỏa diễm, đỉnh lấy nước biển hướng phía hải vương phóng đi. Ngàn mét cao bạch tuộc hải quái tại dưới biển sâu bước lên, nó thân thể cao lớn phảng phất một tòa di động đảo nhỏ. Mấy chục cây tráng kiện xúc tu trên không trung vung đẩy, như là linh hoạt tự roi, khuấy động nước biển trung quanh. Theo xúc tu mỗi một lần vung đẩy, nước biển bị nhấc lên to lớn sóng cả, hình thành từng đạo cột nước trực trùng vân tiêu. Mộ Bạch từ đằng xa bay tới, thân ảnh của hắn trên mặt biển không lộ ra càng thêm nhỏ bé. Hắn nhìn chăm chú phía trước bạch tuộc hải quái, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hải quái tựa hồ cũng đã nhận ra Mộ Bạch đến, nó vung vẩy xúc tu động tác trở nên càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên một cây xúc tu đột nhiên quăng về phía Mộ Bạch, nhấc lên một đạo to lớn của nước, phản phất một đạo thủy long giống như ngưỡng Mộ Bạch phóng đi. Mộ Bạch thân hình linh hoạt, lăn mình một cái liền tránh thoát đạo này cột nước công kích. Nhưng mà bạch tuộc hải quái cũng không từ bỏ, càng nhiều xúc tu bắt đầu quấy nước biển, chế tạo ra liên miên bất tuyệt hải khiếu cùng của nước, dày đặc công ngưỡng Mộ Bạch. Mộ Bạch trên không trung không ngừng né tránh, đồng thời ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị phản kích. Hắn biết rõ trận chiến đấu này đem dị thường gian nan, nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc tự mình có năng lực chiến thắng cái này cường đại đối thủ. Bạch tuộc hải quái xúc tu như cùng sống gọt bầy rắn, trên không trung bật mèo, múa, mỗi một lần vung vẩy đều nhấc lên kinh thiên sóng biển. Mộ Bạch lấy nhục thân ngạnh kháng cái kia rộng mấy chục thước khổng lồ xúc tu lúc, thế mà hai tay đau nhức. Nhìn kỹ, khá lắm. Đầu này hải vương tựa hồ tự mang bật sổ sổ cụ hạ kỳ phụ thần, mỗi một lần vung vẩy xúc tu đều mang một chút bá khí còn sót lại. Ngàn mét cao bạch tuộc hải quái ở trong biển đứng sừng sững, nó xúc tu cứng rắn vô cùng như là sắt thép, lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Những thứ này xúc tu không chỉ có tráng kiện hữu lực, càng có được làm cho người khó có thể tin cứng cỏi cùng độ cứng, phản phất là trải qua thiên truy bách luyện tinh phẩm vật liệu thép. Tại kim ô ánh nắng chiếu xuống, những thứ này như sắt thép xúc tu phản xạ ra hào quang chói sáng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mỗi khi gió biển thổi phật, xúc tu nhẹ nhàng đông đưa, phát ra trầm muộn tiếng kim loại va chạm, phản phất tại tuyên cáo bọn chúng không thể phá vỡ. Trên mặt biển, sóng biển nuốt những thứ này xúc tu, lại không cách nào dùng chuyển bọn chúng mảy may. Cho dù là sóng lớn xung kích, cũng chỉ là tại những thứ này sắt thép trên xúc tu lưu lại từng đạo vết nước, mà không cách nào đối nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Có thể nói đầu này Hải Vương đơn giản chính là siêu cấp gia cường phiên bản. Mộ Bạch mười phần xác định nếu như loại cấp bậc này Hải Vương xuất hiện tại thế giới Hoan Tỷ Hệ Sơ bên trong, cái kia là cho dù là tứ hoàng cấp bậc cường giả cũng bắt hắn không có cách nào. Trái củ dạ Nomi tăng thêm hạ sổ củ quấn quanh lực lượng hội tụ vào một chỗ, đấm ra một quyền. Hải vực trên không cái kia cự hình xúc tu cũng là tấn manh vung vẩy đi qua. Khen, khí tức va chạm, uy khí bá biển, toàn bộ hải vực không ngừng rung chuyển. Ven bờ cao lầu càng là không ngừng sụp đổ, cọ rửa hải vực cùng lục địa khí tức sóng xung kích không ngừng tứ ngược. A, đỉnh lấy đối phương cái kia khó nói lên lời lực lượng khổng lồ, Mộ Bạch gầm thét một tiếng hóa thân kim ô hình thái. Tay trái nham tương long đầu, tay phải chấn động cầu che đậy, cộng thêm kim ô tăng tốc độ tấn mãnh vượt qua cái kia xúc tu rơi đập tại bạch tuộc hải vương đỉnh đầu. Chương 1552, siêu hỏa long lớn bó đuốc. Chương 1552, siêu hỏa long lớn bó đuốc. Hạ sổ củ quấn quanh xé rách nhục thân. Bị trầm trọng đả kích bạch tuộc hải vương mặc dù bị đau, có thể rất hiển nhiên loại trình độ này công kích không cách nào trọng thương hắn. Đông đảo bạch tuộc xúc tu cuồng bạo trên không trung lung tung vung dậy. Tốc độ nhanh đến dọa người bị Mộ Bạch kim ô thuấn di không kịp phát động liền bị cái kia xúc tu đánh tới vạn mét trên bầu trời không có thân ảnh. Bạch tuộc hải vương chính thở dài một hơi, coi là cái này nhân loại tử vong thời điểm, trong vòng trời ẩn ẩn truyền đến nhiệt độ cao lại là để hắn cảnh giác. Bên bờ biển, lo lắng nhìn xem một màn này cụ giãn nắm chặt nắm đấm. Dâu đen cũng là cắn chặt răng mồ hôi lạnh chảy ròng. Gặp ủy, cái này hải vương không khỏi cũng quá khoa trương đi. Không ngừng đông kết hải khiếu dư ba cụ giãn điều hạ gọng tiếng ý vị thâm trường nói ra, ta có thể cảm giác được, Mộ Bạch đại nhân đang chơi một trận lớn. Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu lên, bởi vì bầu trời trở nên âm u trầm thấp, đỏ rực. Hiển nhiên bị đánh bay đến không trung Mộ Bạch đang dùng trái mạ gù no mi ấp ủ sát chiêu. Bầu trời bị nhuộm thành một mảnh hỏa hồng, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu quần quần sôi trào. Nham tương như là như lưu tinh từ trên cao chút xuống, mang theo nóng bỏng ánh lửa, phản phất muốn đem trọn phiến hải vực nóng lửa. Dài ngàn mét bạch tuộc hải vương ở trong biển bốc lên, nó thân thể khổng lồ tại sóng cả bên trong như ẩn như hiện, xúc tu múa ở giữa nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Một khối to lớn nham tương thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng bạch tuộc hải vương đập tới. Nham tương thiên thạch cùng mặt biển tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, bọt nước văng khắp nơi, hơi nước bốc lên. Bạch tuộc hải vương tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, nhưng nó thân hình khổng lồ khó mà cấp tốc tránh né. Nham tương thiên thạch nặng nề mà nện ở trên người của nó, lập tức làn da xuất hiện rất nhỏ nếp nhún, nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ. cái này vẹn vẹn bắt đầu. Càng nhiều nham tương thiên thạch theo nhau mà tới, giống như là một trận hỏa vũ, vô tình đánh tới hướng mặt biển. Bạch Tuộc Hải Vương tại nham tương mưa tẩy lễ bên trong thống khổ dãy rủa, thân thể khổng lồ trên mặt biển bốc lên, mỗi một lần rơi đập đều để nó thống khổ không chịu nổi. Trên mặt biển ánh lửa ngút trời, nham tương cùng nước biển giao hòa tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Nhiệt độ cao hoàn cảnh hiển nhiên là Bạch Tuộc không thích, không cách nào thích ứng trước mắt hoàn cảnh, hạ thân thể của hắn ngay tại rút lại, nguyên bản liền cứng rắn làn da càng trở nên cứng rắn hơn 10 lần. Cái này khiến thân thể khổng lồ Hải Vương thân thể phảng phất sắt thép thành lũy giống như không thể phá bỡ. Trên bầu trời, mộ bạch thân thể ngay tại rơi xuống, có thể liên tục không ngừng nham tương ngay tại nổ tung, chậm rãi hội tụ thành cực kỳ to lớn nham tương hỏa long. Hắn hai mắt nhìn chăm chú trên bầu trời cái kia bốc lên nham tương hỏa long. Hắn hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng tới đầu kia gào thét hỏa long. Ngay tại mộ bạch tiếp cận hỏa long trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, phản phất cùng hỏa long sinh ra một loại nào đó thần bí cộng minh. Thân hình của hắn dần dần dung nhập hỏa long bên trong, cùng đầu kia dài ngàn mét hỏa long hợp làm một thể. Theo mộ bạch dung nhập, hỏa long quang mang đống nhiên tăng cường, phản phất bị rót vào mới sinh mệnh lực. Nó sôi trào, gào thét lên, toàn thân nham tương như là bị nhen lửa liệt diễm, cháy hùng hực, đem trọn phiến không trung tầng mây đều chiếu rọi đến bỏ bừng. Cái gì gọi là hỏa long lớn bó đuốc? Là cái đồ loại kia tam lưu hỏa diễm vật dụng. Sai, là tự nhiên hệ hỏa nguyên tố loại trái cây mới có thể trưởng khống cực hạn sát chiêu. Mộ bạch giờ phút này phản phất trở thành hỏa long hải tâm, hắn cảm nhận được mình cùng hỏa long ở giữa thành lập một loại kỳ diệu kết nối. Tâm hắn niệm khẽ động, hỏa long liền theo ý chí của hắn bắt đầu cải biến phi hành quy tích, giống như một đầu bị thuần phục cự long, quanh quẩn trên không trung, lao xuống. Ngay sau đó, mộ bạch thao túng hỏa long, nhắm ngay xa xa mục tiêu, một con ngay tại tứ ngược hải vương bạch tuộc. Mộ bạch cảm nhận được hỏa long lực lượng trong cơ thể đang không ngừng rèn rụng, giống như một viên sắc bạo tạc hỏa cầu. Theo tâm hắn niệm khẽ động, hỏa long gào thét mà ra, mang theo nóng bỏng nham tương cùng liệt diễm, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh phía con cự thú kia. Bầu trời bị nóng rực ánh lửa nhiễm đến một mảnh đỏ bừng, một đầu hơn ngàn mét dài nham tương cự long trên không trung bốc lên. Nó toàn thân chạy xuôi nóng bỏng dung nham, giống như một đầu mới từ trong địa ngục tránh thoát hỏa long. Cự long dương nhanh muốn bước, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ tại nó trong ngọn lửa. Ngẩng đầu nhìn đến cái này khoa trương một màn, người đều khiếp sợ nói không ra lời, phản phất diệt thế thần ngay tại giáng lâm giống như đánh nát bọn hắn thưởng thức. Kia là thần thủ đoạn à? Tự nhiên hệ cũng vô pháp làm được điểm này đi. Mộ bạch người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Ngoa tạo, không hổ là thành phố Vân Hải anh hùng. Long thần thành phố thị trưởng đứng tại trung tâm thành phố cao lầu đỉnh, trông về phía xa lấy thành thị đường chân trời. Ánh mắt của hắn bị một đạo nóng bỏng hồng quang hấp dẫn, kia là từ phương xa bầu trời cấp tốc tới gần hỏa long phát tán ra quang mang. Điểm này đốt mấy chục vạn mét không gian hào quang màu đỏ thắm quá mức kinh người. Hỏa long to lớn mà nóng bỏng thân thể ở chân trời tuyến phía trên dần dần hiện hiện, sự xuất hiện của nó giống như là đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh hỏa hồng. Thị trưởng kinh ngạc nhìn qua cái này rung động lòng người chẳng cảnh, trên mặt biểu lộ đọc lại, trong mắt lóe ra khó có thể tin quang mang. Mộ bạch, quả nhiên không hổ là bị những người kia xem trọng người, hắn có lẽ thật có thể làm được. Hỏa long sôi trào, toàn thân chạy xuôi dung nham phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhóm lửa. Theo hỏa long tiếp cận, thị trưởng thậm chí có thể cảm nhận được cái kia cố hơi nóng phả vào mặt, phảng phất ngay cả không khí đều đang run rẩy. Thị trưởng nội tâm bị rung động thật sâu. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình sẽ ở sinh thời mắt thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng. Cái kia không chỉ là một đầu hỏa long, càng giống là thiên nhiên gầm thét, là giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng. Tại thời khắc này, thị trưởng cảm giác tự mình nhỏ bé như vậy. Nham tương văng khắp nơi, liệt diễm hừng hực, toàn bộ không trung đều được thắp sáng, phảng phất ban ngày giáng lâm. Hóa thân hỏa thần giống như mộ bạch cùng hỏa long cùng một chỗ phát ra sau cùng gào thét. Xíu hỏa long lớn bó đuốc, ngàn vạn nhiệt độ cao hóa thành trên nắm tay phong mang, tôi khô lạp hủ nham tương hỏa long xé rách toàn bộ hải vực. Không ngừng bị nhiệt độ cao bốc hơi trên biển sương mù lập tức nuốt sống tầm mắt mọi người. Có thể cái kia đâm rách hết thảy hắc ám hỏa long vẫn là tại cái này màn đêm buông xuống thời gian đánh vào bạch tuộc hải vương trên thân. Bất bại bạch tuộc trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, cái kia cùng hắn đồng thể hình hỏa long phảng phất ác ngộng giống như đem hắn một ngụm nuốt vào. Siêu, lửa, long, lớn, bó đuốc. Hải vực nổ tung, vô cực hỏa long xuyên qua bạch tuộc thân thể, hạ sổ củ quấn quanh càng là xé nát đáy biển vô số sinh vật. Bị một kích này triệt để bánh sắt bạch tuộc máu chảy ồ ạt. Thở hổn hển đứng tại bạch tuộc trên thi thể mộ bạch nhưng không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại là hướng phía bạch tuộc đưa tay ra. Đánh giết hắn nhưng không có nô dịch hắn tốt. Chương 1553, thuần phục bạch tuộc hải vương. Chương 1553, thuần phục bạch tuộc hải vương. Hôn thiên hắc địa nước biển tại trong cuồng phong phú trào, như là cuồng bạo cự thú tại trong bóng tối vô tận gào thét. Sóng biển lăn lộn, mang theo không ai bị nổi uy lực, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Theo phong bạo lắng lại, nước biển cũng bắt đầu chậm rãi rút đi, lộ ra bị sóng cả che giấu đáy biển thế giới. Chiến đấu kết thúc, mê vụ còn tại tiêu tán. Lúc trước bốc hơi kim ô nhiệt độ cao cùng nước biển làm cho cả Long Thần thành phố đều biến thành sương mù quốc gia. Trên đường phố đám người tranh nhau chen lấn hướng phía bên bờ biển đi đến. Trong sương mù, Mộ Bạch lạnh lùng nhìn dưới chân toi thóp đỉnh cấp hải vương. Sống hay là chết, ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Bạch Tuộc Hải Vương mở ra đôi mắt của hắn, trong mắt tựa hồ có không cam lòng thần sắc. Ngheo đầu Mộ Bạch nhìn về phía hắn bên trái cái kia mấy cây xúc tu. Ngươi tựa hồ vẫn là không có minh bạch tình cảnh của ngươi. Hắn giơ tay lên một quyền chấn động xé rách hư không. Cái kia xúc tu trong khoảnh khắc bị nghiền nát, giống như thủy triều thống khổ để Bạch Tuộc Hải Vương phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Vừa vặn vì đỉnh cấp Hải Vương tôn nghiêm vẫn là để hắn không có khuất phục. vương sẽ không hướng một cái khác vương khuất phục, trừ phi hắn không phải chân chính vương. Nhìn thấy đối phương ý chí kiên định như vậy, Mộ Bạch cười. Hết thể nhân quả đều ở thế giới vận chuyển logic bên trong, ngươi gặp ta liền nhất định vì ta hiệu lực. Hắn nhìn chăm chú Bạch Tuộc Hải Vương, bắt đầu tụ tập lực lượng tinh thần của hắn. Loại lực lượng này, mặc dù nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được nó bàng bạc cùng uy nghiêm. Ẩn chứa trong đó từng tia hải thần quyền hành lực lượng. Theo Mộ Bạch lực lượng tinh thần không ngừng tụ tập, xung quanh hắn bắt đầu tràn ngập lên một luồng khí tức thần bí. Cố khí tức này giống như một trường vô hình người lớn, chậm rãi hướng Bạch Tuộc Hải Vương bao phủ tới. Bạch Tuộc Hải Vương tựa hồ cũng đã nhận ra cỗ này không giống bình thường lực lượng, bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, xúc tu trên không trung vung đẩy, tựa hồ đang nỗ lực đánh vỡ cỗ này trói buộc. Nhưng mà Mộ Bạch lực lượng tinh thần đã một mực khóa chặt nó. Tại Mộ Bạch điều khiển dưới, cái kia cỗ thần bí khí tức càng ngày càng dày đặc, phản phất muốn đem toàn bộ đáy biển đều bao phủ đi vào. Bạch Tuộc Hải Vương bắt đầu dãy rủa, nhưng nó dãy rủa tại Mộ Bạch lực lượng tinh thần trước mặt lộ ra như thế bất lực. Rốt cục tại một trận kịch liệt dãy rủa qua đi, Bạch Tuộc Hải Vương bị Mộ Bạch thành công kéo vào hắn thế giới tinh thần. Trong thế giới này, Mộ Bạch chính là chủ thể, hắn có thể trưởng khống hết thảy. Bạch Tuộc Hải Vương mặc dù cường đại, nhưng ở Mộ Bạch thế giới tinh thần bên trong, nó lại như là bị trói buộc cự thú, không cách nào lại tùy ý làm vậy. Tại thế giới tinh thần chỗ sâu, Mộ Bạch đứng bình tĩnh đứng thẳng, trên thân tản mát ra uy nghiêm mà khí tức thần bí. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này từ tinh thần lực của hắn lượng tạo dựng thế giới, sau đó, thân ảnh của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân hình của hắn dần dần trở nên cao lớn mà uy nghiêm, phản phất là một tôn cổ lão hải thần từ dưới biển sâu bật khởi. Tóc của hắn trở nên như là sóng biển đồng dạng, lưu động màu xanh đậm con trạch, mà đôi mắt của hắn thì trở nên sâu xa như biển, phản phất có thể thôn phệ hết thảy quang minh cùng hắc ám. Mộ Bạch duỗi ra hai tay, bàn tay của hắn trở nên rộng lớn mà hữu lực, phản phất có thể trưởng khống toàn bộ lực lượng của hải vực. Hắn nhẹ nhàng vung lên, thế giới tinh thần bên trong sóng biển liền bắt đầu lan lộn, theo ý chí của hắn mẹ múa. Hắn phảng phất trở thành thế giới này hải tâm, hết thảy sinh vật biển cùng nguyên tố đều nằm trong tay hắn. Hắn lần nữa huy động cánh tay, trong hải vực sinh vật bắt đầu tụ tập ở xung quanh hắn, phảng phất là tại hướng hắn triều bái. Hắn cảm thụ được những sinh vật này khí tức, phảng phất có thể nghe được bọn chúng kêu gọi cùng tố cầu. Hắn trở thành bọn chúng che chở người, bọn chúng thần. Tại cái này thế giới tinh thần bên trong, Mộ Bạch hóa thân thành hải thần, chấp trưởng lấy vạn giới hải vực. Hắn cảm thụ được hải dương rộng lớn cùng thâm thúy, phảng phất mình cùng vùng biển này hòa thành một thể. Hắn có thể cảm giác được mỗi một giọt nước biển lưu động, mỗi một đạo sóng biển chập trùng, cùng giấu ở dưới biển sâu mỗi một cái bí mật. Quyền về lãnh hải trôi rộng lớn vô ngần uy năng, cho dù chỉ chấp trưởng mảy may cũng có thể làm được làm cho người sợ hãi than kinh khủng năng lực, không hổ là tân thần quyền hành. Tự lâm bầm Mộ Bạch dựng phương này thế giới tinh thần tiêu hao không ít, càng thêm mấu chốt chính là tiêu hao quyền về lãnh hải trôi lực lượng. Đổi lại những sinh vật khác trên thân hắn khẳng định là không bỏ được, bất quá đầu này đỉnh cấp hải vương bạch tuộc lại là đáng giá. Trên biển chiến lược vĩnh hằng thần giáo vẫn là rất thiếu khuyết, nhất là loại này cấp chiến lược cự hình mãnh thú. Hơn ngàn mét thân thể đủ để làm được rất nhiều siêu việt thường quy sự tình, mà lại đơn thuần chiến lực, chỉ sợ cụ dạng cùng dâu đen đám người buộc chung một chỗ cũng không phải đầu này thừa thiên cự thú địch nhân. Thế giới tinh thần bên trong bị cầm tù bạch tuộc không ngừng bay nhảy, nhưng tại hắn thị giác bên trong tự mình phảng phất tại không ngừng rơi xuống hải dương địa ngục cuối cùng, dị vang ủy lại thân hình khổng lồ trở nên nhỏ bé vô cùng, một loại phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực quanh quẩn ở trong lòng. Thân thể của hắn không ngừng rơi xuống, loại này rơi xuống là vĩnh vô chỉ cảnh, không ngừng rơi xuống quá trình bên trong tâm tình sợ hãi ngay tại lan tràn. Khái niệm thời gian phảng phất đều tại đây khắc tiêu tán. Đã bao nhiêu năm? 10 năm? 100 năm? 500 năm vẫn là 1000 năm? Bạch tuộc chủ ý thức ngay tại tiêu tán, thời gian có thể cải biến hết thảy, coi như một cái sinh vật bất tử bất diệt dài dằng dặc thời gian cũng sẽ đem nó chế tạo thành một cái thoát ly nguyên bản nhục thân ý thức tồn tại. Đầu này đỉnh cấp hải vương bạch tuộc cũng không ngoại lệ. Thân sinh bạch tuộc ý chí nhìn thấy hải thần thân ảnh ngay tại cứu vớt hắn. Một loại tên là thành kính tín ngưỡng cảm xúc lan tràn trong lòng hắn ra. Thế giới hiện thực mê vụ bên ngoài, đám người chậm rãi tiếp cận bên bờ biển, cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng, trên mặt tràn đầy nghỉ phép vui vẻ. Trong gió biển xen lẫn mặn mặn nước biển vị, còn có một cỗ khó nói lên lời quỷ dị khí tức, kia là từ bên bờ biển tràn ngập ra trong sương mù truyền đến. Cái này mê vụ không giống bình thường, nó nặng nề mà thâm thúy, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Mọi người cẩn thận, cái này mê vụ có gì đó quái lạ. Một thanh âm đột nhiên vang lên, là một vị kinh nghiệm phong phú lao ngư dân, hắn mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nhìn xem đoàn kia mê vụ. Nhưng mà cảnh cáo của hắn cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, đại đa số người chỉ là quay đầu nhìn một chút hắn, trên mặt lộ ra xem thường tiêu dung. Đừng lo lắng, lão gia tử, đây chỉ là phổ thông biển sương mù mà thôi, mấu chốt là Mộ Bạch nhất định chiến thắng cái kia hải quái. Một người trẻ tuổi cười nói, hắn lôi kéo bên người bạn gái, tiếp tục hướng trong sương mù đi đến. Lão ngư dân lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết, những người tuổi trẻ này cũng không có trải qua chân chính trên biển nguy hiểm, bọn hắn không biết cái này mê vụ phía sau khả năng ẩn tàng phong hiểm. Hắn lần nữa đề cao giọng, ý đồ để càng nhiều người nghe được cảnh cáo của hắn, đây không phải phổ thông biển sương mù, mọi người mau trở lại. Nhưng mà thanh âm của hắn rất nhanh liền bị bầy người tiếng huyên náo cùng tiếng sóng biển che mất. Mọi người tiếp tục tiến lên. Phản phất bị trong xương mù một loại nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn, muốn tìm tòi hư thực. Lão ngư dân đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ. Hắn biết mình không cách nào ngăn cản những người này, chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn có thể bình an trở về. Theo thời gian trôi qua, mê vụ càng ngày càng đậm, đám người thân ảnh dần dần biến mất tại trong xương mù. Lão ngư dân nắm chặt hai tay, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng những người tuổi trẻ này có thể ý thức được nguy hiểm, kịp thời trở về. Nhưng mà cầu nguyện của hắn tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, bởi vì trong sương mù chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ phảng phất càng thêm nhiều, mười phần quỷ dị. Long Thần thành phố thị trưởng cũng phát hiện điểm này. Tình huống như thế nào? Tại Long Thần thành phố tòa thị chính bên trong, thị trưởng đứng tại phía trước cửa sổ, cao mày, ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ tràn ngập sương mù. Cái này sương mù cùng thường ngày biển sương mù có chỗ khác biệt, nó càng thêm dày hơn nặng, thâm thúy, thậm chí mang theo một tia khó nói lên lời quỷ dị. Thị trưởng quay người đối trợ lý nói ra, cái này sương mù không tầm thường, ta cảm thấy một loại nào đó không tầm thường khí tức. Lập tức liên hệ Hoàn Bảo cục và Khí tượng cục, để bọn hắn cấp tốc tra ra cái này sương mù nơi phát ra cùng tính chất. Sau đó không lâu, các hạng báo cáo hội tụ đến thị trưởng trên bàn công tác. Các chuyên gia đối này quỷ dị sương mù đều tỏ vẻ ra là cực lớn lo lắng, nhưng xác thực nguyên nhân và giải quyết biện pháp vẫn là bí mật. Thị trưởng hít sâu một hơi, hắn hiểu được không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn cấp tốc triệu tập trong thành phố ngành tương quan, bao quát bảo vệ môi trường, khí tượng, khoa học kỹ thuật các loại nhiều cái lĩnh vực chuyên gia, tiến hành hội nghị khẩn cấp. Chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động, mộ bạch sống chết không rõ. Thị trưởng kiên định nói, mà lại cái này sương mù khả năng đối với chúng ta thị dân cấu thành uy hiếp. Chúng ta cần tìm tới một loại phương pháp, mau chóng đem cái này sương mù tiêu tán. Trải qua kịch liệt thảo luận cùng nghiên phán, các chuyên gia đưa ra một cái khả năng phương án giải quyết, lợi dụng đặc thù hóa học vật chất lai trung hòa trong sương mù dị thường thành phần, đồng thời phối hợp sức gió cường đại xua tan thiết bị, nếm thử đem sương mù thổi tan. Thị trưởng lập tức hạ lệnh, lập tức áp dụng cái phương án này, chúng ta phải nhanh một chút để bên bờ biển sương mù tiêu tán, bảo đảm thị dân an toàn. Theo mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ Long Thần thành phố bắt đầu hành động. Đặc chủng cỗ xe chở khách lấy hóa học vật chất cùng sức gió xua tan thiết bị cấp tốc tiến về bên bờ biển, nhân viên công tác tại chuyên gia chỉ đạo hạ bắt đầu tiến hành thao tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên bên bờ biển sương mù. Rốt cục, tại trải qua một đoạn thời gian cố gắng về sau, sương mù bắt đầu dần dần tiêu tán, lộ ra đã lâu sáng sủa bầu trời. Thị trường đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem dần dần tán đi sương mù, trong lòng thở dài một hơi. Có thể cái kia trên bờ biển dần dần lan tràn ra cự hình thân thể lại là để đầu hắn ra tóc tê dại trong lòng lạnh lẽo. Mộ Bạch Thua, hải quái còn sống. Chương 1554, thắng lợi trở về. Chương 1554, thắng lợi trở về. Bạch Thua cự vật còn tại tới gần bên bờ, hắn thụ thương đưa tới đặc thù hưng phân khí thể bị đuổi tán ra, giờ phút này rất nhiều đỉnh chỉ nụ cười người bình thường cũng rốt cục hoàn hồn trở lại. Nhìn qua cái kia hơn ngàn mét to lớn cự vật, rất nhiều đều đã dọa đến đi không được đường. Kia là đối cự vật sợ hãi. Rất nhiều người mồ hôi đầm địa chuẩn bị khẩn cấp rút lui thời điểm, một đạo hơi có vẻ còn xuống thân thể xuất hiện tại Hải Vương đỉnh đầu. Kia là Mộ Bạch. Chư vị ta đã triệt để thuần hóa con quái vật này, không cần phải sợ. Đứng tại cự thú đỉnh đầu Mộ Bạch giống như một tôn chiến thần giống như để đám người ngưỡng mộ. Làm Mộ Bạch thành công thuần phục đầu kia cuồng bạo cự thú về sau, toàn bộ tràng diện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm đầu kia nguyên bản hung mãnh vô cùng, giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn địa ghé vào Mộ Bạch bên chân cự thú. Phản phất một màn này quá mức rung động để bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Dâu đen dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Hắn kích động nhanh chân đi đến Mộ Bạch trước mặt, hai mắt lóe ra sùng bái cùng kính nể quan mang. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm hơi có chút run rẩy nói, "Mộ Bạch lao đại ngươi thật sự là không tầm thường. Ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể nhanh chóng như vậy địa thuần phục dạng này một đầu hung mãnh cự thú, dũng khí của ngươi cùng trí tuệ, thật là làm cho chúng ta những thứ này tiểu đệ theo không kịp a." Dâu đen nói lập tức đưa tới người chung quanh cậu mình, bọn hắn nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, đồng phát ra từ đáy lòng tiếng than thở. Mộ Bạch lại nết miệng mỉm cười, hắn vô cự thú đầu, phản phất là đang an ủi nó, cũng giống như là tại hướng đám người biểu hiện ra hắn cùng đầu này cự thú ở giữa đã thành lập được thâm hậu tín nhiệm. Mộ Bạch lao đại không chỉ có chiến lược kinh người không màng sống chết, còn có không giống bình thường thuần thú thiên phú. Dâu đen tiếp tục nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính ý, hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, thật sự là ta dâu đen vinh hạnh, ta tin tưởng, tại Mộ Bạch lao đại dẫn đầu dưới, ta nhất định có thể xông ra một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Mộ Bạch ho khan vài tiếng, con hàng này biểu diễn dục vọng quá mạnh. Theo dâu đen kích động lòng người phát biểu kết thúc, chung quanh buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người bị Mộ Bạch anh dũng cùng dâu đen hào hùng lây, bọn hắn phảng phất thấy được tương lai càng thêm huy hoàng tráng lệ cảnh tượng. Mà Mộ Bạch chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, mỉm cười tiếp nhận đám người tán thưởng cùng ca tụng, phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Trên người hắn rách mướp còn có một số vết thương, hiển nhiên là tại cùng cự thú vật lộn bên trong tự nhiên mà vậy sinh ra vết thương. Nhìn thấy tiên tri tiêu tử vì các bình dân an toàn cùng cự thú quyết tử đấu tranh thậm chí kém chút dựng vào tính mệnh, rất nhiều người đều là khóc không thành tiếng. Làm anh hùng thương binh Mộ Bạch đắc thắng trở về tin tức truyền ra, toàn bộ thành thị đều sôi trào. Mọi người tự động tụ tập tại hai bên đường phố, tạo thành từng đạo thật dày bức từng người, sốt ruột địa chờ mong anh hùng xuất hiện. Theo phương xa truyền đến ù ù tiếng xe, mọi người cảm xúc dần dần tăng vọt. Làm chờ Mộ Bạch cỗ xe chậm rãi lái vào ánh mắt, trong đám người bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Mộ Bạch không hề nghi ngờ trở thành tòa thành thị này anh hùng. Cỗ xe càng ngày càng gần, mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy Mộ Bạch cái kia kiên nghị mà hơi có vẻ mỏi mệt gương mặt. Trên người hắn quấn quanh lấy băng vải, nhưng cái này không giảm chút nào hắn anh dũng khí khái, mọi người lệ nóng doanh trọng, có che miệng thút thít, có cao giọng hò hét, tình cảm tại thời khắc này đạt đến cao trào. Mộ Bạch anh hùng, cảm ơn ngươi. Trong đám người có người hô to, lập tức đã dẫn phát càng nhiệt liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay. Bọn nhỏ huy động tiểu kỳ, người trẻ tuổi thì giơ cao lên quảng cáo bài, trên đó viết anh hùng không sợ, Mộ Bạch nhất đồng. Các loại chữ. Cỗ xe chậm rãi thông qua đám người, Mộ Bạch mỉm cười hướng mọi người phất tay thăm hỏi. Nụ cười của hắn ôn nhuận mà kiên định, phảng phất tại nói, ta không sao, mọi người yên tâm. có một ít người cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể lại không nói ra được. Mà lại không cách nào phủ nhận Mộ Bạch hoàn toàn chính xác đánh tan đầu kia hải vương, xem như cứu vớt hơn phân nửa thành thị người. Ngồi ở trong xe, Mộ Bạch trên mặt còn mang theo ý cười, vết thương trên người cấp tốc chữa trị, lần này Long Thần thành phố hắn có thể tính là thắng lợi trở về. Doanh địa bên trong Long Vương cùng Hải Vương Bạch thuộc, cộng thêm lần nữa vang dội anh hùng chi danh. Lớp vải lót mặt mũi đều có. Chuyến đi này không tệ. Chương 1555, giữa chúng ta trên lệch chương 1555, giữa chúng ta trên lệch sau lần này Mộ Bạch anh hùng chi danh triệt để truyền bá ra. Rất nhiều Long Thần thành phố người trẻ tuổi tại Mộ Bạch rời đi tòa thành thị này thời điểm tự phát tiến đưa, trang diện cũng là chưa từng có. Mộ Bạch bởi vì hai ngày nữa muốn về thành phố Vân Hải tham gia võ thi, cũng chính là phương thế giới này thi đại học, cho nên cũng không có đợi thời gian rất lâu. Trên đường còn bị một cái nữ lưu manh cưỡng ép lên xe. Dưới bóng đêm, tay lái phụ Long Ảnh Nhi nắm lấy Mộ Bạch bả vai hành hỏi, trong mắt tràn đầy ý sùng bái, dâu đen cùng cụ dạng ngược lại là mười phần thức thời mở ra màu đen xe thương vụ đi theo ở đằng sau. Trong xe ánh đèn dịu dịu dưới, mỹ thiếu nữ Long Ảnh Nhi ngồi ở ghế cạnh tài xế, hai tròng mắt của nàng lóe ra vi vi ngượng ngùng mà mong đợi quan mang. Tinh tế tỉ mỉ ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy chỗ ngồi bằng da lan can, lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Nàng vi vi nghiêng đầu, nhìn về phía đang lái xe Mộ Bạch, trong hai con ngươi tràn đầy hỏi thăm ý vị. Môi anh đào khẽ mở, thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo một chút ngượng ngùng, "Mộ Bạch, ngươi có hay không nghĩ tới tương lai của chúng ta sẽ là như thế nào?" Mộ Bạch nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt lóe lên một tia nụ cười ôn nhu. Hắn nắm chặt Long Ảnh Nhi tay, nhẹ nói, "Ảnh Nhi, ta đương nhiên nghĩ tới. Ta muốn cùng ngươi cùng đi qua mỗi một cái xuân hạ thu đông, cùng một chỗ chia sẻ sinh hoạt sướng vui giận buồn." Nghe được câu trả lời này, Long Ảnh Nhi trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng cúi đầu xuống, thanh âm càng thêm ngượng ngùng, "Vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đối mặt tương lai khiêu chiến, không rời không bỏ sao?" Mộ Bạch nắm chặt tay của nàng, trong mắt tràn đầy kiên định, "Đương nhiên nguyện ý Ảnh Nhi, vô luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, cùng nhau đối mặt." Trong xe tràn ngập ấm áp mà ngọt ngào không khí, ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng hứa hẹn. Nhưng mà đây đều là Long Ảnh Nhi tưởng tượng. Dưới ánh trăng, Mộ Bạch nghe thấy đối phương cười ngây ngô thanh âm cảm giác một trận run rẩy. "Đại tỷ, ngươi điên rồi a?" Huyễn tưởng bị đánh phá, Long Ảnh Nhi có chút lúng túng nói, "Thật là, Mộ Bạch, ngươi biết ta lần này vì cùng với ngươi hạ bao lớn quyết tâm sao? Ca ca ta mặt mũi ta đều không cho liền chuyển trường đến ngươi trường học, chúng ta võ thi cũng có thể cùng một chỗ thi." Thông minh như Mộ Bạch loại trình độ này, nghe nói như thế con mắt liền híp lại. Tinh thần thành phố Long Gia trưởng khống nhưng không có đơn giản như vậy thoát đi, trừ phi là Long Gia bản thân liền muốn tại trên người mình đặt cược mới làm bộ để Long Ảnh Nhi thoát đi ra, huống chi lấy Long Ảnh Nhi ca ca thực lực lại thêm thần phong dược long tốc độ muốn đuổi kịp nàng mọc cánh khó thoát. Chẳng lẽ đã có càng lớn đỉnh cấp nhân vật đặt cược rồi? Phân tích ra liên tiếp thế cục, Mộ Bạch vô hỉ vô bi. "Đừng quấn lấy ta, ta nghĩ ngươi cũng phát hiện ta cũng không phải cái gì người tốt. Thanh danh, quyền lợi, tiền tài, những vật này đều chẳng qua là Mộ Bạch muốn truy cầu cao hơn sinh mệnh tồn tại cầu thang mà thôi. Thái thượng vong tình kiếm pháp luyện đến đỉnh phong giai đoạn chính là trí tình trí nghĩa, thánh nhân vong tình không phải vô tình, mà là đối thế gian hết thảy tồn tại vô tình, ngược lại là đại ai không có tư yêu." Tinh hải đại thế giới bên trong, Mộ Bạch cho dù là không có đem kiếm pháp thôi diễn đến nước này, cũng có thể biết được mình muốn là cái gì. Bình thường thế gian tình cảm không cách nào vây nốt ở hắn, cho nên hắn mới lộ ra lãnh đạm như vậy, lạnh lùng như vậy. "Mộ Bạch, ta cũng không phải cái gì người tốt, hai ta tốt phối a." Long Ảnh Nhi đỏ lên mặt tự lẩm bẩm. Mộ Bạch có chút im lặng, bất quá bây giờ rõ ràng cũng đuổi không đi nàng, dứt khoát cũng không có nhiều lời cái khác. Phát giác được dị thường, Mộ Bạch ngừng xe lại. "Có người đến." Đẩy cửa xuống xe, Mộ Bạch dựa vào tại trên cửa xe phảng phất tại chờ lấy ai, Long Ảnh Nhi cũng là không rõ ràng cho lắm đi xuống xe. Cụ Dạn cùng dâu đen dừng xe lại cũng là tràn đầy đề phòng, hiển nhiên cảm giác được dị dạng. Bóng đêm như mực, ngân hà sáng chói, một vòng trong sáng mặt trăng treo cao chân trời. Tại cái này tĩnh mịch trong bóng đêm, thần phong dực long lặng yên xoay quanh ở trên không, nó cánh khổng lồ cơ hồ che khuất tinh thần, bỏ ra một mảnh khổng lồ bóng ma. Thần phong dực long hai con ngươi ở trong màn đêm lóe ra lăng lệ lanh quang, tựa như hai viên sáng chói tinh thần, nó mắt lom lom nhìn chằm chằm phía dưới vừa mới xuống xe Mộ Bạch. Mộ Bạch tựa hồ cảm nhận được đến từ không trung dị dạng ánh mắt, hắn ngẩng đầu, ngưỡng vọng cái kia phiến bị thần phong dực long che khuất tinh không. Thời khắc này thần phong dực long, tựa như trong bầu trời đêm bá chủ, nó mở ra cánh khổng lồ, lướt đi ở trong trời đêm, vô thanh vô tức quan sát đến phía dưới hết thảy. Trong ánh mắt của nó để lộ ra một loại giá tính uy nghiêm, phản phất tại tuyên cáo lãnh địa của mình cùng quân uy. Mộ Bạch cùng thần phong dực long ánh mắt trên không trung giao hội, mặc dù hắn không cách nào thấy rõ cặp mắt kia bên trong thâm thúy, lại có thể cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Hiển nhiên Long phủ những ngày này cũng thay đổi mạnh rất nhiều. "Kaka, hắn làm sao tìm được tới?" Long Ảnh Nhi giật mình, không nghĩ tới Long phủ thế mà tìm được nơi này. Không trung hung tàn thần phong dực long liếc mắt dâu đen cùng cụ dạn về sau, chậm rãi hạ xuống mặt đất, cùng hắn cùng nhau còn có mặc cùng loại phi hành đạo cụ một cái đặc thù tiểu đội. Người mặc màu đen y phục tác chiến tướng mạo thô kệch Long phủ đứng người lên thân thể, nhìn xuống Mộ Bạch. "Đã lâu không gặp Mộ Bạch, nghe nói ngươi không riêng đem thần thiếu mang đi còn làm ra rất nhiều thành tích với người." Long phủ thân ảnh bị cụ dạn ngăn tại trước người, hai người thân cao không sai biệt lắm, bất quá so sánh cụ dạn Long phủ hiển nhiên càng cường tráng hơn, chỉ là giờ phút này Long phủ nhưng không có bất luận cái gì ngạ mạn, bởi vì đối phương cái kia cực hạn rét lạnh làm hắn kinh hãi. "Cụ dạn không cần để ý, vị này là lão bằng hữu của ta." Thằng đến Mộ Bạch lên tiếng, cụ dạn mới lui lại một bước nhường ra đường tới. Long phủ khẽ miệng toét ra một tia đường cong, như có điều suy nghĩ nói ra, ta trên đường nghe nói ngươi vì bảo hộ Long Thần thành phố cư dân cùng hải quái đơn đấu vết thương chồng chất, nhưng bây giờ xem ra nghe đồn không đúng.
Vết thương?
Loại đồ vật này lấy Mộ Bạch chữa trị năng lực tự nhiên không ảnh hưởng toàn cục, trong khoảnh khắc liền có thể biến mất. Đều là hồ ly ngàn năm làm gì giả bộ nhỏ thỏ trắng, ta chí ít thật xuất thủ, cũng xứng được anh hùng chi danh đi. Mộ Bạch nhàn nhạt cười, phản phất tại nói một kiện không đáng chú ý sự tình. Long phủ Tiếu Dung dần dần biến mất, hắn càng phát ra cảm giác ra cái này Mộ Bạch không phải một nhân vật đơn giản. Long Ảnh Nhi, ngươi có theo hay không ta đi? Tức giận Long Ảnh Nhi nghe thấy ca ca lời này, cũng là phiết qua đầu nhẹ nói, trở về cũng là võ thi, dù sao đều như thế ở nơi nào đều được, ta đi thành phố Vân Hải Mộ Bạch cũng có thể chiếu cố ta. Xuống xã, có ngươi dạng này phiền phức người khác sao? Long phủ hung ác quyết tâm quát ra miệng, để Long Ảnh Nhi hai mắt đấm lệ. Ngươi đi về sau an toàn áo cơm sinh hoạt thường ngày đều phải Mộ Bạch chiếu cố, ngươi cho người ta thêm bao lớn phiền phức à? Ta thật sự là không biết nên nói thế nào ngươi. Xem trò vui Mộ Bạch đều không còn gì để nói. Hai ngươi tại cái này hát đôi à? Ngươi nếu không muốn muội muội phiền phức ta tranh thủ thời gian mang đi a. Long phủ huynh đệ nói rất đúng, Long Ảnh Nhi ngươi đi theo ca ca đi thôi. Mộ Bạch có thể không thèm để ý nhiều như vậy, một câu trực tiếp kết thúc đối thoại. Long phủ ho khan một tiếng cũng không nghĩ tới Mộ Bạch con hàng này cư nhiên như thế nói chuyện. Ta không đi. Long Ảnh Nhi quật cường nói. Cù Giản cũng nhìn ra thế cục này, vừa cười vừa nói, Long phủ tiên sinh, đã lao đại của chúng ta lên tiếng vậy liền mời ngươi hai vị rời đi đi. Chỉ đùa một chút. Ngoa tào. Long phủ kém chút nổ. Nếu không phải lời của gia gia, hắn mới lười nhắc tới phối hợp Long Ảnh Nhi diễn kịch. Đã Mộ Bạch huynh đệ đã nhìn ra nguyên nhân, cái kia Long Ảnh Nhi liền lưu tại ngươi nơi đó đa tạ ngươi hao tâm tổn trí chiếu cố, ta tới đây còn có một chuyện cần cùng ngươi tiến một bước nói chuyện. Hai người tới cách đó không xa địa phương. Bóng đêm dần dần dày, Long phủ lúc này mới chăm chú mở miệng nói, trung gia võ thi sau có thể sẽ có đại động tác, ngươi muốn đáng giá lưu ý, còn có ta nghe nói ngươi muốn gia nhập Hoa Hạ đội trưởng kế hoạch. Không phải là muốn, mà là nhất định. Mộ Bạch thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng Long phủ, thân là cổ đại chủng sinh vật khí tức cũng là bị Mộ Bạch bá đạo khí chàng hoàn toàn áp chế xuống. Thật sự là kinh người tốc độ phát triển à, đổi lại trước đó như ngươi loại này ngữ khí ta sợ rằng sẽ chế giễu ngươi, bất quá bây giờ ta rất tán thành ngươi. Long phủ hút thuốc bình tĩnh cúi đầu. Mộ Bạch không có tiếp lời này. Mục tiêu của hắn cùng phương thế giới này rất nhiều người khác biệt. Thí thần giả là số mạng của hắn, đột phá vũ trụ thứ nhất chuỗi đảo cấp 100 phong tỏa cũng là tất nhiên muốn làm đến, thời gian sẽ cho hết thể đáp án. Ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu. Long phủ đang khi nói chuyện thân thể ngay tại phát sinh biến hóa. Da của hắn bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, phản phất bị lực lượng thần bí bao phủ. Ngay sau đó, phần lưng của hắn bắt đầu ẩn ẩn làm đau, phản phất có thứ gì đang muốn phá thể mà ra. Theo thời gian trôi qua, hai đôi cánh khổng lồ dần dần triển khai, tựa như trong bầu trời đêm ưng rực, lộ ra một loại uy nghiêm cùng lực lượng. Ánh mắt của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản thâm thúy đôi mắt dần dần trở nên lăng lệ, lóe ra giả tính quan mang. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng tại dần dần dài ra, biến lớn, cơ bắp đường cong trở nên càng thêm rõ ràng, cho người ta một loại mãnh liệt lực lượng cảm giác. Theo biến hóa xâm nhập, hai chân của hắn dần dần dung hợp biến hình, tạo thành thần phong rực long đặc hữu dài mà cường tráng chân sau. Mà hai cánh tay của hắn cũng dần dần diễn hóa thành thích hợp phi hành cánh, mỗi một phiến lông vũ đều có thể thấy rõ ràng, lóe ra dưới ánh trăng kim loại sáng bóng. Cuối cùng, làm biến hóa hoàn thành, hắn đã hoàn toàn biến thành một con thần phong rực long. Ta sau cùng tỉnh cầu chính là, để cho ta nhìn xem giữa chúng ta chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Thần phong gào thét, rực long hót vang tiếng vang triệt thiên địa. Chương 1556, kinh khủng chênh lệch. Chương 1556, kinh khủng chênh lệch. Chênh lệch. Mộ Bạch tốc độ tiến bộ quá nhanh, trình độ nào đó tới nói tốc độ của hắn đã siêu việt rất nhiều người thường thức, trong thời gian ngắn liền đã hoàn thành chiến lược mấy lần chất đồng dạng đột phá. Trái lại Long Phủ thì là tốc độ tiến bộ rất nhanh, vẫn như trước tại thông thường nhận biết ở trong. Đi theo Long Phủ trình diện đặc thù binh chủng tác chiến đều bu lại cho Long Phủ cố lên. Đội trưởng cố lên. Đội trưởng ngươi là vô địch. Dâu đen có chút khinh thường nói, uy uy uy, các ngươi bọn giá hỏa này không nên quá tự tin hiểu không? Đối mặt Mộ Bạch lao đại liền xem như thần cũng phải bại trận. Long Ảnh Nhi có chút thần sắc phức tạp nhìn xem một màn này, nàng đã hy vọng Mộ Bạch có thể thắng, cũng không hy vọng ca ca thất bại, phức tạp cảm xúc không cách nào tiêu mất. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, thần phong rực long dương cánh bay lượn, thân ảnh của nó ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, lộ ra một cỗ thần bí mà uy nghiêm khí tức. Đột nhiên, nó bắt đầu gia tăng tốc độ phi hành, cánh cấp tốc bố, nhấc lên một trận cuồng phong. Theo thần phong rực long tốc độ phi hành không ngừng tăng lên, trung quanh khí lưu bắt đầu trở nên dị thường mãnh liệt. Cường đại phong thiết biến và khí áp chênh lệch dần dần hình thành, trong không khí năng lượng cấp tốc dày đặc, phản phất tại nổi lên một trận phong bạo. Thần phong rực long nhắm ngay phía dưới Mộ Bạch, nó bằng tốc độ kinh người đáp xuống, cánh mang theo phong bạo càng ngày càng mãnh liệt. Trung quanh cây cối bị nhổ tận gốc, bụi đất cùng mảnh vỡ trên không trung bay múa, tạo thành một đạo to lớn cái phế mây, đó chính là vòi rồng. Vòi rồng lấy sức mạnh mang tính hủy diệt của tới, thẳng đến Mộ Bạch mà đi. Mộ Bạch cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hắn mở to hai mắt nhìn xem cỗ này từ thần phong rực long chế tạo vòi rồng tới gần, hắn cấp tốc làm ra phản ứng, ý đồ tránh né bất thình lình công kích, nhưng vòi rồng tốc độ cùng lực lượng đều vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Thần phong rực long quanh quẩn trên không trung, tỉnh táo quan sát đến phía dưới Mộ Bạch. Trong mắt của nó lóe ra lăng lệ quan mang, phản phất tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Làm vòi rồng thật đánh vào Mộ Bạch trên thân lúc, trung quanh bộc phát một trận tiếng vỗ tay. Nhưng rất nhanh bụi mù tán đi, Mộ Bạch hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Long phù ngươi quá yếu. Không sai, quá yếu. Loại này mềm nhũn thế công đối bây giờ Mộ Bạch tới nói, đơn giản chính là nhi đồng đồ chơi giống như một người. Phu cận những cái kia tác chiến đội viên tất cả đều ngây ngẩn cả người. làm sao có thể? Loại trình độ kia cùng phong thế mà đều. Đám người mười phần chấn kinh, phải biết loại kia cao tốc vòi rồng bọn hắn đều là thử qua, mười phần kinh khủng như là cực hình giống như tàn nhẫn, kết quả loại này tàn bạo công kích thế mà ngay cả Mộ Bạch một sợi lông đều không có tổn thương, cái này quá không khoa học đi. Long phủ cũng là khiếp sợ con ngươi hơi co rụt lại, bất quá rất nhanh hắn liền lần nữa lại tăng nhanh tốc độ, muốn chế tạo hơn 100 mét siêu cấp gió lốc. Mộ Bạch gặp này dưới chân vi dùng sức. Sau một khắc Kim Ô Thuấn Di lực lượng để hắn xuất hiện ở Thần Phong Dực Long hình thái hạ Long phủ trước người, không có bất kỳ cái gì lực lượng phụ lên một quyền đánh vào Long phủ ngực. Với anh, kinh khủng quái lực trong nháy mắt nổ tung, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang sau Long phủ thân ảnh cấp tốc bay ngược ra ngoài, như là bị xe lửa đụng bay côn trùng giống như nện đứt mấy chục cái cây. Quá mạnh đi. Lan xuống trên mặt đất phun ra nửa ngụm máu Long phủ nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói ra, siêu ảnh gia tốc. Hắn thả người nhảy lên, lại lần nữa bay về phía không trung. Tại cuồng phong tứ ngược trên chiến trường, Mộ Bạch độc thân đối mặt Thần Phong Dực Long tấn công mạnh. Cứ việc vòi rồng gầm thét, ý đồ đem hết thể thôn vệ, Mộ Bạch lại tựa như tảng đá sừng sững không ngã. Thần Phong Dực Long trên không trung phát ra đình thai nhức góc gào thét, cánh vô ra gió lốc điên cuồng địa phong tới Mộ Bạch. Nhưng mà Mộ Bạch hai mắt như nước, đối mặt cuồng phong không hề sợ hãi. Mộ Bạch tiện tay nắm chặt chấn động cầu che đậy, thể nội tuôn ra một cỗ cường đại năng lượng, phản phất có thể cùng giữa thiên địa nguyên thủy lực lượng cùng so sánh. Theo Mộ Bạch lực lượng phong thích, không khí chung quanh phản phất đều lặp lại. Hai tay của hắn nhẹ nhàng rung lên, cái kia cổ vô hình chấn động lực lượng tựa như bàn tay khổng lồ, dễ như trở bàn tay địa bắt lấy tứ ngược vòi rồng. Thần Phong Dực Long kinh ngạc phát hiện, công kích của mình lại bị Mộ Bạch một mực khống chế. Mộ Bạch lần nữa huy động hai tay, cái kia vòi rồng phảng phất biến thành của hắn đồ chơi, bị dễ dàng thao túng. Hắn dùng sức vung lên, vòi rồng vậy mà đảo ngược cuốn về phía Thần Phong Dực Long. Thần Phong Dực Long thất kinh, ý đồ tránh né bất thình lình phản kích, nhưng đã tới đã không kịp. Long Mộ Bạch chậm rãi thu hồi lực lượng của mình, vòi rồng dần dần tiêu tán. Thần Phong Dực Long từ không trung rơi xuống, nặng nề mà ngã tại trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Hóa thành hình người long phủ thở hổn hển quỳ một chân trên đất. Kiên Kỵ sau khi cũng là dùng cực kỳ thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Mộ Bạch. Ngươi cái này thiên cổ không ra, đỉnh cấp yêu nghiệt. Chương 1557, Mèo Cam cùng Thần Thiếu Người Mới Cách. Chương 1557, Mèo Cam cùng Thần Thiếu Người Mới Cách. Thành phố Vân Hải Tân Thành sáng sớm. Tòa thành bên ngoài, một con mèo cam chính ghé vào mềm mại trên mặt thảm, thưởng thụ lấy sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian. Cái này mèo cam thân thể nõn nang, màu lông sáng rõ, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tại màu trắng nhạt dạo trong thành bảo lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Bên cạnh của nó tán lạc mấy cái tươi mới quýt, tản mát ra mùi thơm mê người. Mèo cam rỗi ra móng vuốt, nhẹ nhàng linh hoạt địa đẩy ra một cái quýt, lộ ra bên trong tươi non thịt quả. Nó ưu nhã thưởng thức quýt, khoe miệng toát ra hài lòng mỉm cười. Cái kia chua ngọt thịt quả tựa hồ để nó quên đi tất cả phiền não, hoàn toàn đắm chìm trong cái này mỹ hảo buổi chiều thời gian bên trong. Cái này mèo cam tại tòa thành bên trong có thể nói là làm mưa làm gió, không chỉ có hưởng thụ lấy mỹ vị quýt, còn thường xuyên tại tòa thành các ngõ ngách dạo bước, tựa như một vị cao ngạo lãnh chúa tại tuần sát lãnh địa của mình. Mỗi khi có người đi qua lúc, nó đều sẽ ngẩng đầu đỡ ngực, bày ra một bộ không ai bị nổi bộ dáng, phản phất tại tuyên cáo mình mới là tòa pháo đài này chân chính chủ nhân. Mà trong thành bảo các cư dân, tựa hồ cũng đã quen cái này mèo cam bá đạo hành vi. Bọn hắn luôn luôn mỉm cười nhìn nó, phản phất tại vì nó uy phong lẫm liệt mà cảm thấy kiêu ngạo. Không có nguyên nhân khác, chỉ có một cái, đó chính là cái này mèo cam là thánh tử đại nhân sủng vật, cho nên cho dù là lại không kiêng nể gì cả thành kính tín đồ cũng sẽ không còn nó. Tương phản sẽ còn thỉnh thoảng dâng ra đồ ăn vặt các loại cống phẩm, để mèo cam đại nhân hưởng dụng. Tại cái này cổ lão trong thành bảo, mèo cam tồn tại đã trở thành một loại đặc biệt phong cảnh. Vì tòa pháo đài này tăng thêm không ít sinh khí cùng niềm vui thú. Thân là đã từng đỉnh cấp thần thú, thời khắc này mèo cam lại là mười phần thích bây giờ sinh hoạt. Tại tòa thành bên ngoài trên mặt thảm lộn một vòng, đem tự mình nhiễm phải cho bụi, mèo cam hết sức thoải mái. Cái này Mộ Bạch là coi như không tệ, không nghĩ tới đi theo hắn thế mà có thể hưởng thụ nhiều như vậy chỗ tốt, xem ra tiếp xuống phải tiếp tục nằm ngựa a. Thông dong tự tại mèo cam dùng màu vàng móng vuốt chống cái cằm, không lâu cũng cảm giác được đỉnh đầu ánh nắng bị che cản, cái này khiến trên đầu của hắn xuất hiện một tia sinh khí biểu lộ. Lớn mật, lại có thể có người dám can đảm ngăn trở tự mình hưởng thụ sáng sớm tắm nắng. Không tình nguyện mở hai mắt ra về sau, mèo cam liền thấy Mộ Bạch cái kia đôi mắt bên trong ám kim sắc vầng sáng, lập tức bị làm tỉnh lại. Cù Dạn Dâu Đen hai người cũng đi tới, trong đó Long Ảnh Nhi nắm lấy mèo cam chân sau không gãy lìa đằng, hiển nhiên là rất thích đầu này phóng đại bản mèo cam. Mộ Bạch ngược lại là không có khách khí, dẫn theo mèo cam phần gãy liền tiến vào tòa thành. Toàn thân phát run mèo cam lẻ lươi muốn giả chết, bất quá bị đi trở về phòng khách Mộ Bạch dùng bá khí cho uy hiếp mười phần thanh tỉnh. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, đều nhanh quên ngươi tồn tại, may mắn ngươi coi như sống yên ổn, bằng không thì ta liền đem ngươi cùng cũng ném vào trong doanh địa. Mèo cam co lại thành đoàn thận trọng nói ra, Mộ Bạch à, ta dễ nói à, ta còn là đợi tại trong thành bảo dưỡng lao tốt nhất rồi, ta bộ thân thể này cũng không có gì năng lực chiến đấu, ngươi coi như thật nuôi một con mèo đi. Long Ảnh Nhi còn tại sờ loạn mèo cam, cái này khiến mèo cam có chút sinh khí. Mèo này là biến dị sao, thế mà lại còn nói chuyện a? Ta là đại gia ngươi. Không khách khí, mèo cam không sợ trời không sợ đất, chính là sợ Mộ Bạch. Long Ảnh Nhi bị giật mình kêu lên, đang muốn tiếp tục trà đạp cái này mèo cam thời điểm, một thân ảnh bước nhanh tới. Lao Thiên gia a, các ngươi rốt cục trở về, ta có thể quá nhàm chán, mỗi ngày bị đỏ phở lạng mỹ ngộ tên ngu xuẩn kia mang theo đi phòng nghiên cứu, ta đều nhanh lên rồi. Người tới chính là Thần Thiếu, hắn vốn là tinh thần có chút không bình thường, trong khoảng thời gian này phối hợp mình ca nghiên cứu càng là không chịu nổi kỳ nhiễu, hai ngày này hắn thậm chí có một kia một quyền đấm chết đỏ phở lạng mỹ ngộ ý nghĩ xuất hiện. Ừm hừ. Long Ảnh Nhi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao cũng đến đây? Sủi lơ ở trên ghế salon, Thần Thiếu có chút ngoạn bị nói. Ngược lại là Long Ảnh Nhi bị giật nảy mình, cái tên điên này trước đó tại trong đội ngũ chính là sát nhân cuồng, nàng cũng không muốn nói chuyện với đối phương. Ngươi có chút quá làm càn đi. Đóng băng thời gian bao con động. Cú Dặn nhìn con hàng này như thế cuồng vọng, cảm giác để hắn thanh tỉnh điểm tốt nhất. Hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên, một luồng hơi lạnh từ trong lòng bàn tay hắn cấp tốc lan tràn ra. Thần Thiếu cảm thấy một luồng khí lạnh không tên đánh tới, hắn ý đồ tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Cú Dặn trái hỉ hỉ no mi năng lực tại thời khắc này phát huy đến cực hạn, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng kết ra một cái cự đại băng tinh, hướng Thần Thiếu gào thét mà đi. Thần Thiếu thân thể tại băng tinh chạm vào trong nháy mắt bị đông cứng, động tác của hắn im bặt mà dừng, cả người phảng phất biến thành một tòa băng điêu. Trong khoảnh khắc phát sinh sự tình, để rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Không sợ phiền phức lớn, râu đen phát ra cuồng ngạo tiếng cười. Thật ha ha ha. Cú Dặn, ngươi thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ a, bất quá thần khuyết con hàng này hoàn toàn chính xác quá thất lễ, cần hảo hảo giáo huấn một lần mới được. Cú Dặn không nói gì, mà là nhàn nhạt nhìn qua bị băng phong Thần Thiếu. Cái kia đông kết khối băng ngay tại vỡ vụn. Mộ Bạch kéo ra màn cửa, quét mắt mèo cam sau nhẹ nói, "Thần Thiếu, ngươi đi phối hợp dầu cô đã cùng đỏ phở lạm mì ngộ cùng Cú Dặn, đi kiến tạo một cái có thể gánh chịu đỉnh cấp hải vương bạch tuộc đường sông, có thể cam đoan ta thả ra đầu kia bạch tuộc có thể từ đại hải bơi vào tân thành bên trong." Tuân mệnh. Cú Dặn quỳ một chân trên đất lập tức lĩnh mệnh. Đột phá đóng băng toàn thân đều là hàn khí, Thần Thiếu toàn thân vi vi phát run. Hắn có chút không vui nói, "Mộ Bạch, ngươi có chút quá mức đi, quan hệ giữa chúng ta chính là đơn thuần quan hệ hợp tác, ngươi như thế xuất thủ cũng không địa đạo." Dâu đen cùng Cú Dặn hai người nghe nói như thế lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Phản phất tùy thời đều muốn xuất thủ cầm xuống Thần Thiếu. Mộ Bạch ngược lại là không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã nhìn ra một chút mánh khỏe. "Thần Thiếu, nhân cách của ngươi có vẻ như lại diễn sinh ra mới, cái này ta rất không thích, nguyên bản cái kia điên thí thần nhân cách bảo lưu lấy liền tốt ta." Từ thang lầu bước kế tiếp chạy bộ xuống tới, Mộ Bạch cảm giác gáp bách mười phần. Thần Thiếu kinh hoàng một chút, sau đó lại là chảy mồ hôi lạnh cuồng bọc nói, "Mộ Bạch, ngươi đừng mẹ nó thật ngu cuồng, lao tử thay thế ngươi cũng không phải không thể." Trái rẽ mì no mi lập tức phát động. Dâu đen trong nháy mắt xuất thủ, ám thủy lực lượng bao phủ tại Thần Thiếu dưới chân, cái này vẫn chưa xong. Cú Dặn cũng là phát động đóng băng năng lực, tổ hợp thành đóng băng gông xiềng để đánh mất trái cây năng lực Thần Thiếu toàn thân buộc chặt. A! Thần Thiếu toàn thân run rẩy, hạ sồ cụ hạ kỳ đổ xuống mà ra. Phản phất quân Lâm Thiên Hạ Vương giả ngay tại đột phá trùng điệp phong ấn. Loại khí phách này đánh kích dâu đen có chút bị không ở, bất quá Cú Dặn lại là trực tiếp hóa thân hàn băng lại lần nữa đông kết đối phương nhục thân. Huyễn tưởng lực phát động. Thần Thiếu miễn cưỡng đột phá hai người hạn chế, kéo dài khoảng cách. Hắn ngắm nhìn gió bình vân nhạt Mộ Bạch lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương làm sao phát hiện mình thay thế ban đầu nhân cách? Gặp ủy. Tòa thành bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, Thần Thiếu đứng tại chiến trường trung tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt Cú Dặn cùng Dâu Đen. Hai vị này cường giả đã liên thủ, cộng đồng đối với hắn phát khởi công kích. Cú Dặn cùng Dâu Đen phối hợp lẫn nhau ăn ý, bọn hắn ánh mắt sau khi trao đổi, liền cấp tốc phát khởi mãnh liệt thế công. Cú Dặn xuề bàn tay ra, trái hỉ hỉ no mi năng lực lần nữa phát động, một luồng hơi lạnh hướng thần vắng mặt quyện mà đi, ý đồ đem hắn hành động hạn chế lại. Đồng thời, Dâu Đen thì vận dụng hắn đặc biệt hắc ám trái cây năng lực, phóng xuất ra một vùng tăm tối khu vực, ý đồ thôn phệ Thần Thiếu ánh mắt cùng cảm giác. Thần Thiếu gặp phải song trọng uy hiếp, lại không sợ hãi chút nào. Thân hình hắn linh hoạt, tránh thoát Cú Dặn đóng băng công kích, đồng thời bằng vào trực giác bén nhạy, trong bóng đêm tìm kiếm lấy Dâu Đen sơ hở. Nhưng mà, Cú Dặn cùng Dâu Đen liên thủ công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy ứng đối, Thần Thiếu đang tránh né đóng băng đồng thời, còn muốn để phòng hắc ám thôn phệ. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Thần Thiếu thể hiện ra thực lực kinh người cùng kỹ xảo chiến đấu, cùng Cú Dặn cùng Dâu Đen triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Tòa thành bên trong quanh quần kịch liệt tiếng đánh nhau cùng năng lượng oanh minh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tựa hồ là kiêng kỵ Mộ Bạch sẽ ra tay, cho dù là chiến đấu kịch liệt Thần Thiếu cũng không có thi triển ra trái cây năng lực. Thấy có chút nhàm chán, Mộ Bạch tuấn di đến Thần Thiếu trước người, tay phải đút túi tay trái ấn đặt ở trên khuôn mặt của hắn, lại lần nữa thi triển kim ô tuấn di. Sau một khắc hai người trực tiếp xuất hiện tại doanh địa không gian bên trong. Một bức thần khuyết vừa đứng người lên sau lưng to lớn Long Vương một ngụm thổ tức đem hắn đánh bay, ngay sau đó mấy chục cây khổng lồ xúc tu luân phiên đối với hắn tiến hành oanh tạc. Long Vương cùng càng thêm to lớn đỉnh cấp Hải Vương thân thể như là hai mảnh bóng ma bao phủ tại Thần Thiếu đỉnh đầu. Hai vị này liên thủ không có phòng ngự, Thần Thiếu bị đánh đến gần như hôn mê. Thẳng đến Mộ Bạch hô ngừng, hắn mới tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích. Mộ Bạch nhấc lên đối phương cổ áo, thẳng đến trông thấy trên người hắn cái kia mới hình thành nhân cách bị đánh tan, mới sau đó đem nó ném ra ngoài doanh địa tiến vào thế giới hiện thực. Đám người chỉ cảm thấy cũng không lâu lắm Thần Thiếu liền như là rách dưới khăn lau giống như bị ném đi tiến đến. Con hàng này hẳn là triệt để thanh tỉnh, đem hắn khiêng đi đi. Tuân mệnh. Ở bên cạnh xem trò vui Long Ảnh Nhi người đều có chút tê, khá lắm đây là không ai bị nổi Thần Thiếu sao? Làm sao đến Mộ Bạch trong tay bị tùy ý giày xéo, thậm chí ngay cả trái ác quỷ năng lực cũng không dám sử dụng. Chương 1558, trái cây tự do nhiệm vụ. Chương 1558, trái cây tự do nhiệm vụ. Giao hân xong Thần Thiếu, Mộ Bạch liền an bài Long Ảnh Nhi dừng chân gian phòng. Tại nó ưu ám trong ánh mắt một thân một mình về tới thư phòng, cùng lúc đó hắn cũng đem trước mắt có thể đi vào tuần phó bản tất cả mọi người hô tới. Thất Vũ Hải dầu cổ đại, Thiên Long nhân đỏ phơ làm mì ngộ, tứ hoàng giai đoạn dâu đen tịt. Trên đỉnh chiến tranh cường hóa bản Cú Dặn, trước mắt dưới trướng cái này tứ đại chiến tướng cũng có thể theo hắn tiến vào phó bản bên trong chinh chiến. Tuần phó bản mở ra, nhìn xem lần này có thể đi vào cái nào thế giới đi. Mộ Bạch lần này trực tiếp lựa chọn ngẫu nhiên phó bản lựa chọn hình thức. Chỉ gặp trong hư không xuất hiện một cái lớn bàn bay. Vĩnh Hằng hệ thống lần trước đổi mới ngoại trừ xuất hiện lãnh chúa phó bản bên ngoài, lại có là tuần phó bản cũng đi theo tiến hóa, xuất hiện rất nhiều phụ trợ công năng, trong đó có cái này ngẫu nhiên chuyển động lớn bàn quay. Tại tòa thành một gian trong đại sảnh, một cái cự đại bàn quay đứng sừng sững ở trung ương, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này bàn quay phía trên họa có các loại đồ án, trong đó là bắt mắt nhất chính là cái kia âm trầm kinh khủng khô lâu đồ án, nó cùng những sắc thái khác tiên diễm đồ án tạo thành trên lệch rõ ràng. Bàn quay bắt đầu chậm rãi chuyển động, nương theo lấy két két thanh âm, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn cây kia nhanh chóng xoay tròn kim đồng hồ. Trong không khí tràn ngập khẩn trương mà mong đợi bầu không khí, mỗi người đều ngừng thở chờ đợi lấy kết quả xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, bàn quay vận tốc quay dần dần giảm bớt, kim đồng hồ bắt đầu ở có các loại đồ án khu trong phòng bồi hồi. Cú giản đám người tâm tình cũng tùy theo chập trùng, có người chờ mong, có người khẩn trương, còn có người đã bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Cuối cùng bàn quay hoàn toàn ngừng lại, kim đồng hồ lặng lặng địa chỉ hướng một cái đồ án. Khi tất cả người thấy rõ cái kia đồ án lúc, cũng không khỏi tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh, kim đồng hồ vậy mà đứng tại cái kia âm trầm kinh khủng khô lâu trên đồ án. Cùng loại khô lâu âm thuộc tính phó bản. Có chút đoán Mộ Bạch cùng mọi người bị bạch quang thôn phệ, trong nháy mắt biến mất tại thế giới hiện thực, đồng thời thế giới hiện thực thời gian cũng bị dần dần đông kết. Tại cái này được xưng là vong linh tiên thai thế giới bên trong, hắc ám cùng tuyệt vọng là chủ đề vĩnh hằng. Bầu trời vĩnh viễn bao phủ một tầng thật dày vẻ lo lắng, phản phất ngay cả thái dương đều bị cái này vô biên thai nạn thôn phệ, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt xuyên thấu tầng mây, cho mảnh này hoang vu đại địa bỏ ra pha tạp quang ảnh. Đại địa bên trên, khắp nơi đều là rách nát phế tích cùng đổ nát thê lương, đã từng thành thị phồn hoa hiện tại chỉ còn lại trống rỗng đường đi cùng rách nát phong ốc. Trong không khí tràn ngập một loại nói không rõ mùi hôi thối, kia là vô số vong linh dấu vết lưu lại. Những vong linh này, có là nhân loại, có là thú loại, bọn hắn tại mảnh này hoang vu đại địa bên trên chẳng có mục đích địa du đãng, trong mắt lóe ra u lục quang mang, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới ác ma. Tại mảnh này vong linh thiên thai thế giới bên trong, sinh tồn trở nên dị thường gian nan. Thức ăn nước uống nguyên trở nên khan hiếm, mà vong linh nhóm lại ở khắp mọi nơi, bọn hắn thời khắc uy hiếp người sống sót sinh mệnh. Mọi người không thể không đoàn kết lại, thành lập được lâm thời nơi ở nút, dùng vũ khí đơn giản cùng đám vong linh tiến hành quyết tử đấu tranh. Mỗi khi màn đêm buông xuống, đám vong linh hoạt động sẽ càng thêm tấp nập, tiếng gào thét của bọn họ cùng tiếng gầm gừ ở trong trời đêm quanh quẩn, để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mà những người sống sót lại chỉ có thể trốn ở nơi ẩn nút bên trong, yên lặng cầu nguyện bình minh đến. Nhưng mà cho dù ở dạng này trong tuyệt cảnh, ý nghĩa nhiên có người duy trì hy vọng cùng tín niệm. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ có một ngày có thể tìm tới cứu vớt thế giới này phương pháp. Thế là, tại mảnh này vong linh thiên thai thế giới bên trong, những người sống sót bắt đầu bọn hắn chật vật cầu sinh con đường. Nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt vong linh bảy quân chủ, thu hoạch được cuối cùng ban thưởng trái ác quỷ tự do, 100 loại bên trong tuyển chọn một cái. Trái ác quỷ tự do. Cái này tốt. Phải biết Mộ Bạch trước mắt đã có một cái trái cây vị trí, nói cách khác chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này hắn sẽ thu hoạch được loại thứ tư trái ác quỷ năng lực. Mờ tối mê vụ bị đổi tản ra, Mộ Bạch đám người xuất hiện ở trên một sườn núi. Nơi xa là một đám lửa, đập vào mắt tất cả đều là xương cốt bên trong lưu động lấy lam sắc linh hồn hỏa diễm khô lâu ngay tại tiến đánh nhân loại thành trì. Tiếng chém giết vang động trời. Khô lâu chiến sĩ, khô lâu kỵ binh, khô lâu pháp sư, cốt lòng, vu yêu, đủ loại vong linh sinh vật đều đang tấn công thành trì, phảng phất mạt nhật quang cảnh. Xuất thủ, tiêu diệt tất cả khô lâu. Mộ Bạch ra lệnh, toàn đội xuất kích. Chương 1559, vong linh thiên hai. Giết chóc tăng phúc. Chương 1559, vong linh thiên hai. Giết chóc tăng phúc. Màn đêm buông xuống, ánh trăng bị nồng hậu dày đặc chiến tranh khói lửa che đậy, trong nông lung chỉ gặp một chi vong linh khô lâu đại quân chậm rãi tới gần nhân tộc thành trì. Bọn chúng từ vô số khô lâu binh sĩ tạo thành, có cầm trong tay vết dỉ loang lổ vũ khí, có thì kéo lê không trọn vẹn tâm chắn, hành động ở giữa xương cốt qua lại ma sát phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Trên tường thành, nhân tộc binh sĩ khẩn trương nhìn chăm chú phương xa, trong mắt của bọn hắn đã có kiên định cũng có sợ hãi. Theo vong linh đại quân tới gần, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức tử vong, làm cho người không rét mà run. Vong linh khô lâu trong đại quân, cao lớn khô lâu kỵ sĩ cơ trường kiếm trong tay, dẫn theo cái khắc vong linh từng bước một tiến về phía trước. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà thâm thúy, phản phất đến từ một cái thế giới khác ngưng thị. Mỗi khi bọn hắn vung vẩy vũ khí lúc, đều sẽ nương theo lấy trận trận âm phong, làm lòng người thấy sợ hãi. Mũi tên như mưa rơi từ trên tường thành chút xuống, nhưng vong linh khô lâu đại quân phảng phất cũng không e ngại, bọn hắn tiếp tục kiên định tiến lên. Một chút khô lâu bị mũi tên đánh trúng, lại phảng phất không có chút nào cảm giác đau, tiếp tục chiến đấu. Dưới thành vong linh đại quân bắt đầu sử dụng thang mây leo lên tường thành, mà nhân tộc binh sĩ thì ra sức chống cự, dùng đao kiếm cùng trường mâu đánh lui lần lượt tiến công. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương lâm vào giao phong kịch liệt. Vong linh khô lâu trong đại quân pháp sư bắt đầu niệm động chú ngữ, phóng thích hắc ám ma pháp công kích trên tường thành binh sĩ. Trong lúc nhất thời, ánh lửa vang khắp nơi, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhân tộc binh sĩ tại chống cự vong linh đại quân đồng thời, còn muốn ứng đối đến từ không trung ma pháp công kích, tình thế càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà, nhân tộc binh sĩ cũng không từ bỏ. Bọn hắn chặt chẽ hợp tác, ra sức chống cự lại vong linh đại quân tiến công. Mỗi khi có vong linh khô lâu leo lên thành tường lúc, đều sẽ có dũng cảm binh sĩ đứng ra, đem nó đánh lui. Có thể loại trạng thái này chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu, bởi vì khô lâu số lượng nhiều lắm, thậm chí hậu phương đại đa số tinh nhuệ cũng còn không có xuất thủ. Theo chiến đấu tiếp tục, trên tường thành thiết kế phòng ngự đã tổn hại nghiêm trọng, nhân tộc thương vong của binh sĩ cũng dần dần gia tăng. Đúng lúc này, xa xa chân trời đột nhiên xuất hiện mấy cái khổng lồ cốt long. Bọn chúng phe phẩy cánh khổng lồ, chậm rãi hướng thành trì bay tới. Cốt long thân thể ở dưới ánh trăng lóe ra băng lãnh quang mang, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Theo bọn chúng tới gần, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập trong không khí. Cốt long bay đến thành trì trên không, đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra băng lãnh thổ tức. Những thứ này thổ tức như là cực hàn phong bạo, trong nháy mắt đem tường thành bao phủ tại một mảnh băng xương bên trong. Trên tường thành gạch đá tại đóng băng thổ tức bên dưới, cấp tốc kết lên thật dày tầng băng, trở nên dị thường yếu ớt. Nhân tộc các binh sĩ hoảng sợ nhìn xem tường thành tại cốt long đóng băng thổ tức hạ dần dần băng liệt, bọn hắn biết thành trì sắp bị công phá. Một chút binh sĩ ý đồ dùng hỏa nguyên đến đối kháng cốt long đóng băng thổ tức, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Băng lãnh long tức phảng phất liên hỏa diễm đều có thể đông kết, làm cho người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thủ không được. Sụp đổ binh sĩ tuyệt vọng hô to, binh khí trong tay rơi xuống trên tường thành phát ra tiếng vang lanh lảnh. Dưới ánh trăng cái kia khổng lồ thân thể mang theo đè nén bóng ma, đem mọi người không ngừng bước lui. Cốt long thân thể cao lớn ghé vào trên tường thành, nó cái kia sâm bạch khung xương ở dưới ánh trăng lóe ra u lanh quang huy, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đầu lâu của nó cao, trống rỗng trong hốc mắt phảng phất lóe ra hai đoàn u minh hỏa diễm, nhìn chăm chú trên tường thành mỗi một nơi hẻo lánh. Cái kia bén nhọn răng như là chùy thủ đồng dạng, lộ ra lăng lệ hàn ý, mà nó cái kia thon dài cái cổ càng là lộ ra dị thường linh hoạt, phảng phất có thể tùy thời mò về bất kỳ một cái nào dám can đảm khiêu chiến nó uy nghiêm sinh linh. Cốt long cánh mặc dù đã mất đi huyết nục, nhưng khung xương ý hiển nhiên khổng lồ mà hữu lực, mỗi một cây xương cốt đều giống như trải qua thiên truy bách luyện lợi kiếm, lộ ra sắc bén cùng lanh khốc. Khi nó nhẹ nhàng huy động cánh lúc, cái kia nổi lên gió lạnh như là lưỡi dao đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Các binh sĩ đứng tại trên tường thành, nhìn cái này kinh khủng cốt long, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, phản phất sinh mệnh của mình tại cái này quái vật khổng lồ trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Một chút binh sĩ thậm chí không dám nhìn thẳng cốt long con mắt, sợ bị cái kia u minh hỏa diễm thôn phệ. Toàn bộ tường thành phản phất đều bởi vì cái này cốt long tồn tại mà trở nên càng thêm âm trầm kinh khủng. Các binh sĩ mặc dù thân ở chiến đấu bên trong, nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn lại cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất lực. Bọn hắn biết, đối mặt địch nhân như vậy, cần nỗ lực so bình thường càng nhiều dũng khí cùng quyết tâm mới có thể ngăn cản. Mà ở cái này cốt long uy áp dưới, dũng khí của bọn hắn cùng quyết tâm phản phất đều bị làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại sợ hãi thật sâu cùng cảm giác bất lực. Hiện tại có thể đầu hàng à? Vâng. Đóng băng thổ tức cầm vang giáng lâm, những binh lính này tại lam sắc đóng băng thổ tức bên trong tính cả linh hồn cùng một chỗ bị đông cứng tại chỗ. Khủng bố như thế chẳng cảnh tiến một bước liên hồi thủ thành các binh sĩ sụp đổ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo cao gầy thân ảnh ngăn tại đám người trước người, là Cù Dạn. Cốt long tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, cái kia hư thối bạch cốt đục thân chấn động hai cánh phát ra đình thai nhức óc gào thét. Thật là khiến người chán ghét khí tức a. Dùng tay giơ lên kính dâm về sau, Cù Dạn đứng tại trên tường thành. Đối mặt với kinh khủng cốt long, bàn tay của hắn vi phát sáng, không khí chung quanh bắt đầu cấp tốc hạ nhiệt độ, một luồng hơi lạnh từ trên người hắn phát ra, tràn ngập trong không khí. Theo Cù Dạn bàn tay huy động, tường thành bên ngoài mặt đất bắt đầu chấn động, phảng phất có thứ gì ngay tại dưới mặt đất lặng yên sinh trưởng. Đột nhiên một tòa cự đại băng sơn từ lòng đất phá đất mà lên, trực trùng bất tiêu. Tòa băng sơn này tản ra hàn khí bức người, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày tầng băng, lóe ra u lam quang mang. Cốt long tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này cường đại hàn ý, nó ngẩng đầu, phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Nhưng mà băng sơn lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng nó đè xuống. Cốt long ý đồ tránh né, nhưng đã tới đã không kịp, băng sơn nặng nề mà đập vào trên người của nó. Tại băng sơn cường đại áp lực dưới, cốt long khung xương bị trong nháy mắt đông kết, nó cái kia khổng lồ thân thể bị vững vàng cố định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Băng sơn hàn khí không ngừng xâm nhập cốt long thân thể, đưa nó mỗi một cây xương cốt đều cong đến cặp cặp rung động. Các binh sĩ thấy cảnh này, nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Giống. Trên chiến trường ba đầu cốt long xuyên qua xương mù đi vào tường thành phụ cận. Cù Dạn đối mặt với ba con gào thét cốt long, hắn ánh mắt tỉnh táo trong tay ngưng tụ trái hỉ hỉ no mi lực lượng. Làm cốt long mở ra hư thối hai cánh, chuẩn bị phun ra băng lãnh thổ tức lúc, Cù Dạn cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay hàn khí ngưng tụ, đột nhiên bung lên, một cỗ cực hàn khí lưu đón cốt long thổ tức phóng đi. Đóng băng hàn lưu. Hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, cốt long thổ tức trong nháy mắt bị đông cứng thành băng tinh, phiêu tán trên không trung. Ngay sau đó Cù Dạn chắp tay trước ngực tường thành trung quanh nhiệt độ chợt hạ, trong không khí ngưng kết ra vô số băng thứ, bén nhọn mà băng lãnh. Băng thứ. Những thứ này băng thứ như là phô thiên cái địa mưa tên, hối hạ bắn về phía ba con cốt long. Cốt long hư thối hai cánh mặc dù cường đại, nhưng ở cái này phô thiên cái địa băng thứ công kích đến, lại có vẻ dị thường yếu ớt. Băng thứ xuyên thấu hai cánh, mang theo thịt tối cùng xương vỡ bay ra, cốt long phát ra thê lương kêu rên. Bọn chúng hai cánh bị băng thứ bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, đã mất đi vốn có uy lực cùng kinh khủng. Từ trên không trung tuyệt đối bá chủ biến thành bị bẻ gãy hai cánh chịu làm thịt cừu non rơi xuống mặt đất. Thân thể khổng lồ nghiền ép tử nhất mạng lớn khô lâu sinh vật. Thủ thành đại tướng con ngươi vi co bảo, kia là người nào? Hắc hắc, đương nhiên là đến giúp đỡ các ngươi quý nhân. Đọ Phật Lạm Mị ngổ ngang ngược cản rỡ thanh âm vang lên, thủ thành đại tướng lúc này mới phát hiện cách đó không xa trên tường thành xuất hiện mấy thân ảnh. Rõ ràng là Mộ Bạch cùng Dâu Đen đám người. Làm Cù Dạn tại săn giết cốt long thời điểm, Mộ Bạch thần sắc lại là thoáng có chút kinh ngạc. Vĩnh Hằng hệ thống đổi mới sau mở ra giết chóc tăng phúc năng lực, tự thân hoặc là dưới trướng chiến sĩ đánh giết địch nhân sau sẽ cho túc chủ yếu ớt thuộc tính tăng thêm. Đánh giết cốt long, thể chất 0.1 đánh giết cốt long, thể chất 0. 2 đánh giết cốt long, lực lượng 0.1. Tất cả thuộc tính hóa thành không cách nào quan sát năng lượng nguyên, chậm rãi tiến vào Mộ Bạch nhục thân. Càng ngày càng có ý tứ. Lấy lại tinh thần, Mộ Bạch nắm chặt nắm đấm, có thể cảm giác được loại kia nhỏ xíu tăng lên. Chương 1560, xé rách khô lâu báo cắt. Chương 1560, xé rách khô lâu báo cắt. Trong bóng đêm, Đọ Thợ Lạm Mị Ngộ đứng ở cô độc trên tường thành, giữa ngón tay của hắn quấn quanh lấy vô số trong suốt sợi tơ, phảng phất điều khiển sinh cùng tử vận mệnh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà thâm thúy, tựa như trong đêm tối độc lang, lặng lặng nhìn chằm chằm xa xa con mồi. Thanh tri đại tướng mang theo một đội binh sĩ phóng tới Đọ Thợ Lạm Mị Ngộ, thiết giáp đụng nhau thanh âm tại yên tĩnh trong đêm quen quẩn. Các ngươi là tới cứu viện chúng ta sao? Đại tướng nghi ngờ hỏi thăm. Nhưng mà Minh Ca chỉ là cười lạnh, ngón tay của hắn hơi động một chút, những cái kia nhìn như yếu ớt sợi tơ tựa như sống lại, giống như linh xà đồng dạng bắn về phía sông vào trước nhất đại tướng. Đại tướng mắt thấy sợi tơ phóng tới, huy kiếm muốn chạm, lại kinh ngạc phát hiện những cái kia sợi tơ lại so sắt thép còn cứng cỏi hơn. Sợi tơ trong nháy mắt xuyên thấu hắn thiết giáp, cắt ra da thịt của hắn, tựa như dao nóng cắt qua mỡ bò. Đại tướng trong mắt tràn đầy không dám tin, sau đó chậm rãi ngã xuống, phía sau hắn đám binh sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này, không người dám tiếp tục tiến lên nửa bước. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhẹ nhàng điệu cười, tiếng cười của hắn ở trong trời đêm quen quẩn, mang theo vài phần khinh miệt cùng khinh thường. Đây là các ngươi cái gọi là dũng sĩ, hắn thấp giọng nói. Không gì hơn cái này, các ngươi coi là nhân số đông đảo liền có thể đối kháng ta? Thật sự là buồn cười, tại trong tòa thành này ta mới thật sự là chúa tể, ta không phải đến giúp đỡ các ngươi, từ giờ trở đi các ngươi có thể lăn ra ngoài, những vong linh này khô lâu từ chúng ta chấn áp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những cái kêu hoảng sợ binh sĩ, sợi tơ tại giữa ngón tay của hắn nhảy vọt, phản phất tại tuyên cáo hắn chúa tể địa vị. Nói cho ta, hắn chậm rãi nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Thành trì bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Dạ Phong tại quét. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trong giọng nói tràn đầy mệt thị, phản phất hắn đã trở thành tòa thành trì này vô địch chi vương. Các binh sĩ nhìn xem hắn, không người dám lên tiếng, chỉ có sợ hai trong mắt bọn họ lấp lóe đứng tại cách đó không xa. Mộ Bạch thần sắc lạnh nhạt, không có quản lý Đọ Phở Lạm Mị Ngộ khác người cử động, dù sao trong mắt hắn đã nhiệm vụ chính tuyến không có những thứ này phó bản nhân tộc sự tình, như vậy đánh giết bọn hắn vẫn là buông tha bọn hắn đều dâu ria. Loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng chú ý, giờ phút này hắn càng để ý là giết chóc tăng phúc cái hiệu quả này. Không có không giới hạn, không có hạn mức cao nhất loại này vô hạn tăng lên, có thể nói là tương đương có thể. Mộ Bạch tọa trấn hậu phương, những chiến tướng khác đều xuất động. Thành trì phía dưới trong bóng tối truyền đến một trận quỷ dị chú ngữ âm thanh, kia là khô lâu pháp sư bảy bắt đầu tụ tập đồng phát động vong linh ma pháp tín hiệu. Theo chú ngữ âm thanh càng ngày càng gấp rút, một cỗ khí tức âm xâm bắt đầu tràn ngập. Nguyên bản không có vật gì trên mặt đất, đột nhiên toát ra từng cái nhàn nhạt thân ảnh, bọn chúng là vong linh chiến sĩ, bị vong linh ma pháp từ an nghỉ bên trong tỉnh lại, mặt không thay đổi xếp hàng đứng tại khô lâu pháp sư phía trước. Khô lâu các pháp sư cơ trong tay pháp trượng, mỗi một lần vung vậy đều có mới vong linh chiến sĩ từ trên mặt đất dâng lên, gia nhập vào công thành trong đội ngũ. Những vong linh này chiến sĩ mặc dù hành động hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra chính là kiên định cũng không sợ. Theo vong linh chiến sĩ số lượng không ngừng gia tăng, khô lâu pháp sư bảy bắt đầu phát động cường đại hơn vong linh ma pháp. Thành trì tường thành phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dung chuyển, bắt đầu khẽ chấn động. Kia là vong linh ma pháp lực lượng đang cố gắng phá hủy tòa thành trì này phòng ngự. Ngậm Si gạc dầu cổ đã hừ lạnh một tiếng, nguyên tố hóa xông ra cửa thành. Không có cho phép, các ngươi cũng không cho phép sống thêm lấy, cực địa báo cát. Hắn đột nhiên giang hai tay ra, một cỗ cường đại hấp lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra. Trung quanh hạt cắt bắt đầu rung động kịch liệt, phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, cấp tốc tụ tập đến dầu cổ đại bên người. Những thứ này hạt cắt trên không trung điên cuồng xoay tròn, dần dần tạo thành một cái khổng lồ báo cát. Báo cát tại dầu cổ đại điều khiển dưới, giống như một đầu cuồng bạo cự thú, hướng khô lâu pháp sư bảy mãnh liệt đánh tới. Hạt cắt như là vô số mũi tên, xuyên thấu bầu trời đêm, mang theo phá hủy hết thảy uy lực. Khô lâu các pháp sư hoảng sợ thét chói tai vang lên, ý đồ sử dụng pháp thuật tiến hành phòng ngự, nhưng báo cát uy lực thực sự quá mức cường đại, trong nháy mắt liền đem bọn hắn tuôn vệ. Báo cát qua đi, trước cửa thành chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Khô lâu các pháp sư bị đánh ngã xuống đất, pháp thuật quang mang cũng ảm đạm xuống. Dầu cổ đại lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, hắn sàn sạt trái cây năng lực lần nữa hiện ra nó uy lực kinh người. Trải qua mấy ngày nay hắn nhưng là mỗi ngày đều tại rèn luyện trái ác quỷ khai phát, cũng coi là hơi có thành quả. Trong bóng đêm dầu cổ đại thân ảnh lộ ra càng cao hơn lớn mà uy nghiêm. Phu cận khô lâu như là giống biển cả tràn vào đi qua, bị vây quanh dầu cổ đại trong mắt âm trầm mấy phần. Sa mạc gai ngược, nguyên tố hóa lao xa nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân tạo thành từng cây bén nhọn hạt cắt gai nhọn. Mỗi một cây gai nhọn đều lóe ra hàn quang, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy. Dầu cổ đã hai tay vung lên, những thứ này hạt cắt gai nhọn như là mũi tên, hướng những khô lâu chiến sĩ đó bắn nhanh mà đi. Hạt cắt gai nhọn trên không trung xẹt qua từng đạo lăng lệ đường vòng cung, chuẩn xác địa đánh trúng vào mỗi một cái khô lâu chiến sĩ. Theo một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, những khô lâu chiến sĩ đó như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, vỡ nát tan tành ra, hóa thành một chỗ xương vỡ. Dầu cổ đại kỹ năng hạt cắt gai nhọn, không chỉ có uy lực kinh người, mà lại tinh chuẩn vô cùng. Ở dưới sự khống chế của hắn, những thứ này hạt cắt gai nhọn phảng phất mọc thêm con mắt, có thể chuẩn xác địa tìm tới mỗi một cái mục tiêu. Chương 1561, cấm kỵ ma pháp tử thần giáng lâm. Chương 1561, cấm kỵ ma pháp tử thần giáng lâm. Lao xa tiêu diệt toàn bộ thành trì trước khô lâu lúc, xa xa nhóm đầu tiên vong linh đặc thù binh chủng cũng đã giết tới đây. Giống. Hư thối titan cùng vong linh vu yêu liên thủ đến, kinh khủng khí tức ngột ngạt như là thâm viên giáng lâm. Hư thối titan là một loại làm cho người dùng mình sinh vật, thân hình của bọn nó cao lớn mà bặm mẻo, vừa xa quá thường nhân kích thước, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Da của bọn nó bày biện ra thật sâu lục sắc, hiện đầy pha tạp hư thối lốm đốm, phản phất là tuế nguyệt cùng tật bệnh vết tích, tản ra khó người khí tức tanh hôi. Những người khổng lồ này con mắt hãm sâu tại trong hốc mắt, lóe ra ảm đạm mà hỗn độn quang mang, giống như là bị một loại nào đó hắc ám lực lượng ăn mòn. Khuôn mặt của bọn nó vặn vẹo biến hình, miệng mũi bộ phận cơ hồ hòa làm một thể, lộ ra tàn khuyết không đầy đủ răng cùng vặn vẹo lỗ mũi, làm cho người không rét mà run. Hư thối titan trên thân thể, cơ bắp cùng gân kiện phảng phất bị một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng ăn mòn, lộ ra dị thường sưng to lên cùng vặn vẹo. Tứ chi của bọn nó tráng kiện hữu lực, nhưng động tác lại có vẻ vụng về mà không cân đối, phảng phất mỗi một khắc đều đang chịu đựng thống khổ to lớn. Những thứ này hư thối titan trên người tán phát ra mùi hôi thối cùng bọn chúng cái kia làm cho người sợ hãi bề ngoài, khiến cho hết thảy chúng quanh đều bao phủ tại một loại âm trầm mà kinh khủng bầu không khí bên trong. Bọn chúng tồn tại, tựa như là tử vong cùng hủy diệt biểu tượng, làm cho người cảm thấy vô cùng nặng nề cùng kiềm chế. Vong linh vu yêu hình tượng âm trầm mà quỷ dị, phảng phất là từ trong đêm tối đi ra kinh khủng truyền thuyết. Thân hình của bọn nó gầy gò, tựa như một bộ khô lâu bên ngoài hất lên vỡ vụn áo bào đen, cho người ta một loại như u linh ấn tượng. Vong linh vu yêu đầu là làm người khác chú ý nhất địa phương. Hốc mắt của bọn chúng bên trong tiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu u lam, ngọn lửa này phảng phất đến từ một cái thế giới khác đèn tín hiệu, đã thần bí lại làm cho người sợ hãi. Trong bóng đêm, cái này hai đám lửa lộ ra phá lệ minh lượng, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người thâm uyên. Da của bọn nó bày biện ra thật sâu màu xanh nâu, kề sát tại xương cốt bên trên, cơ hồ không có một tia nhục cảm. Ngón tay dài nhỏ mà bén nhọn, giống như là có thể tùy tiện xuyên thấu huyết nhục chi khu. Mà nụ cười của bọn nó càng là làm cho người rùng mình, bởi vì nụ cười kia bên trong để lộ ra chính là đối với sinh mạng lạnh lùng cùng đối tử vong khát vọng. Vong linh vu yêu hành tẩu lúc, trên thân sẽ phát ra bất quy tắc tiếng cạch cạch, phản phất là xương cốt tại qua lại ma sát. Loại thanh âm này tại ban đêm yên tĩnh càng rõ ràng, đủ để cho bất luận cái gì nghe được lòng người rất sợ sợ. Thanh âm của bọn nó bén nhọn mà băng lãnh, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến kêu gọi, làm cho người không rét mà run. Tại niệm chú hoặc thi pháp lúc, loại thanh âm này sẽ trở nên càng cao hơn càng cùng gấp rút, phản phất là tại cùng một loại nào đó không thể gặp lực lượng giao lưu. Hai loại cường hãn vong linh sinh vật số lượng chung vào một chỗ vượt qua 200. Có lầm hay không, nhìn thấy chúng ta xuất thủ thế mà liền điều động loại này tàn thứ phẩm a? Dâu đen đứng tại cao điểm bên trên, quan sát phía dưới vong linh vu yêu cùng hư thối titan, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu khinh thường cùng nhiệt thị. Đối với những vong linh đó vu yêu, hắn khịt mũi coi thường. Hắn nhìn thấy những cái kia trong hốc mắt thiêu đốt lửa xanh lam sẫm, lại chỉ cảm thấy bọn chúng như ma chơi không có ý nghĩa. Tại dâu đen xem ra, những vong linh này vu yêu bất quá là đùa bỡn hắc ám lực lượng rồ kẻ, bọn hắn quỷ dị cùng thần bí trong mắt hắn chỉ là phí công giả thần giả quỷ. Những cái kia hư thối cự nhân tại trong mắt của hắn chỉ là chút thất bại vật thí nghiệm, là chọn lọc tự nhiên cùng tiến hóa con rơi. Hắn nhìn thấy trên da rẻ của bọn hắn hư thối lổ đốm, nghe được trong không khí tràn ngập tanh hôi, lại chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu, phản phất tại chế giễu bọn hắn không chịu nổi. Lao tử đến rồi. Nhảy xuống cửa thành, trong mắt hiện ra dã tâm con trạch, hắn muốn ở chỗ này hảo hảo vì mộ Bạch đại nhân phơi bày một ít tự mình không thể thay thế chiến lực, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn nhưng là bị cụ giàn áp chế quá lâu. Dâu đen đứng tại hư thối titan bảy phía trước, trong ánh mắt của hắn lóe ra giảo hoạt cùng cuồng vọng. Trong tay hắn nắm chặt chấn động cầu che đậy, viên kia thần bí nhạt màu trắng cầu che đậy Phật ẩn chứa phá hủy hết thể lực lượng. Đột nhiên dâu đen bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, một cú cường đại chấn động sóng từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Két 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 két. Trước người tầng không gian tầng đứt gãy. Hư không chấn động. Cỗ này chấn động phảng phất là một đầu thức tỉnh giã thú, trong không khí điên cuồng địa tứ ngược, cuốn lên từng đợt cuồng bạo khí lãng. Hư thối titan bảy nhóm kinh ngạc nhìn xem cỗ lực lượng này tứ ngược. Bọn hắn nguyên bản bụng về thân thể tại cỗ này chấn động mặt sóng trước lộ ra càng thêm yếu ớt cùng bất lực. Một chút hư thối titan ý đồ ổn định thân hình, nhưng này cỗ mãnh liệt chấn động để bọn hắn ngã trái ngã phải, thậm chí có cự nhân tại cỗ lực lượng này hạ trực tiếp sụp đổ, hóa thành một chỗ thị tối cùng sương mỡ. Dâu đen nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý, hắn phảng phất rất hưởng thụ loại này phá hủy hết thể cảm giác. Trái cụ dạ no mi lực lượng trong tay hắn mẻ gọn, mỗi một lần chấn động đều để không khí chung quanh vì đó run rẩy. Hư thối titan bảy nhóm tại cố lực lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực, bọn hắn chỉ có thể phát ra hoảng sợ chú lên, ý đồ thoát đi cố này sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng mà dâu đen cũng không có ý dừng lại. Lao tử thế nhưng là hải tặc đô đốc à, các ngươi những tạp chủng này chết trong tay ta cũng là một loại vinh dự. Hắn tiếp tục cơ trong tay trái cụ dạ no mi lực lượng. Mỗi một lần chấn động đều để càng nhiều hư thối titan ngã xuống. Toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành của hắn biểu diễn cá nhân trận, hắn dùng trái cụ dạ no mi viết lấy một trận tàn khốc đồ sát. Đáng sợ hơn chính là, dâu đen sử dụng trái cụ dạ no mi cũng đã dẫn phát toàn bộ đại bình nguyên bên trên phản ứng dây chuyền. Địa chấn lực rung động của tới, đối vong linh lũ khô lâu tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Đầu tiên cảm nhận được là mãnh liệt chấn động, phảng phất đại địa đang gào thét, đang run rẩy. Vong linh lũ khô lâu đứng không vững, nhao nhao lung lay ngã xuống, bọn hắn xương cốt tại kịch liệt bị chấn động va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Loại này tiếng vang trên mặt đất chấn oanh minh bên trong lộ ra dị thường chói tai, phảng phất là đám vong linh kêu rên. Theo địa chấn tiếp tục, rất nhiều vong linh khô lâu bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn xương cốt tại mãnh liệt bị chấn động không thể thừa nhận, nhao nhao đứt gãy ra. Một chút yếu ớt bộ vị, như xương sườn, xương ngón tay các loại, trên mặt đất chấn tàn phá hạ hóa thành một phấn. Toàn bộ vong linh đội ngũ trong nháy mát trở nên rách nát không chịu nổi, đầy đất đều là tàn mát cốt phiến. Càng thêm hỏng bét chính là, địa chấn đưa tới mặt đất khe hở cùng sụp đổ đối vong linh lũ khô lâu tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Một chút vong linh vô ý bước vào trong cái khe. Toàn bộ khung xương bị trong nháy mắt thôn phệ, lại không bóng dáng. Còn có một số vong linh bị sụp đổ mặt đất vùi lấp, bọn hắn xương cốt tại bùn đất cùng hòn đá áp bách dưới trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thời khắc này vong linh lũ khô lâu như là trong gió thu lá rụng, không có sức chống cự trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn. bọn hắn tồn tại phảng phất tại địa chấn uy lực hạ trở nên nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, thậm chí ngay cả cơ bản nhất hoàn chỉnh đều không thể bảo trì. Nơi đó chấn rốt cục bình ổn lại lúc, nguyên bản chỉnh tề vong linh đội ngũ đã trở nên rách nát không chịu nổi. May mắn còn sống sót vong linh lũ khô lâu loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, nhìn qua chung quanh một mảnh hỗn độn cảnh tượng, phảng phất tại ai thán trận này thay bay và gió. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra thật sâu bất đắc dĩ cùng sợ hãi, bởi vì dù cho làm vong linh, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản thiên nhiên lực lượng hủy diệt. Một vùng phế tích bạch cốt trên chiến trường, Vu Yêu thân ảnh chưa từng xuất hiện. Dâu đen lặng lẽ nhìn về phía bầu trời. Lúc này mới phát hiện những vong linh này Vu Yêu thế mà lại bay, vừa rồi địa chấn thời điểm liền bay vào không trung tránh né chấn động. Những tên khốn kiếp kia chuẩn bị làm gì? Dâu đen có loại dự cảm không tốt. Màn đêm buông xuống, nguyệt quang bị ô vân che chắn, đại địa lâm vào một vùng tăm tối. Một đám vong linh Vu Yêu từ bốn phương tám hướng bay tới, thân ảnh của bọn hắn ở trong trời đêm như ẩn như hiện, phảng phất là từ âm phủ đi ra u linh. Những vong linh này Vu Yêu, mỗi một vị đều tản ra cường đại khí tức tà ác. Hốc mắt của bọn họ bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, trong bóng đêm lộ ra phá lệ minh lượng, tựa như tới từ địa ngục đèn tín hiệu. Trên người bọn họ áo bào đen tại trong gió đêm tung bay, nương theo lấy khí tức cấm lãnh, làm cho người không rét mà run. Theo một trận quỷ dị chú ngữ tiếng vang lên, những vong linh này Vu Yêu bắt đầu liên thủ phát động cấm kỵ ma pháp, tử thần giáng lâm. Ngón tay của bọn hắn trên không trung nhanh chóng huy động, vạch ra từng đạo phức tạp ma pháp phù văn, lóe ra u ám quang mang. Những phù văn này trên không trung hội tụ, dần dần tạo thành một cái cự đại ma pháp trận, tản ra năng lượng cường đại ba động. Theo ma pháp trận hoàn thành, một cỗ khí tức kinh khủng từ đó phát ra, phản phất tử thần thật giáng lâm nhân gian. Không khí chung quanh trở nên băng lãnh thấu xương, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng sợ hãi. Vong linh các Vu Yêu tiếng cười ở trong trời đêm quanh quẩn, làm cho người rùng mình. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu đen từ ma pháp trận bên trong bắn ra, trực trùng mất tiêu. Đạo ánh sáng này buộc tản ra cường đại tà ác lực lượng, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều thôn phệ hết. Theo chùm sáng tiêu tán, một cái cự đại màu đen đủ dù mạ kỳ trên không trung xuất hiện, xoay chậm chậm, phản phất kết nối lấy một cái khác kinh khủng thế giới. Giờ phút này, vong linh các Vu Yêu cùng kêu lên hô to, tử thần giáng lâm. Thanh âm của bọn hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, làm cho người kinh hãi run sợ. Theo tiếng kêu gào của bọn họ rơi xuống, màu đen đủ rủ mạ ký bên trong đột nhiên rỗi ra một con to lớn cánh tay màu đen, trên cánh tay quấn quanh lấy xiềng xích một chỗ khác kết nối lấy một thân ảnh mơ hồ. Cái kia chính là tử thần. Vong linh các Vu Yêu thành công triệu hoán tử thần, trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, phảng phất đã thấy sắp đến tai nạn. Mà giờ khắc này đại địa cũng bởi vì tử thần giáng lâm mà lâm vào càng sâu hắc ám cùng trong sự sợ hãi. Chương 1562, không cách nào chạm đến tử thần. Chương 1562, không cách nào chạm đến tử thần. Bị Vu Yêu triệu hoán đi ra tử thần sau lưng phản chiếu lấy đồng hồ, dâu đen cái chán chảy ra mồ hôi. Gặp quỷ. Cái đồ chơi này là vật gì? Cùng một thời gian quét sạch phụ cận chiến trường đỏ phơ làm mì ngộ, dầu câu đài, cú giản tất cả đều đến nơi này. Bọn hắn đều cảm giác được loại này cấm kỵ khí tức. Quỷ dị chính là những vong linh đó Vu Yêu hoàn thành cái này cấm kỵ ma pháp về sau, thế mà tất cả đều chết đi. Thi thể cũng dung nhập cái này tử thần thân ảnh bên trong, để nó nhục thân càng thêm ngưng thật. Ta trước nhìn một cái thứ quỷ này có thể nhịn. Cú giản vẻ mặt nghiêm túc, hai tay quanh, cực tốc đóng băng. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, trong không khí tràn ngập lên một mảnh sương trắng. Đây là cú giản tuyệt kỹ, thời đại băng hà điểm báo. Sau một lát cú giản bỗng nhiên giang hai tay ra, một cỗ cường đại hàn khí từ trên người hắn phun ra ngoài, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Cỗ hàn khí kia như là sông băng giống như mãnh liệt, những nơi đi qua, hết thảy đều bị băng phong, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Trên chiến trường, vô luận là quân đội bạn vẫn là quân địch, đều cảm nhận được cỗ này hàn khí bức người, nhao nhao tìm kiếm che đậy vật tránh né. Mà ở cái này băng phong hết thể lực lượng trước mặt, tử thần lại phảng phất chưa thụ ảnh hưởng. Hắn lẳng lặng địa nổi đồng bền giữa không trung, thân ảnh màu đen tại sông băng bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Tử thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng hắn ánh mắt lại để lộ ra một loại đối cỗ lực lượng này khinh thường. Thời đại băng hà lực lượng dần dần tới gần tử thần, nhưng tử thần lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Làm băng phong hàn khí chạm đến tử thần thân thể lúc, vậy mà trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên qua, phản phất hắn căn bản không tồn tại ở thế giới này. Tử thần trung quanh thân thể, phản phất có một tầng bình chướng vô hình, đem thời đại băng hà lực lượng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Cú giản thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Làm sao có thể? Hắn chưa bao giờ từng gặp phải có thể dễ dàng như thế ngăn cản thời đại băng hà người, huống chi là một cái nhìn cũng không cường đại tử thần. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ tăng cường thời đại băng hà lực lượng, nhưng tử thần vẫn không nhúc nhích, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thời đại băng hà tại tử thần trước mặt tuyên cáo thất bại. Cú giản thu hồi lực lượng, sắc mặt có chút tái nhợt. Thành nội mộ bạch lạnh nhạt nhìn xem một màn này, không có xuất thủ chuẩn bị. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không có thời gian hạn chế, hắn ngược lại là muốn ma luyện hạ những bộ hạ này. Dù sao tương lai mặc kệ là tuần phó bản, vẫn là nói lên đại học phó bản, lại hoặc là lãnh chúa phó bản, đều cần bọn hắn tham dự trong đó trở thành trợ thủ của mình. Thực lực chiến đấu nếu như một mực theo không kịp lời nói, vậy cũng chỉ có thể bị đào thải. Trên chiến trường, đỏ thợ làm bị ngô, dầu cô đã cùng dâu đen ba vị này cường giả liên thủ đối tử thần triển khai mãnh liệt tiến công. Đỏ thợ làm bị ngô dẫn đầu phát động công kích, hắn thao túng dây nhỏ, như là thao túng vận mệnh dây đàn, y đổ trói buộc chặt tử thần. Những cái kia nhìn như vô kiên bất tồi dây nhỏ tại chạm đến tử thần thân thể trong nháy mắt, vậy mà như là chạm đến huyễn ảnh đồng dạng, trực tiếp từ tử thần trong thân thể xuyên qua, không có đối nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Ngay sau đó, dầu cô đeo trong tay sa mạc đại liêm đao, mang theo tiếng gió gào thét hướng tử thần bổ tới. Cái kia liêm đao vô cùng sắc bén, phảng phất có thể cắt chém hết thảy, làm liêm đao sắp bổ chúng tử thần lúc, lại phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cản, liêm đao trực tiếp từ tử thần bên người xẹt qua, không có thương tổn đến hắn mảy may. Dâu đen thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ám thủy, hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay lô đen bỗng nhiên xuất hiện, ý đồ đem tử thần hút vào trong đó. Hắc động kia phảng phất đối tử thần không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, tử thần y liễu nhiên lặng lặng địa nổi đồng bệnh giữa không trung, thậm chí liền góc áo đều không có bị hút động mảy may. Ba vị cường giả công kích liên tiếp thất bại, tử thần lại như cũ không nhúc nhích tí nào địa đứng tại chỗ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy cùng hờ hững, phảng phất tại nhìn một trận không có quan hệ gì với hắn nháo kịch. Loại này không nhìn thái độ làm cho ba vị cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại cùng phẫn nộ. Bọn hắn lần nữa liên thủ phát động công kích mạnh liệt hơn, nhưng mỗi một lần công kích đều phảng phất đá chìm đáy biển, không có đối tử thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 1563, trăm vạn biển cô lâu. Chương 1563, trăm vạn biển cô lâu. Không nhìn trái ác quỷ cùng hết thảy thông thường lực lượng. Nơi xa nhìn xem nơi này mộ bạch ngược lại là rất có hứng thú. Bất quá hắn sẽ không xuất thủ, chính là muốn nhìn xem dâu đen đám người sẽ xử lý như thế nào. Tại u ám trong bóng đêm, một vị vong linh tướng quân lặng yên xuất hiện. Hắn thân cưỡi một đầu khổng lồ mà uy nghiêm song đầu cốt long, xương rồng ở dưới ánh trăng lóe ra trắng bệch quang mang, phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong bước ra ác ngộng. Vị này vong linh tướng quân, người khoác một bộ áo bào đen, bào bên trên treo lên quỷ dị ngân sắc đường vân, phản phất là minh giới văn tự, để lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cấm lãnh. Khuôn mặt của hắn tái nhợt không máu, hốc mắt thâm thúy, lóe ra hai điểm huyết hồng quang mang, kia là thuộc về người chết không phải người quan huy. Ngón tay của hắn dài nhỏ mà băng lãnh, giống như là có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Dưới hông song đầu cốt long càng là làm cho người sợ hãi. Hai cái to lớn xương đầu song song tại long trên cổ, mỗi cái bên trong xương sọ đều thiêu đốt lên u lam quỷ hỏa, phảng phất hai ngọn dẫn đường minh đèn, trong bóng đêm lúc sáng lúc tối. Long thân từ vô số bạch cốt cấu thành, theo cốt long mỗi một cái động tác, những thứ này bạch cốt liền sẽ phát ra làm cho người dùng mình tiếng ma sát. Cốt long cánh rộng lớn mà hữu lực, huy động lúc mang theo từng đợt tâm phòng, phảng phất có thể xé tan bóng đêm. Vị này vong linh tướng quân cùng song đầu cốt long phảng phất là một thể, bọn hắn cộng đồng tản ra tử vong cùng khí tức kinh khủng. Khi bọn hắn từ trong bóng tối chậm rãi bay ra, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, chỉ còn lại cái kia âm lãnh phong thanh cùng cốt long ma sát quỷ dị tiếng vang. Tại dạng này tồn tại trước mặt, người sống chỉ có thể cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng bất lực. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng tự mình tại cái này minh giới ngoại trừ quân chủ bên ngoài đã đứng ở lực lượng đỉnh phong, nhưng mà trước mắt bọn này lấy cụ dạng cầm đầu người, lại cho thấy làm hắn khó có thể tin thực lực. Vậy mà có thể cùng triệu hồi ra tử thần quân nhau, đơn giản không hợp thói thường. Những người kia đến tột cùng là ai? Sau lưng theo hắn xuất hiện cốt long bọn kỵ binh cũng là không rõ ràng. Bẩm báo tướng quân, chưa bao giờ thấy qua loại nhân loại này. Cụ dạng đứng ở nơi đó tựa như một tòa băng sơn, lạnh lùng mà trầm ổn. Hắn mỗi một cái động tác đều để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng lực lượng. Vong linh tướng quân có thể rõ ràng mà cảm giác được, cụ dạng trên người tán phát ra băng lãnh khí tức, phản phất ngay cả không khí chung quanh đều bị đông cứng. Mà những người khác cùng cụ dạng đứng song vai, bọn hắn khí chàng đồng dạng cường đại. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo cùng hoang luôn. Động tác mạnh mẽ mà hữu lực, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo phong lôi chi thế, để cho người ta không dám kinh thường. Loại này chấn kinh cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì cụ dạng đám người thực lực, càng bởi vì bọn hắn chỗ cho thấy đoàn đội hợp tác cùng ăn ý, bọn hắn mỗi một cái động tác đều phảng phất trải qua thiên truy bất luyện, mỗi một lần phối hợp đều thiên ý vô phùng. Loại này lực lượng vô hình, để vong linh tướng quân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Gặp ủy, thử thương nhiều lắm. Cho dù là vong linh khô lâu chỉ là cỏ dại giống như tồn tại, liên tục không ngừng số lượng đủ để cho địch nhân tuyệt vọng, nhưng khi hạ toàn bộ bình nguyên đều đã bị bạch cốt bao phủ, như thế tình huống phía dưới nhất định phải làm ra một ít chuyện. Tại hoang vu trên chiến trường, vong linh tướng quân giơ cao trong tay băng lãnh quyền trượng, hạ lệnh tử linh triệu hoán sư nhóm bắt đầu triệu hoán. Hôm nay chiến tử cũng phải đứng vững những người này, tất cả tư lệnh triệu hoán sư nghe theo mệnh lệnh của ta bắt đầu phát động lớn nhất triệu hoán năng lực, ta muốn để khô lâu gót sắt đạp nát những thứ này nhân loại nhỏ bé. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh tử linh triệu hoán sư nhóm lập tức bắt đầu bọn hắn nghi thức. Những thứ này tử linh triệu hoán sư, thân mang trường bào, đầu đội mũ trùm, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt mà thần bí biểu lộ. Bọn hắn làm thành một cái cự đại vòng tròn, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng cổ lao chú ngữ, hai tay trên không trung vẽ ra phức tạp ký hiệu. Theo bọn hắn ngâm sướng, trên chiến trường bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng, phảng phất có một loại không thể gặp lực lượng trong không khí hội tụ. Đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động, nương theo lấy ù ù tiếng vang, một cỗ cường đại năng lượng từ lòng đất tuôn ra. Ngay sau đó, từng đạo bạch cốt từ trong đất bùn phá đất mà lên, cấp tốc lắp ráp thành hoàn chỉnh khô lâu chiến sĩ. Những khô lâu chiến sĩ này số lượng khổng lồ, phảng phất vô cùng vô tận, bọn hắn cầm trong tay vết dỉ loang lổ vũ khí, chỉnh tề địa đứng ở trên chiến trường chờ đợi mà chết linh tướng quân tiến một bước mệnh lệnh. Vong linh tướng quân thỏa mãn nhìn trước mắt chi này khổng lồ khô lâu đại quân, trong mắt của hắn lóe ra dạ tâm cùng chờ mong. Hắn biết, có nhánh đại quân này, hắn đem có thể chinh phục bất luận cái gì có can đảm ngăn cản địch nhân của hắn. Theo ta xuất chinh. Tòa hạ song đầu cốt long phát ra nhất là khuấy động tiếng gầm gừ, toàn bộ không gian phảng phất đều tại chấn động. Theo hắn lần nữa huy động trong tay quân trượng, trăm vạn khô lâu đại quân bắt đầu chậm rãi di động, bước lên chinh phục con đường. Toàn bộ chiến trường bị một loại túc sát bầu không khí bao phủ, chỉ có khô lâu chiến sĩ nhóm chỉnh tề tiếng bước chân cùng tử linh triệu hoán sư nhóm trầm thấp chú ngữ âm thanh trong không khí quanh quẩn. Đây là một chi từ vong linh tạo thành quân đội, bọn hắn tồn tại bản thân liền là một loại đối nhau cùng chết khiêu chiến cùng phá vỡ. Dâu đen cụ giản đám người tự nhiên cũng nghe thấy cái kia trăm vạn chúng khô lâu di động thanh âm. Thứ gì? số lượng của bọn họ liên tục không ngừng. Dâu đen là có chút nổi giận, một cái không cách nào bị công kích đến tử thần thì cũng thôi đi, thế mà còn tại cho chúng ta gia tăng độ khó, cái này một đợt xem ra cần phải lấy ra chút trận bản lĩnh. Minh ca lão xa các ngươi trước chịu đựng, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Dâu đen nói xong cũng xông về biển khô lâu phương hướng. Lão xa chịu đựng. Minh ca cùng cụ giản cũng là mang theo đóng băng cùng sợi tơ cấp tốc xông về biển khô lâu. Độc lưu dầu cổ đã ứng đối cái này khó chơi tử thần. Dầu cổ đại một mình đối mặt tử thần lăng lệ công kích, hắn nguyên bản bước chân trầm ổn giờ phút này có vẻ hơi lộn xộn. Lưỡi hái của tử thần giống như một đạo tia chớp màu đen, mỗi lần suýt nữa vạch phá da thịt của hắn, làm cho hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau. Y phục của hắn bên trên đã nhiều mấy đạo chỗ thủng, kia là tử thần liêm đao dấu vết lưu lại. Dầu cổ đã sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn một bên tránh né lấy tử thần công kích, một bên căm tức nhìn phương xa. Nguyên bản hắn coi là dâu đen đám người sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu, lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt, những tên kia vậy mà bỏ hắn, một mình thoát đi chiến trường. Dâu đen, các ngươi mấy tên khốn kiếp này! Dâu cổ đại giống giận, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Vậy mà tại loại thời điểm này bỏ xuống ta một mình đối mặt tử thần, thật sự là mẹ nhà hắn hèn hạ vô sỉ. Hắn tiếng mắng chửi trên chiến trường quanh quẩn, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Dâu đen đám người đã đảo chi yêu yêu, chỉ còn lại hắn một người một mình phân chiến. Dâu cổ đại trong lòng tràn đầy đắng chát, hắn biết mình hiện tại nhất định phải một mình đối mặt trận này sinh tử chi chiến. Lưỡi hái của tử thần lần nữa vung đến, hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng toàn thân, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một kích này. Ta không thể cứ như vậy thua trận. Mộ Bạch đại nhân còn tại nhìn xem đâu. Râu cổ đã cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, bắt đầu phát động phản kích. Mặc dù một thân một mình, nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Đương nhiên, chủ yếu cũng là chạy không được. Một bên khác, dâu đen khoảng cách rất xa liền bắt đầu đối lũ khô lâu phát động thế công. Dâu đen đột nhiên bật lên, hai tay nắm chặt, toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ thâm thúy hắc ám năng lượng. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, phản phất muốn đem hết thảy xung quanh đều thôn vệ tiến không đáy trong bóng tối. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên giang hai cánh tay, trong miệng gầm nhẹ ra ám sát năng lượng, không khí xung quanh bắt đầu kịch liệt ba động, một cỗ cường đại hấp lực từ quanh người hắn phát ra, phản phất một cái vô hình vũ trụ mạ kỳ ngay tại hình thành. Trái rẽ mi no mi, chí tôn lỗ đen, làm ám thủy điệp ra thời điểm có thể xóa bỏ hết thảy lỗ đen sẽ xuất hiện. Giờ phút này cái kia khổng lồ biển khô lâu chính mãnh liệt mà đến, bạch cốt sâm sâm, phản phất muốn đem hết thảy thôn vệ. Mà ở dâu đen ám thủy thôn vệ trước mặt, mảnh này biển khô lâu lại giống như là gặp một cái không thể vượt qua hừng câu. Ám thủy thôn vệ lực lượng dần dần tăng cường, giống như là một cái lô đen thật lớn, bắt đầu thôn vệ lấy hết thể trung quanh. Khô lâu chiến sĩ nhóm tại cố lực lượng này trước mặt lộ ra như thế yếu ớt, bọn hắn giống như là bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt, dần dần không có vào cái kia phiến thâm thúy trong bóng tối. Theo dâu đen chú ngữ âm thanh càng ngày càng cao càng, tốc độ cắn nuốt cũng càng lúc càng nhanh. Biển khô lâu bên trong bạch cốt các chiến sĩ như là bị cuốn vào một cái cự đại vũ trụ ma khí, không cách nào tự kiểm chế. Bọn hắn bạch cốt trong bóng đêm dần dần biến mất, phản phất bị triệt để thôn vệ. Toàn bộ quá trình kéo dài hồi lâu, thẳng đến toàn bộ biển khô lâu đều bị ám thủy thôn vệ. Trên chiến trường bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường, chỉ còn lại dâu đen một người đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra hắc ám năng lượng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra hài lòng cùng tự hào, phản phất đã nắm trong tay hết thảy. Mới vừa rồi bị tử thần đè lên đánh sự tình phản phất chưa từng xảy ra đồng dạng. Theo ám thủy thôn vệ tiêu tán, trên chiến trường cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng, nguyên bản phía trước nhất mãnh liệt biển khô lâu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh trống trải chiến trường cùng dâu đen cái kia thâm bất khả chắc thân ảnh.